Chương 662, Áp Bách, gần đột phá, lầu 4 đối luyện. Chương 662, Áp Bách, gần đột phá, lầu 4 đối luyện. Tạch 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 tạch. An Xuyên thành phố giả phá nhỏ một gian nhà bên trong, nột ngạt mà giàu có tiết tấu nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên, như là một loại nào đó cỡ nhỏ máy móc tại vận chuyển. Trong không khí tràn ngập nồng đậm hỗn hợp mùi, vừa ra nổi bánh bao chay lúa mạch hương, kho xương lớn đặc hữu thuần hậu mùi thịt, còn có dầu chiên thực phẩm mùi khét, trong đó lại ẩn ẩn xen lẫn một tia khó nói lên lời, bị dày đặc quả ớt mặt ra sức che giấu mùi tanh. Trần Bình đang ngồi ở một tấm rơi nước sơn cũ kỹ bên bàn gỗ, từng ngụm nuốt đồ ăn. Trước mặt hắn ý nốt trong bàn ăn, trông chất lên bốn cái lớn nhỏ cỡ nắm tay bánh bao chay, bên cạnh là hai cây gặm đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một điểm vỡ ra cặn bã kho xương lớn, mà giờ khắc này hắn chính nắm lấy một cái nổ vàng óng ánh vàng và giòn bộ xương gà, hàm răng như là tinh mật nhất dụng cụ, hiệu suất cao bóc ra lấy mặt trên mỗi một tia sợi cùng thịt nát. Cái kia bộ xương gà đông bao lâu, chính hắn cũng nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ từ chợ bán thức ăn nơi hẻo lánh cái kia tiện nghi đông hàng rong bên trên lịch đến thời điểm, cứng đến nỗi giống tảng đá, cần dùng nước sôi ngâm rất lâu mới có thể tuyết tan. Tự mình động thủ dầu chiên một phen, giải lên thật dày bột tiêu cay cùng cây thì là phấn, ngược lại là miễn cưỡng có thể đem cỗ này mốc meo mùi tanh đè xuống, hoàn chỉnh vào trong bụng. Nấc một cái vang dội mà thỏa mãn ở một cái sông phá yết hầu, Trần Bình buông xuống cuối cùng một khối nhỏ xương gà, hài lòng lau lau bóng loáng sáng loáng miệng, đầu ngón tay thậm chí còn lưu lại dầu chân chân nhãn cảm giác. Nhưng mà, phần này ngắn ngủi cảm giác thỏa mãn giống như nước thủy chiếu cấp tốc thối lui, thay vào đó chính là hắn trong mắt không che giấu chút nào vẻ lo lắng. Khẩu vị càng lúc càng lớn. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh mang theo một tia bất đắc dĩ, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, dừng lại cơm sáng, chỉ tính những thứ này mà đầu, xương cốt, gà mắc ra bốn, liền dùng đi dòng dã 50 khối tiền. Bảo thủ xuống tới, một ngày chỉ ăn 3 chặt cơm, cũng phải ăn hết 150 khối tiền. Hắn cau mày, bắt đầu tính toán, mà ta mấy ngày này liều sống liều chết kiêm chức đưa thức ăn ngoài, dãi nắng dầm mưa, một ngày cũng liền miễn cưỡng kiếm cái hoàn mỹ hai. Cái này còn chỉ là xây dựng ở hắn buổi sáng luyện quyền, buổi chiều cùng ban đêm gạt ra thời gian đi đưa thức ăn ngoài, đồng thời cực lực khống chế chính mình sức ăn cơ sở bên trên. Nếu là rộng mở ăn, chỉ sợ cái số này còn muốn vượt lên vài lần. Bình thường đến nói, hắn hiện tại vừa mới bước vào bằng cảnh, chính là rèn luyện căn cơ, kéo ra nhân thể tiềm năng hoàng kim mấu chốt kỳ. Giai đoạn này, cần nhất chính là đại lượng ăn lấy bổ sung tiêu hao, đại lượng luyện quyền lấy rèn luyện thể phách, như vậy mới có thể đi vào một bước tăng lên chính mình lực lượng cùng tiềm năng, là ngày sau con đường tu hành đặt vững cơ sở vững chắc. Như vậy, hắn cũng có thể sớm ngày đột phá bình cảnh, tiến vào huyền cảnh, từ trong cấp huấn luyện ban tốt nghiệp, thu hoạch được tốt hơn tài nguyên cùng cơ hội. Nhưng làm như vậy hậu quả, Trần Bình dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, tại trung cấp huấn luyện ban tốt nghiệp phía trước, hắn liền phải trước tiên cáo phá sản, sau đó tươi sống chết đói tại đây phồn hoa lại tàn khốc An Xuyên thành phố. Nghĩ tới đây, Trần Bình khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia khổ sở tự dễ ước. Đường đường tiên môn hợp đạo tiên quân, đã từng chấp trưởng luân hồi đại đạo lực lượng, thọ nguyên vô tận, trường sinh bất tử, quan sát đông đảo chúng sinh. Nhưng ai có thể ngờ tới, một khi minh giải, chuyển thế trùng sinh đến cái này thần võ giới, lại muốn vì một ngày ba bữa mà phát sầu, thậm chí đứng trước phá sản chết đói quẫn cảnh. Nếu để cho đời trước những cái kia lão đối đầu biết rõ, sợ là muốn cười rơi răng hàm, mang mùi ngàn tỷ năm đều xem như nhẹ. Nhưng ý thức của hắn chìm vào thức hải, một khối hư ảo mà cổ pháp ngọc giản hư ảnh nhẹ nhàng trôi nổi, mặt trên chạy xuôi kim quang nhàn nhạt, cho thấy mấy hàng tin tức: đạo ngọc diễn tiên đạo, Trần Bình cảnh giới, vàng cảnh, 76-100, công pháp, Lăng Sơn hô hấp pháp, 130-1000, cực hạn, thuộc tính, thể phách 15, tinh thần 04 thần thông, hoành tạo thiên quân, kiếm quang luân hồi, kiếm khí quyết, trước mắt cảnh giới vô pháp tôi động. Nhìn thấy sâu này số liệu, Trần Bình nguyên bản có chút tích tụ trong lòng thoáng giãn ra, tiến triển coi như thần tốc. Hắn nói nhỏ, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, chỉ đợi tiến vào huyền cảnh về sau, trong cơ thể khí huyết càng thêm hùng hậu, đối năng lượng lợi dụng hiệu suất tăng lên, có lẽ liền có thể thoát khỏi loại này làm thức ăn phát sầu thời gian. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc cái cổ cùng bả vai, phát ra một hồi rất nhỏ đôm đốt âm thanh. Đem trên bàn bừa bộn cùng túi rác cùng một chỗ thu thập xong, bó chặt miệng túi, tạm thời đặt ở cạnh cửa, chuẩn bị xuống lầu lúc thuận tay ném đi. Sau đó, hắn từ dưới giường lôi ra một cái cũ nát dương hành lý, tìm kiếm ra một bộ rửa đến hơi trắng bệnh màu xám quần áo luyện công thay đổi. Đến giữa bên trong cái kia mặt duy nhất một mặt hơi lớn một điểm, nhưng biên giới đã vỡ vụn, mặt gương cũng có chút mơ hồ gương to phía trước, Trần Bình cẩn thận chu đáo một chút mình trong kính. Vẹn vẹn tiến vào trung cấp huấn luyện ban 3 ngày, hắn hình thể và khí chất liền lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa kinh người. Không còn là vừa chuyển thế lúc cái kia gầy yếu tái nhợt sinh viên bộ dáng. Vẹn vẹn chỉ là lặp đi lặp lại rèn luyện Lăng Sơn quyền cái kia 14 thức cơ sở chiêu thức, hắn bắp thịt cả người liền như là thổi phồng một vụt dâng đi lên, đường cong biến dị thường trôi chảy mà tràn ngập lực bộc phát. Trước mắt đã là tiêu chuẩn eo ong tay vượn, vai rộng vai đem đơn giản quần áo luyện công căng cứng căng phồng, phần lưng cơ bắp tại vải vóc xuống ẩn ẩn bảy biện ra tam giác ngược hình hình dáng, tràn ngập cảm giác lực lượng, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại gần như hung lệ cảm giác áp bách. Quan trọng hơn chính là, khí chất của hắn cũng biến thành cực kỳ sung ra, ánh mắt sâu xa, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Nhưng Trần Bình đối với cái này lại không hài lòng lắm, thậm chí cảm thấy phải có chút phiền phức. Hắn khe khẽ lắc đầu, vẫn là quá yếu. Tại đây cái nguy cơ từ phía thế giới, nhất là tại trước mắt hắn loại này một nghèo hai trắng tình trạng phía dưới, địa thấp mới là vương đạo. Bởi vì xấu hổ ví tiền giống tuyết, Trần Bình thậm chí liền đi tiệm cắt tóc tu bổ tóc tiền đều không nỡ hoa. Tại đây cái thần võ giới cơ hồ tất cả nam tính đều giữ lại gọn gàng tóc ngắn, thậm chí đầu đinh, lộ ra tinh thần già dặn, thuận tiện hành động cùng tu luyện. Đương nhiên, cũng có một chút khoe khoang làm nghệ thuật hoặc là truy cầu cá tính nam tính, biết giữ lại nửa tóc dài. Mà Trần Bình tóc đã lớn đến có thể che lại cái trán, hơi có vẻ lộn xộn, phối hợp hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, chủ yếu là dinh dưỡng theo không kịp, nhìn qua cũng như cái có chút đổi phế sinh viên, cùng hắn giờ phút này tráng kiện dáng người cùng mạnh mẽ khí chất có vẻ hơi không hợp nhau. Mặc đồ này cũng xác thực đủ keo kiệt. Hắn nhìn xem trong gương chính mình quần áo luyện công giặt đến trắng bệnh, cùng với trên chân đôi giày kia đấy sắp san bằng giày thể thao, bất đắc dĩ thở dài. May mắn, hắn nội tình còn tại đó, dù cho mặc như vậy giá rẻ quần áo, cái kia anh tuấn dung mạo cùng hơn người khí chất cũng khó có thể hoàn toàn che giấu. Thay đổi quần áo luyện công, Trần Bình lại tại bên ngoài bộ một kiện rộng rãi, màu xanh đậm cũ áo giả kịp, khóa kéo một mực kéo đến đỉnh, đem chính mình hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn ở trong cổ áo, tận lực để cho mình lộ ra không đáng chú ý một chút, dùng để che giấu ngày ấy ích thẳng tắp bắt mắt thân hình. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trần Bình dẫn theo túi rác, đẩy ra cái kia phiến kẹt kẹt rung động cửa gỗ, đi xuống lầu đi. Vừa bước vào âm u ẩm ướt hành lang, Trần Bình lông tơ tựa như cùng bị kinh sợ mèo, đột nhiên từng chiếc dựng lên lên. Một luồng như có như không, âm lãnh mà tanh tưởi ác ý, như là rắn độc lưỡi, lặng yên liếm láp qua hắn nhận biết. Bước chân hắn dừng lại, đôi mắt nháy mắt nheo lại, sắc nhọn tầm mắt như là như thực chất quét về phía hành lang các ngóc ngách, cùng với dưới lầu không có một hai tiểu viện, lại bị thứ gì đó cho để mắt tới. Trong lòng của hắn còi báo động mãnh liệt. Loại cảm giác này, mấy ngày này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện, nhất là tại sáng sớm cùng lúc chạm vào tối. Mang theo một tia ngưng trọng, Trần Bình bước nhanh đi ra đơn nguyên lầu, đi tới mấp mô đường phố bên trên. Làm hắn theo thói quen nhìn mình ngày bình thường đặt xe điện cái kia nơi hẻo lánh lúc, trong mắt đông nhiên co rụt lại, một cơn lửa giận hỗn tạp mãnh liệt biệt khuất cảm giác nháy mắt xông lên đầu. Mẹ hắn, ta xe điện. Hắn trước kia làm bạn hắn nhiều năm lão hòa kế, cũng là hắn ngày nay duy nhất lập nghiệp đồng bạn, một cô trừ lục lạc không vang chỗ nào đều vang lên 10 năm uy tín lâu năm xe điện, giờ phút này vậy mà biến thành một đám vặn vẹo biến hình sắt vụn. Thân xe giàn khung bị một loại nào đó cự lực mạnh mẽ xé rách, bánh xe không cánh mà bay, vành điện càng là không cánh mà bay, chỉ còn lại có một chút vỡ vụn nhựa tợ lạt tiệp kiện cùng bản bèo kim loại hài cốt tán loạn trên mặt đất, giống như bị gì đó dã thú hung mãnh gặm nuốt qua. Bất thình lình thai vạ bất ngờ, đối với vốn là nghèo rất mỏng tơi Trần Bình đến nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Không có xe điện, hắn như thế nào đi kiêm chức đưa thức ăn ngoài? Như thế nào kiếm tiền nuôi sống chính mình? Như thế nào mua những cái kia duy trì hắn bảng đại thực lượng đồ ăn? Trần Bình hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng cùng một bội. Hắn còn sống mấy trăm năm, kinh lịch qua vô số sóng to gió lớn, khi nào đụng phải loại này biệt khuất tới cực điểm sự tình. Đường đường tiên quân, lại làm một chiếc phá xe điện tổn hại mà thất thố như vậy. Không có cách, xem ra hôm nay chỉ có thể ngồi xe buýt xe đi võ quán. Hắn cưỡng chế trong lòng lệ khí, âm thầm suy nghĩ, hy vọng xe buýt đừng quá chen, cũng đừng chậm trễ quá lâu. Ban đêm, tiểu muội cái kia nhiều đạo còn muốn mời ăn cơm phòng của ta, đến chừa chút thể lực, không thể biểu hiện được quá chật vật. Trần Bình đem túi rác ném vào ven đường một cái lung lay sắp đổ thùng rác, sau đó phân biệt một chút phương hướng, hướng phía một con đường ông ngoại giao đứng đài đi tới. Vừa đi ra không có mấy bước, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, đánh vỡ phố cũ khu sáng sớm yên tĩnh. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ lóe lên đỏ làm ánh đèn xe cảnh sát gào thét mà đến, dừng ở cách đó không xa một cái cửa ngõ. Rất nhanh, phu cận liền xuống lại rất nhiều nghe hỏi mà đến cư dân, đối với cửa ngõ chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ. Lại phát hiện thi thể. Ta trời, đây đã là tháng này lần thứ ba đi. Đúng vậy a, quá dọa người. Cái kia ăn người quái vật, còn một mực dấu ở chúng ta cái này già phá đường nhỏ khu bên trong không có bị tìm tới. Cảnh sát đến cũng vô dụng thôi, ngay cả quái vật cái bóng đều bắt không được, thời gian này còn thế nào qua. Nghe đám người chung quanh xì xào bàn tán, Trần Bình chân mày nhíu chặt hơn. Liên tưởng đến chính mình chiếc kia bị triệt để phá hủy xe điện, một cái ý niệm không tự chủ được xông ra, chẳng lẽ là cái kia ăn người quái vật làm. Hắn đi đến xe điện hải cốt bên cạnh, ngồi xổm người xuống, quan sát kỹ một chút. Chỗ đứt gãy kim loại biên giới cao thấp không đều, mặt trên tựa hồ còn lưu lại một chút mơ hồ không rõ vết cào, cùng với một luồng nhàn nhạt, cùng hắn vừa rồi tại trong hành lang cảm giác được tương tự thanh tuổi mùi. Trên xe chạy bằng bình điện có mùi của ta, vật này là đã triệt để mắt tới ta sao? Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Lấy hắn hiện tại vàng cảnh 76 tu vi, cùng với 15 thể phách thuộc tính, hắn không có mảy may nắm chắc có khả năng vững vàng thắng qua cái kia trong truyền thuyết có khả năng đơn giản giết chết người bình thường quái vật chuột. Nhưng loại này như là vắt trên lưng, thời khắc bị một đôi vô hình con mắt thăm dò cảm giác, thực sự nếu như hắn cảm thấy có chút ngạt thở, khó mà hô hấp, nhất định phải nhanh chuyển ra cái này giả phá nhỏ. Cái này ý niệm trước nay chưa từng có rõ ràng cùng bức thiết. Chuyện này có lẽ có thể hỏi một chút Từ Thịnh, hoặc là Thạch Sư Thúc. Trần Bình trong đầu lóe qua hai cái thân ảnh. Đã từng, Trần Bình tại Đông Ngực tu tiên giới, muốn che lấp, che giấu chính mình ưu tú, sợ bị người để mắt tới an toàn. Mà tại Thần Võ giới, Trần Bình cũng nghĩ qua giấu rốt. Nhưng trước mắt, hắn hung tính bị kích phát ra đến, từ đáy lòng có chút yêu thích Thần Võ giới không khí hoàn cảnh. Giấu rốt. Trần Bình nhếch miệng lên lau một cái lạnh lẽo độ cong, có lẽ là thời điểm cải biến một chút sách lược. Hắn không nghĩ lại tiếp tục giấu rốt năng lực của mình. Là thiên tài, vậy liền nên tia sáng vạn trượng triển lộ ra, để người khác biết rõ giá trị của hắn, dạng này người khác mới sẽ xem trọng hắn, mới có thể nguyện ý bồi dưỡng hắn, cho hắn cung cấp hắn cần thiết tài nguyên. Như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất tiết kiệm chính mình một lần nữa nổi lên thời gian. Giống như bây giờ, mỗi ngày vì ăn một miếng ăn mà buôn ba lao lực, vì một cô phá xe điện mà tâm phiền ý loạn, loại này quấn bách khổ cấp cấp thời gian, hắn thật có chút không nghĩ tiếp qua đi xuống. Rất nhanh, Trần Bình đi tới trạm xe buýt bên trên. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thưa thất cây ngô đồng lá rơi xuống dưới, trên mặt đất ném xuống loang lổ nhiều màu bóng sáng. Đứng trên đài đã có không ít chờ xe người, phần lớn là cư dân phụ cận, đi học học sinh cùng chạy đi làm dân đi làm. Trần Bình cái kia dù cho mặc rộng rãi áo giả kịch cũng khó có thể hoàn toàn che giấu tráng kiện thân thể, phối hợp hắn tấm kia giấu ở cổ áo bóng tối xuống vẫn như cũ khó nén tuấn lãng dung mạo, cùng với cái kia phần cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau trầm tĩnh xuất chúng khí chất, như là trong đêm tối đèn sáng, lập tức thu hút đứng trên đài không ít tầm mắt, nhất là đến từ nữ tính dò xét. Mấy người mặc đồng phục, đeo bọc sách nữ cao trung sinh lập tức tụ cùng một chỗ, thấp giọng, ánh mắt lại không e dè liếc về phía Trần Bình, mang trên mặt thiếu nữ đặc hữu ngượng ngùng cùng tò mò. Mau nhìn mau nhìn, người kia lớn lên rất đẹp trai nha. Một cái tóc ngắn nữ sinh lấy tuổi trò đụng đụng bên cạnh đồng bạn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Đúng vậy à, thân hình của hắn xem ra giống như không sai, mặc dù mặc áo giả kín, nhưng cảm giác tốt có cảm giác an toàn. Một cái khác tết tóc đuôi ngựa nữ sinh nhỏ giọng đáp lại, gương mặt từng đỏ, mà lại khí chất của hắn cũng thật tốt à, lặng yên đứng ở nơi đó, liền cùng bên trong bức tranh đi ra đầu dạng. Không biết hắn có bạn gái hay không a? Thật muốn đi tới muốn cái phương thức liên lạc. Đối với những nghị luận này, Trần Bình tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của hắn không khỏi hơi xúc động, nói đùa, hợp đạo tiên quân chân linh mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cái kia lắng đọng mấy trăm năm tâm cảnh cùng uy nghi, há lại là phàm tục nữ tử có khả năng ngăn cản. Cái gọi là tướng do tâm sinh, hắn ngày nay khí chất, sớm đã không phải là cái tuổi này thanh niên bình thường có khả năng có. Mấy cái kia nữ cao trung sinh cùng bên cạnh mấy cái đồng dạng đang len lén dò xét hắn nữ sinh viên còn đang do dự lấy muốn hay không tiến lên đáp lời thời điểm, một cái càng thêm lớn mật chủ động thân ảnh đã hành động. Một người mặc cắt xén hợp thể màu trắng nghề nghiệp áo sơ mi cùng màu đen bao mông váy ngắn, trên chân đạp một đôi 10cm nhỏ cao gót, trên đùi bọc lấy mê người bớ đen đô thị nữ bạch lĩnh, vặn vẹo nở nang vòng eo, đi thẳng tới Trần Bình trước mặt. Nàng ước chừng 25-26 tuổi, vẽ lấy tinh xảo trang dùng, trên thân phun đắt đỏ nước hoa, cùng cái này hơi có vẻ cổ xưa chạm xe buýt có vẻ hơi không hợp nhau. Nàng lên xuống dò xét Trần Bình một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng tình thế bắt buộc ánh sáng, lập tức hướng Trần Bình liếc mắt đưa tình, âm thanh mang theo tận lực đè thấp vũ mị, "Soái ca, có thể lưu cái phương thức liên là sao? Nhìn ngươi khí chất tốt như vậy, đằng sau có thời gian muốn cùng ngươi hiểu rõ hơn một chút, làm buổi hẹn như thế nào đây?" Nữ nhân này ăn mặc quả thật có chút dẫn lửa toàn thân trên dưới tản ra thành thuộc hấp dẫn nữ tính lực cùng một loại mãnh liệt ám chỉ. Thế nhưng ở trong mắt Trần Bình, không cần nói là dung mạo vẫn là tư thái, thậm chí liền lớp sơ cấp bên trong mấy cái kia một lòng nghĩ leo lên quyền quý nữ mò nữ cũng không sánh nổi, lại càng không cần phải nói cùng hắn đời trước những cái kia phong hoa tuyệt thế đạo lữ cùng hồng nhan chi kỷ đánh đồng. Cái gì gọi là thấy sắc này lòng tham, đây chính là Trần Bình đối với loại này chủ động đưa tới cửa diễm ngộ không có mảy may hứng thú, hắn hơi quay đầu, tránh đi đối phương quá mức trực tiếp tầm mắt, ngựa khí bình thản mở miệng từ chối nói, "Không được, cảm ơn. Ta đã có thê tử, ta rất yêu các nàng." Bọn họ. Đô thị nữ Bạch Lĩnh nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng một tia khó có thể tin. Nàng rõ ràng không ngờ tới sẽ là đáp án này, hơn nữa còn là bọn họ. Đây là có bao nhiêu cái? Nàng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng tức giận, cảm thấy bị mất mặt, hừ lạnh một tiếng, uốn éo cái mông xoay người rời đi, giày cao gót gõ mặt đất phát ra đang 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 tiếng vang, mang theo vài phần chật vật. Đứng trên đài nữ sinh viên cùng nữ cao trung sinh nhóm nhìn thấy liền cái này thành thục vũ mị đô thị Bạch Lĩnh đều thất bại tan tác mà quay trở về, mà lại nghe được cái kia kinh người bọn họ cả đám đều giống như là bị đâm thủng khí cầu, trên mặt hưng phấn cùng chờ mong cấp tốc rút đi, cũng bỏ đi tiến lên yêu cầu phương thức liên lạc ý niệm, chỉ là ngẫu nhiên còn biết vụng trộm liếc Trần Bình một cái, ánh mắt phức tạp. Trần Bình đối với cái này, tâm cảnh lạnh nhạt, giống như vừa rồi gì đó cũng chưa từng xảy ra. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, nhìn xem xe buýt lái tới phương hướng, suy nghĩ lại bay xa. Tại hắn còn không có thức tỉnh chân linh, khôi phục trí nhớ kiếp trước phía trước. A Trần Bình khỏe miệng nổi lên một tia hầu như không thể xét cay đắng. Lúc kia hắn vẫn chỉ là một cái bình thường, thậm chí có chút tự ti sinh viên. Đang học trường cấp 3, đại học lúc, hắn từng nâng lên cả đời dũng khí, nhiều lần truy cầu một cái tâm nghi nữ hài tử, lại đều cuối cùng đều là thất bại, cả tay đều không dắt qua. Mà một thế này, cho tới bây giờ, hắn còn là cái xử nam. Tại ngày nay cái này tương đối cởi mở xã hội bầu không khí phía dưới, một cái chừng 20 nam sinh viên vẫn là cái xử nam, quả là tựa như là cái kẻ thất bại nhãn hiệu, đại học đều không qua được cô nàng, tiến vào xã hội vậy thì càng đừng nghĩ. Cái này nếu để cho đời trước những cái kia bạn xấu biết rõ, chỉ sợ lại là một hồi cực lớn chế giễu. Đích đích, xe buýt tiếng còi đánh gãy Trần Bình suy nghĩ. Một cỗ hơi có vẻ cũ kỹ xe buýt chậm rãi lái tới, dừng ở đứng đài bên cạnh. Cửa xe mở ra, một luồng hôn tạp mùi mồ hôi, sang vị cùng đủ loại mùi không khí đập vào mặt. Trần Bình hít sâu một hơi, đè xuống tạp niệm trong lòng, theo đám người, cất bước đạp lên xe buýt. Đi qua hơn nửa giờ sóc này cùng chen chúc, Trần Bình cuối cùng tại Lăng Sơn Võ Quán phụ cận trạm xe buýt xuống xe. Giao hai khối tiền tiền xe, hắn cảm giác ví tiền của mình lại xẹp một điểm. Trong lòng không khỏi lại là một hồi thở dài. Trần Bình chỉnh lý một chút trên người áo giả kín, đang chuẩn bị giống trước mấy ngày, trực tiếp tiến về trước lầu 3 cơ sở khu huấn luyện, tiếp tục yên lặng luyện quyền, củng cố cơ sở. "Lão Trần." Một cái thanh âm quen thuộc tại sau lưng vang lên. Trần Bình quay đầu, nhìn thấy Lưu Xuyên chính bước nhanh hướng hắn đi tới. Lưu Xuyên chạy đến Trần Bình trước mặt, thở dốc một hơi, vô vô bờ vai của hắn, nói: "Lão Trần, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Thạch sư thuốc vừa rồi nhờ người truyền lời, để chúng ta trung cấp ban đều đi lầu 4 tập hợp, hôm nay giống như muốn làm thực chiến đối luyện." Tùy tùng bên trong những người khác cùng một chỗ luyện quyền. Đối luyện sao? Trần Bình trong mắt lóe lên một tia bóng loáng, hắn gật gật đầu. Đi theo Lưu Xuyên đi tới võ quán lầu 4. Mà nơi này đã tụ tập hơn 10 người, từng cái khí chất mạnh mẽ, nguy nga như núi, đều là dáng người thật tốt người, có nam có nữ. Trần Bình hiện thân, lúc này gây nên không ít người chú ý, đây chính là cái kia không dám lên lầu 4 đối luyện người mới. Ha ha, không dám đối luyện, cái kia còn luyện cái đó quyền, tiếp tục đưa thức ăn ngoài đi thôi. Có thể tránh thoát lần đầu tiên, còn có thể tránh thoát 15 hay sao? Mới tới, hôm nay người anh em ta liền thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì là lăng sơn quyền. Không ít học viên cũ đánh giá Trần Bình, giống như đánh giá con mồi, ánh mắt băng lãnh, trêu tức, dáng tươi cười cẳng có lau một cái tàn nhẫn. Nghe vậy, Trần Bình trên mặt cũng nở nụ cười. Cái kia Trần Bình liền muốn cảm ơn các vị học trưởng học tỷ chỉ giáo. Chương 663, ác ý, muội muội mời ăn cơm. Chương 663, ác ý, muội muội mời ăn cơm. Những ánh mắt này, có hiếu kỳ, có dò xét, càng nhiều thì là không che giấu chút nào địch ý cùng tìm tòi nghiên cứu. Trần Bình trên mặt vẫn như cũ treo cái kia bôi nhàn nhạt, giống như hết thảy đều ở trong lòng bàn tay dáng tươi cười, đôi mắt của hắn trong veo mà bình tĩnh, quét qua toàn trường, không có mảy may mới đến sợ hãi, càng không có trong truyền thuyết không dám lên lầu 4 nhát gan. Ánh mắt của hắn, thản nhiên mà trực tiếp, giống như chỉ là đi vào một cái nơi tầm thường. Hả? Tiểu tử này, có chút ý tứ, cùng nghe đồn không giống nhau lắm a. Giả bộ a. Đợi lát nữa có hắn khóc thời điểm. Vài tiếng đệ thấp nghị luận, như là mũi vằn chui vào Lưu Xuyên trong tai, để hắn muốn là có chút căng cứng thần kinh càng căng thẳng hơn. Hắn nhìn thấy, mấy cái nguyên bản đang luận bàn đối luyện học viên đã ngừng lại, ôm cánh tay đứng ở một bên, có chút hăng hái đánh giá Trần Bình, ánh mắt kia tựa như đang đánh giá một kiện gần bị phá giải hàng hóa. Ngược lại để một chút trung cấp huấn luyện ban lao thành viên cảm giác được ngoài ý muốn. Người này, tựa hồ cũng không phải là theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Bọn hắn đang đánh giá Trần Bình cũng tại ung dung thản nhiên đánh giá bọn hắn. Lớn như vậy huấn luyện trong quán, giờ phút này ước chừng có hơn 20 người. Tính đến hắn cùng Lưu Xuyên, tổng cộng là 27 người. Trần Bình tầm mắt rất nhanh liền bắt được cái kia quen thuộc lại lệnh người chán ghét thân ảnh, Dương Hảo. Hắn đang đứng tại đám người biên giới, ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào chính mình, nhếch miệng lên lau một cái tàn nhẫn đường cong. Nhưng cái này hơn 20 người, cũng không phải là bền chắc như thép. Trần Bình bén nhạy phát giác được, bọn hắn ẩn ẩn chia 4-5 cái phân biệt rõ ràng đoàn thể nhỏ. Ở giữa đoàn thể nhỏ thành viên những thứ này, ánh mắt giao lưu ăn ý, chỗ đứng cũng tương đối tới gần, hiển nhiên là lấy thực lực mạnh yếu hoặc là một vị nào đó nhân vật trọng yếu làm trung tâm báo đoàn hình thành. Không cần nói là cái nào đoàn thể nhỏ, nhìn về phía Trần Bình trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít đều mang không còn che giấu địch ý trong lòng Trần Bình hiểu rõ. Trung cấp huấn luyện ban là thông hướng lớp cao cấp thậm chí Lăng Sơn quyền phái hạch tâm ban cầu. Mà tấn thăng cao cấp huấn luyện ban danh ngạch, hàng năm đều là cố định mấy cái như vậy, cạnh tranh kịch liệt, có thể nghĩ. Trước mắt cái này mấu chốt, đột nhiên trên trời rơi xuống hắn cùng Lưu Xuyên hai cái người mới, đối với nguyên bản ngay tại làm tên ta kịch liệt tranh đoạt bọn hắn mà nói, không khác đông dương thêm ra đến hai cái đối thủ cạnh tranh. Bánh gà tổ cứ như vậy lớn, thêm một người, liền mang ý nghĩa mình cơ hội thiếu một phần. Dưới loại tình huống này, Lưu Xuyên áp lực không thể nghi ngờ là cực lớn. Hắn cơ hội là lập tức liền lôi kéo Trần Bình, bước nhanh đi đến huấn luyện quán một cái tương đối góc hẻo lánh, cách xa những cái kia không có ý tốt ánh mắt. Lao Trần Lưu Xuyên thấp giọng, trên trán thậm chí chảy ra mồ hôi mịn, hắn gấp rút mở miệng nói, tình huống ngươi cũng trông thấy, cái này trung cấp huấn luyện ban, hết thể cứ như vậy năm cái tiểu đoàn đội, từng cái đều không dễ trọng. Hắn dừng một chút, ánh mắt liếc về phía Dương Hảo vị trí, âm thanh ép tới thấp hơn, trong đó cùng ngươi có thủ cũ Dương Hảo, ngươi thấy đi. Hắn là Tào Mạnh dưới chướng người. Cái kia Tào Mạnh Lưu Xuyên tầm mắt chuyển hướng trong đám người một cái vóc người cao lớn nhất cường tráng, dù cho chỉ là tùy ý đứng đấy, cũng tản ra ép người khí thế thanh niên đầu trọc, hắn chính là chúng ta trung cấp huấn luyện ban công nhận người mạnh nhất, thực lực sâu không lường được, cũng là có hy vọng nhất lần tiếp theo bên trong khảo hạch tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban, chính thức bái nhập Lăng Sơn quyền phái nội môn người. Trừ Tào Mạnh cái này một nhóm, thực lực mạnh nhất chính là từ băng tiến cái kia một đội. Lưu Xuyên lại chỉ hướng một bên khác. Trần Bình thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại một đám hoặc điêu luyện hoặc thu kịch nam tính học viên bên trong, một nữ tử thân ảnh lộ ra phá lệ xuống ra, như là hạc giữa bầy gà. Nàng cũng không có giống những người khác như thế tiến hành kịch liệt đánh nhau huấn luyện, chỉ là đứng bình tĩnh tại một tấm đo lực khí bên cạnh, cầm trong tay một đầu tuyết trắng khăn mặt, chậm rãi lau sạch lấy đầu ngón tay. Nữ tử kia thân hình cao gầy, nhìn ra thân cao chí ít tại khoảng 1m72, một thân chặt chẽ màu đen trang phục phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Nhất là nàng cặp kia mặc màu đen luyện công quần dài hai chân, quả là lớn lên không tưởng nổi, nhìn ra có tới 1m đi lên, tròn trịa vòng dài, nhưng lại không mất bắp thịt đầy đặn cùng lực bộc phát, chỉ là nhìn xem, liền có thể tưởng tượng đến nó ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng tốc độ. Dung mạo của nàng cực kỳ mỹ lệ, lông mày như sa lông mày, mắt ngược hàn ngôi sao, khí chất lại như vạn năm không thay đổi loại băng hàn lạnh lạnh, mang theo một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác xa cách, nhưng hết lần này tới lần khác phần này băng lãnh, lại cùng nàng mê người tư thái hình thành kỳ diệu tương phản, tăng thêm mấy phần chí mạng lực hấp dẫn. Đôi chân dài, Trần Bình tầm mắt tại nàng cặp kia có thể xưng hoàn mỹ trên đùi dừng lại một cái chớp mắt, liền ung dung thản nhiên rời, trong lòng thầm khen. Cái này từ băng thiến, chỉ từ bề ngoài cùng khí độ bên trên nhìn, liền tuyệt không phải hạng người dễ đối phó. Hai chúng ta vừa thăng lên đến, căn cơ còn thấp, Lưu Xuyên âm thanh mang theo một tia khổ sở, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban, cơ hội là chuyện không thể nào. Bởi vậy, trong này cấp huấn luyện trong ban, chúng ta tốt nhất là cụm đôi làm người, tận lực thiếu đắc tội với người, nhất là Tào Mạnh cùng từ băng thiến cái này hai nhóm người, có thể tránh liền tránh. Lưu Xuyên ý tứ, Trần Bình nghe được rõ ràng. Đây là để hắn tạm thời ở nhẫn, không muốn can thiệp vào. Đúng lúc này, một cái thô ráp âm thanh giống như sấm nổ vang lên, đánh vỡ huấn luyện trong quán ngắn ngủi bình tĩnh. Dương Hảo, kêu gọi chính là Tào Mạnh. Hắn đại mã kim đao ngồi tại một tấm nghỉ ngơi trên ghế dài, bên cạnh mấy cái tùy tùng chính nhân cần cho hắn đưa nước massage. Hắn giơ lên cái cằm, nhìn về phía Dương Hạo, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh, nghe nói cái này mới tới tiểu tử, để Trần Bình đúng không? Chính là hắn đánh bại đệ đệ ngươi Dương Đông, mới bỏ lên. Dương Hạo vạm vỡ như là bản thạch thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức cầm ẩm đứng dậy, trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn, nhìn về phía Trần Bình trong mắt, vẻ oán độc cơ hồ muốn tràn ra tới. Trước mấy ngày, hắn vốn định tại lớp sơ cấp cửa ra vào giáo huấn Trần Bình, lại bị Trần Bình dùng ngôn ngữ ép buộc, trước mặt mọi người ném cái mặt to, bút chướng này hắn một mực ghi ở trong lòng. Hôm nay Trần Bình chính mình đưa tới cửa, tiến vào cái này lầu 4, hắn vừa vận thù mới hận cũ cùng một chỗ tính. "Đúng, Mạnh ca." Dương Hạo mồm đáp, hai quả đấm bóp hạ 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 rung động, khớp xương trắng bệnh, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền cho hắn biết, trung cấp huấn luyện ban không phải là hắn loại này đổ bỏ đi có thể chờ địa phương. Nói xong, hắn liền mở ra bước chân nặng nề, hướng phía Trần Bình phương hướng ép tới, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất khẽ chấn động, một luồng hung hãn khí tức đập vào mặt. Lưu Xuyên sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, vô ý thức liền muốn ngăn tại Trần Bình trước người. Nhưng mà, ngay tại Dương Hạo gần đi đến Trần Bình trước mặt lúc, một cái lạnh lạnh như ngọc thạch tấn công âm thanh vang lên, mang theo một tia lửa biếng, nhưng lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ huấn luyện quán. "Ai nha, Tào Mạnh, các ngươi những thứ này cao lớn thu kịch đồ vật, liền biết chém chém giết giết." Từ Băng Tiến buông xuống trong tay khăn mặt, cặp kia như hàn tinh trong mắt nhìn về phía Trần Bình, nên miệng lên lau một cái nụ cười ý vị thâm trường, thật vất vả đến cái tuấn tú đệ đệ, lớn lên tinh thần như vậy, làm sao có thể để nhà ngươi Dương Hạo dạng này cho hủy. Ánh mắt của nàng tại Trần Bình trên thân dừng lại chốc lát, phản phất tại ước định một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật, lập tức môi đỏ khẽ mở, đối Trần Bình phát ra mời, "Trần Bình đúng không? Đến chỗ của ta, tỷ tỷ giữ được ngươi. Về sau trong này cấp an, không ai dám động tới ngươi một đầu ngón tay." Trần Bình trong lòng cười lạnh. Tiềm lực của hắn, những người này rõ ràng đã có nghe thấy. Một vòng thời gian, từ cơ hội là không bắt đầu, một đi ngang qua quan trọng tướng, từ sơ cấp huấn luyện ban giết tới trung cấp an, cái này đủ để chứng minh hắn tuyệt không phải vật trong ao. Đối mặt dạng này một cái khả năng trong tương lai uy hiếp được bọn hắn địa vị thiên tài trung cấp ban, những người này lựa chọn rất đơn giản trực tiếp, hoặc là đem nó triệt để phế bỏ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hoặc là đem nó lôi kéo đến chính mình dưới trướng, trở thành có thể dùng quân cờ. Không có con đường thứ ba có thể chọn. Trần Bình giờ phút này, trong mắt bọn hắn, tựa như là một kiện đặt ở kệ hàng kiếm hàng vật, chờ đợi cường giả chọn lựa. Hắn nếu muốn ở cái này trung cấp ban đặt chân, thậm chí tương lai tấn thăng lớp cao cấp, tựa hồ cũng nhất định phải phụ thuộc vào cái nào đó thế lực, nhìn sắc mặt của người khác làm việc. Đây chính là thần võ giới quy tắc, so với tiên môn những cái kia rối trá quy củ, tới càng thêm ngay thẳng, cũng càng thêm tăng gốc. Mạnh được yếu thua, người mạnh là vua. Lưu Xuyên sắc mặt càng thêm khó coi, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuống. Hắn biết rõ, đây đã là xấu nhất tình huống. Từ Băng Tiến tham gia, nhìn như là tại vì Trần Bình cung cấp che chở, thực ra đem Trần Bình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiến, cái này hai thế lực lớn, Trần Bình không cần nói lựa chọn phương nào, đều biết đắc tội một phe khác. Mà nếu như hắn hai phương đều không chọn, cái kia chờ đợi hắn, rất có thể chính là hai thế lực lớn liên thủ chèn ép. Tại đây hai cái đoàn thể vây công phía dưới, Trần Bình muốn phải bình yên vô sự, cơ hồ là người ngốc nói mê. Cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ a. Lưu Xuyên trong lòng ai thán, vì Trần Bình, cũng vì chính mình cái này mới vừa lên đến liền có thể bị liên lụy bằng hữu cảm thấy lo lắng. Trần Bình đôi mắt khẽ híp một cái, sâu xa trong con mắt có tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thấy chính mình phảng phất là xâm nhập một mảnh nguy cơ tứ phía bãi săn, mà Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiến chính là mảnh này bãi săn bên trong cường đại nhất hai đầu mãnh thú. Bọn hắn vừa lên đến, đem hắn Trần Bình trở thành có thể tùy ý sâu xé hoặc thu phục con mồi. Khoe miệng lại là chậm rãi câu lên lau một cái lạnh lẽo độ cong. Nhưng ai là ai thợ săn, ai lại là ai con mồi, hiện tại có kết luận chỉ sợ còn hơi sớm. Ngay tại Dương Hào bởi vì Từ Băng Tiến tham gia mà động làm trì trệ, sắc mặt tái xanh mắng nhìn về phía Từ Băng Tiến, mà Tào Mạnh cũng cau mày, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại lúc. Một thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong sân đường. "Đều riêng phần mình huấn luyện đi." Thạch sư thúc âm thanh không cao, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, như là sấm rền lần qua, nhường ồn ào tràn diện nháy mắt an tĩnh lại. Trần Bình cùng Lưu Xuyên vừa mới thăng vào trung cấp huấn luyện ban không có mấy ngày, căn cơ còn không ổn định, tạm thời chống đỡ không được các ngươi những thứ này cao thủ chỉ điểm. Ánh mắt của hắn quét qua Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiến, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Mấy ngày gần đây nhất, hai người các ngươi liền tự mình tìm lối lại, lẫn nhau luyện tập đánh nhau, từ cơ sở bắt đầu, thật tốt làm quen một chút lẫn nhau lực lượng cùng tiết đấu." Nghe vậy, Dương Hào động tác lập tức cứng đờ, trên mặt vẻ dữ tợn rút đi không ít, thay vào đó chính là một tia không cam lòng, nhưng hắn không dám chống lại Thạch sư thúc mệnh lệnh, chỉ có thể hậm hực lui trở về, hung tợn trừng Trần Bình một cái, phản phất tại nói, "Ngươi chờ đó cho ta." Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiến liếc nhau, trong mắt đều lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng không có tiếp tục lên tiếng. Thạch sư thúc mặc dù bình thường không thế nào quản sự, nhưng dù sao cũng là quyền phái trưởng bối, bọn hắn còn không có lá gan công nhiên chống lại. Chỉ là bọn hắn nhìn về phía Trần Bình ánh mắt lại càng thêm tĩnh mịch khó dò. Cái này Trần Bình, tựa hồ so trong tưởng tượng càng nhận chiếu cố một chút. Hay là nói, Thạch sư thúc chỉ là làm theo thông lệ? Lưu Xuyên thần kinh một mực căng thẳng, đang nghe Thạch sư thúc lời nói về sau, mới bỗng nhiên buông lỏng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn vô ngực, nhìn về phía Trần Bình, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn dáng tươi cười. Hô, hù chết ta, lão Trần, còn tốt Thạch sư thúc kịp thời xuất hiện. Đi thôi, hai chúng ta đến đúng luyện, vừa vặn ta cũng nghĩ lãnh giáo một chút người cao chiêu. Trần Bình gật gật đầu, trong lòng cũng đối vị này Thạch sư thúc xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lập tức liền thoải mái. Có lẽ là quyền phái không muốn nhìn thấy vừa tấn thăng đi lên hạt giống tốt còn không có trưởng thành liền bị nội bộ đấu đá rơi đi. Mặc kệ như thế nào, có thể tạm thời tránh một trận xung đột không cần thiết, với hắn mà nói là chuyện tốt. Tốt. Trần Bình đáp. Huấn luyện trong quán, phân bố mấy cái dùng hợp kim lan can vây quanh tiêu chuẩn lôi đài. Trần Bình cùng Lưu Xuyên tuyển một cái nơi hẻo lánh nhất, tương đối không để cho người chú ý lôi đài đi tới. Phanh phanh phanh. Hai người vừa mới đứng vững, Lưu Xuyên liền quát khẽ một tiếng, dẫn đầu phát động công kích. Nắm đấm của hắn mang theo tiếng xé gió, thẳng đến Trần Bình trước mặt, lực lượng mười phần, hiển nhiên là nghẹn gần nổ phổi, muốn phải đang luyện tập với nhau bên trong tìm về một điểm bãi, hoặc là nói, tham dò một chút Trần Bình chân chính thực lực. Chỉ là vừa ra tay, hai người chiến lực phong cách liền hoàn toàn khác biệt. Lưu Xuyên thân cao thể tráng, lực lượng cũng viễn siêu thường nhân, nhất quyền nhất cước đều vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một luồng thẳng tiến không lùi xung kích. Nhưng động tác của hắn, ở trong mắt Trần Bình, lại có vẻ có chút cứng ngắc cùng không lưu loát, kỹ xảo phát lực cũng có chút thô ráp, nhiều khi đều là nương tựa theo một luồng man lực. Mà Trần Bình thì hoàn toàn là một cái khác cực đoan. Hắn không có lựa chọn cùng Lưu Xuyên cứng đối cứng, thân hình như là trong gió cây liễu, nhìn như nhẹ nhàng, lại luôn có thể ở giữa không dung phát thời khắc, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lưu Xuyên trọng quyền. Bộ pháp của hắn linh động mau lẹ, ánh mắt sắc nhọn như ưng, luôn có thể trước tiên bắt được Lưu Xuyên công kích bên trong sơ hở. 3. Ngay tại Lưu Xuyên một cái bên phải đấm móc thất bại, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh ngáy mắt, Trần Bình cổ tay rung lên, như là rắn ra khỏi hang, tinh chuẩn đập vào Lưu Xuyên khuỷu tay mấu chốt tê dại gân bên trên. Tê. Lưu Xuyên chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, nguyên cả cánh tay nháy mắt đã mất đi khí lực, kém chút không nhấc lên nổi. Xuyên ca, ngươi hạ bàn quá ổn, nhưng cũng mang ý nghĩa xoay người không đủ linh hoạt, nếu như đối thủ vây quanh ngươi mặt bên hoặc là sau lưng, ngươi liền rất được động. Trần Bình một bên nói, một bên bước chân thay đổi, đã vây quanh Lưu Xuyên phía sau, tay cầm nhẹ nhàng đẩy một cái, Lưu Xuyên thân thể cao lớn liền lảo đảo mấy bước, kém chút rớt xuống lôi đài. Lại đến. Lưu Xuyên không chịu thua, lắc lắc cánh tay, cảm giác khí lực khôi phục một chút, lần nữa giống giận bật lên. Nhưng mà, tiếp xuống trang diện, liền biến thành Trần Bình đơn phương dạy học thời gian. Trần Bình vật lộn kinh nghiệm thực sự quá mức phong phú, ánh mắt cũng cay độc đến đáng sợ. Hắn cơ hồ không cần như thế nào phát lực, chỉ là dựa vào tinh diệu bộ pháp, nắm chắc thời cơ cùng với thân thể người nhược điểm khắc sâu lý giải, liền có thể nhẹ nhõm hóa giải Lưu Xuyên thế công, cùng lúc thỉnh thoảng lại chỉ điểm một chút Lưu Xuyên chỗ sơ hở. Hắn tựa như là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, đang đùa bỡn lấy một đầu mặc dù cường tráng nhưng thiếu hụt kỹ xảo man yêu. Mỗi một lần ra tay, đều tinh chuẩn rơi vào Lưu Xuyên lực lượng yếu kém nhất, phòng ngự lỏng lẻo nhất chế địa phương, hoặc quay hoặc đánh, hoặc đẩy hoặc gỡ, nhưng đều nắm giữ lấy phân tốc, không có chân chính làm bị thương Lưu Xuyên. Ầm, lại là một cái tinh chuẩn đánh ra, Lưu Xuyên nắm đấm lần nữa bị đẩy ra, cả người bởi vì quán tính, kém chút nằm rạp trên mặt đất. Ngay kế, từ buổi sáng đến xế chiều, trung gian trừ thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Lưu Xuyên cơ hồ liền không ngừng qua. Hắn lần lượt phát động xung kích, lại một lần lần bị Trần Bình nhẹ nhõm hóa giải, đánh ngã. Đến cuối cùng, hắn mệt mỏi như con chó chết đồng dạng co quắp trên lôi đài, toàn thân xương cốt giống như đều tan ra thành từng mảnh, trên mặt càng là tràn ngập chết lặng cùng khó có thể tin, trong ánh mắt thậm chí mang lên một tia hoài nghi nhân sinh mê mang. Hắn nhìn đứng ở một bên, khí tức vẫn như cũ bình ổn, sắc mặt đều không thay đổi gì Trần Bình, cuối cùng nhịn không được kêu lên. Lao Trần, ta xem như phục ngươi. Ngươi đây rốt cuộc là thế nào luyện? Quả là chính là cái quái vật. Cái này trực giác, thủ đoạn này, cũng quá tốt đi. Ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện võ đạo, không phải vậy làm sao có thể biến thái như vậy. Hắn tự nhận tại lớp sơ cấp cũng coi là đỉnh tiêm một nhóm, lực lượng càng là viễn siêu người đồng lửa, như thế nào đến Trần Bình trước mặt, liền cùng cái 3 tuổi tiểu hài, không hề có lực hoàn thủ. Cái này đả kích, thực sự là quá lớn. Trần Bình khép cười một tiếng, đi qua kéo Lưu Xuyên, đưa cho hắn một bình nước. Xuyên ca, ngươi nói quá khoa trương. Ta cũng chính là kinh nghiệm thực chiến một chút nhiều một chút, trước kia tại gia tộc thời điểm, không ít cùng người đánh nhau thôi. Lực lượng của ngươi nội tình thật tốt, chỉ là thiếu hụt kỹ xảo cùng thực chiến rèn luyện, chỉ cần luyện nhiều, rất nhanh liền có thể lên tới. Hắn thực sự nói thật, hắn bản năng chiến đấu, rất lớn một phần là tại tiên môn vô số lần bên trong liều mạng tranh đấu ma luyện ra đến, viễn siêu thế giới này người đồng lứa. Mặc dù Trần Bình cùng Lưu Xuyên tận lực tuyển cái vắng vẻ lôi đài, nhưng bọn hắn động tĩnh bên này, nhất là Lưu Xuyên cái kia có thể sừng vô cùng thê thảm biểu hiện, vẫn là thu hút không ít trung cấp ban học viên tầm mắt. Những cái kia nguyên bản tại lẫn nhau quan sát, âm thầm so tài các học viên, giờ phút này cũng ào ào đem lực chú ý nhìn về phía cái góc này. Khi thấy Trần Bình như là đi bộ nhàn nhã, thư giãn thích ý liền đem lực lượng không tầm thường nhưng kỹ xảo thô ráp Lưu Xuyên bủa bỡn trong lòng bàn tay lúc, không ít người trong mắt đều lóe qua vẻ mặt nghiêm trọng. Tào Minh bưng ly nước tay có chút dừng lại, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn muốn cho là Trần Bình chỉ là nương tựa theo bí pháp nào đó hoặc là kỳ ngộ, mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, năng lực thực chiến chưa chắc có mạnh cỡ nào. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Trần Bình không chỉ cảnh giới tăng lên nhanh, kinh nghiệm thực chiến cũng viễn siêu thường nhân, là cái chính cống kẻ khó chơi. Loại người này, hoặc là triệt để lôi kéo tới, hoặc là liền nhất định phải tại hắn trưởng thành lên phía trước, triệt để phế bỏ. Từ băng tiến cặp kia lạnh lạnh trong con ngươi, cũng lóe qua một tia kinh ngạc cùng hứng thú. Nàng cặp kia xinh đẹp chân dài trùng điệp cùng một chỗ, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối của mình, nhìn xem Trần Bình tầm mắt, như là phát hiện gì đó thú vị đồ chơi, khóe miệng cái kia bôi nụ cười ý vị thâm trường, càng thêm nồng đậm. Cái này Trần Bình, tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn muốn thú vị nhiều lắm. Tiềm lực lớn, thân thủ lại tốt, lớn lên cũng không tệ. Nếu là có thể lấy về mình dùng, cũng là cái lựa chọn tốt. Trần Bình tự nhiên phát giác được đến từ Tào Mãnh cùng từ Băng Thiên cái kia hai đạo không che giấu chút nào lại tràn ngập ánh mắt bất thiện. Hắn đối với cái này chỉ là cười bỏ qua. Muốn phải trong này cấp huấn luyện ban đặt chân, thậm chí trổ hết tài năng, cùng những thứ này cái gọi là đại lão làm qua một trận, là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng không e ngại. Tương phản, trong lòng còn có một luồng mơ hồ sao động cùng chiến ý ngay tại lặng yên phun trào. Sống lại một đời, hắn cũng không muốn lại giống đời trước như thế bị quất. Đạo Ngọc diễn tiên đạo, Trần Bình cảnh giới, vàng cảnh, 88-100, công pháp, Lăng Sơn hô hấp pháp 220-1000, cực hạn, thuộc tính, thể phách một mạch. Trần Bình ý thức chìm vào thức hải, nhìn xem khối kia chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giao diện ảo bên trên số liệu biến hóa, đôi mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, dựa theo tiến độ này, ngày mai, nhiều nhất đến trời tối ngày mai, Lăng Sơn hô hấp pháp độ thuần thục liền có thể đạt tới trước mắt cảnh giới cực hạn, xông phá tầng kia bích. Trướng, tấn thăng đến huyền cảnh. Đến lúc đó, ta liền có tư cách từ trong cấp huấn luyện ban tốt nghiệp, thỉnh cầu tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban. Có đạo ngọc diễn tại, Trần Bình trên võ đạo tiến triển một ngày ngàn dặm, nhanh đến dọa người. Nhưng từ trước mắt lực lượng đến xem, vẫn còn so sánh không lên luyện khí tầng 5. Võ đạo tiền kỳ là không sánh bằng tiên đạo. Thế nhưng lần lượt thủy biến, từ phàm nhân thân, có thể đến thần tiên cấp độ. Phát giác được có hai chỗ ánh mắt bất thiện, Trần Bình khẽ cười một tiếng. Muốn cùng trung cấp huấn luyện đám người làm qua một trận, là tránh không được. Trần Bình đáy lòng cũng có ẩn ẩn sao động cùng chiến ý đang phun trào. Tích tích tích. Lúc này, Trần Bình điện thoại di động tiếng vang lên, đầu bên kia điện thoại là muội muội Trần Thanh Thanh âm thanh, "Ca, địa chỉ ta phát cho ngươi, ngươi chừng nào thì tới?" Trần Bình đáp lại nói, "Ta cái này qua, rời ta không xa, trong vòng 20 phút." Thần võ giới người bởi vì là võ đạo, tựa như càng thích tranh đoạt sớm chiều. Tại tiên môn, cũng chỉ có 12 canh giờ, một khắc đồng hồ, một ly trà, một hơi dạng này thời gian tính toán đơn vị. Mà tại thần võ giới, một canh giờ tương đương 2 giờ, một cái giờ lại có 3600 giây. Người bình thường tại sinh hoạt trong công việc tức thì bị nghiền ép quá mức. Gì đó 996,007 đều có, chỉ vì có một miếng cơm ăn. Trần Bình đổi quần áo, mở miệng nói, "Xuyên ca, ta xe điện xấu, hôm nay có thể hay không mượn một chút người xe điện dùng?" Lưu Xuyên giờ phút này còn tại thở nghỉ ngơi, nói, "Được, ngươi cầm đi dùng đi, hôm nay bị ngươi giày vò quá sức, ta hẳn là không có cách nào đi kiêm chức đưa thức ăn ngoài." "Xuyên ca, cảm ơn." Trần Bình cưới Lưu Xuyên xe điện đi Trần Thanh Thanh phát rời bị đưa. Thịnh Vượng khách sạn, trang hoàng vàng son lộng lẫy, vừa nhìn chính là cao tiêu phí địa phương, cửa ra vào thậm chí có hai người mặc sần sám, da trắng mỹ mạo đón khách. Nhìn thấy Trần Bình cưỡi xe điện mà đến, cái này đón khách mỹ nữ dò xét eo kiệt Trần Bình, đáy mắt lóe qua lau một cái vẻ khinh bỉ, trên mặt công thức hóa dáng tươi cười đi lên, "Tiên sinh, dùng cơm nhưng có dự định?" Trần Bình nói, "Số 1 phòng riêng." Đón khách trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là đến ăn trực. Nàng mang theo Trần Bình đi tới số 1 phòng riêng, đẩy cửa ra, Trần Bình đã nhìn thấy một nam hai nữ. Nam dung mạo nghiêm chỉnh, mang theo tơ vàng và kính, người mặc ngang xa xỉ Âu phục áo sơ mi, hai bên tóc mai hơi bạc, rất giống học thuật mọi người. Hắn hẳn là Trần Thanh Thanh nhiều đạo. Mà một bên, Trần Thanh Thanh cùng một cái cách gan mặc phục trang đẹp đẽ tuổi trẻ nữ tử ngồi chung một chỗ. Trần Thanh Thanh nhìn xem dáng người trắng kiện, khí chất đại biến Trần Bình, ánh mắt có chút nghi hoặc, không dám xác định, "Ca, Thanh Thanh, đây chính là ca ca của ngươi, ngươi không phải là nói hắn là cái bình thường sinh viên, dáng người gầy yếu, có chút ngại ngùng à?" Một bên cô gái trẻ tuổi nhìn thấy Trần Bình, lập tức có chút bị Trần Bình dung mạo, dáng người, khí chất câu thần. Đây càng giống như là đỉnh cấp buổi chiếu phim tối bên trong mẫu nam a. Trần Bình nở nụ cười, đi lên ngồi xuống. Chương 664, trên bàn cơm xem thường, muốn Trần Bình làm bảo an. Chương 664, trên bàn cơm xem thường, muốn Trần Bình làm bảo an ta. Ta cũng không rõ lắm. Trần Thanh Thanh gương mặt nổi lên lau một cái không dễ dàng phát giác đỏ ửng, như là quả táo chín. Nàng có chút co quắp xoắn ngón tay, khoe mắt quét nhìn lại như bị nam châm thu hút, liên tiếp rơi vào đối diện cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh bên trên, ca ca của nàng, Trần Bình. Không khí phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết mấy giây. Trong ghế lô nhu hòa đèn thủy tinh chỉ tung xuống, tỏa ra Trần Bình tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt. Hắn mặc một bộ đơn giản màu trắng tờ sơ áo sơ mi cùng nước rửa của jean, rõ ràng là lại phổ thông cực kỳ cách ăn mặc, lại từ trong đến ngoài tản mát ra một loại khó nói lên lời trầm ổn khí độ. Cái kia không còn là trong trí nhớ cái kia mang theo ngây ngô, thậm chí có chút chất phát sinh viên, ánh mắt của hắn sâu xa mà bình tĩnh, giống như là kinh lịch thiên truy bách luyện giếng cổ, không lên mảy may gợn sóng, nhưng lại giống như có thể thấy rõ hết thảy. "Chúng ta cũng liền 2-3 tháng không gặp a?" Trần Thanh Thanh ở trong lòng yên lặng hỏi, trong lòng nghi hoặc như là đầu nhập mặt hồ cục đá, tràn ra một vòng lại một vòng gợn sóng. "Ca ca biến hóa, nào chỉ là lớn, quả thực là thoát thai hoàn cốt. Không chỉ là thân hình tựa hồ thẳng tắp rất nhiều, quan trọng hơn chính là loại kia khí chất, thông dong, bình tĩnh, mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, nhường nàng cái này một mực lấy học bá tự xưng muội muội đều cảm thấy một tia áp lực vô hình. Ngồi tại chủ vị mắt kiếm gọng vàng nam tử trung niên, chính là Trần Thanh Thanh bác đạo thái giảng dạy. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo ôn hòa mỉm cười, đem một màn này thu hết vào mắt, thấu kính sau tầm mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống, đáy ly cùng mặt bàn va chạm phát ra một tiếng thanh thúy đinh tiếng vang, đánh vỡ này nháy mắt ngưng trệ. Đã người đến đông đủ, vậy liền mang thức ăn lên đi, vừa ăn vừa nói chuyện. Thái giáo sư âm thanh không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy. Đứng tại cửa bao xương nữ đón khách lập tức không người đáp, "Được rồi, thái giáo sư, cái này vì ngài mang thức ăn lên." Trên mặt nàng treo tiêu chuẩn nghề nghiệp mỉm cười, bước đi chậm rãi lui ra ngoài. Thanh Thanh Trần Thanh Thanh bên cạnh, một người mặc thời thượng váy liền áo, trang dung tinh xảo nữ tử đông nhiên hơi nghiêng đầu, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh đệ thấp giọng, trong giọng nói tràn ngập tò mò cùng một tia không thể tưởng tượng nổi. Ngươi hỏi mau hỏi, cái này, đây quả thật là anh ngươi sao? Như thế nào cảm giác giống như là biến thành người khác? Khí chẳng đều không giống. Nữ tử này tên là Thái Tuyết Cơ, là Thái giáo sư con gái một, cũng là Trần Thanh Thanh đồng môn sư tỷ, ngày nay đã là tiến sĩ năm ba. Nàng ỷ vào phụ thân quan hệ, trong trường học từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, đối Trần Thanh Thanh cái này hàn môn tài nữ tuy nói không nổi nhiều thân cận, nhưng bởi vì lấy mấy phần tình nghĩa đồng môn cùng Trần Thanh Thanh hoàn toàn chính xác thông minh, trong âm thầm quan hệ coi như không tệ. Giờ phút này, nàng nhìn về phía Trần Bình trong ánh mắt tràn ngập dò xét cùng không che giấu chút nào kinh ngạc. Trước mắt Trần Bình, cùng nàng trong tưởng tượng cái kia có thể có chút thổ khí, câu nghệ học bội ca ca hình tượng, tương phản thực sự quá lớn. Trần Thanh Thanh bị Thái Tuyết Cơ một nhắc nhở như vậy, trong lòng hiếu kỳ cũng như cỏ dại sinh trưởng tốt lên. Nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lấy dũng khí nhìn về phía Trần Bình, cặp kia trong veo trong mắt to tràn ngập tìm kiếm, "Ca, ngươi gần nhất đều đang làm gì a? Như thế nào biến hóa như thế lớn? Ta kém chút đều nhận không ra." Trần Bình nên tiếp muội muội ánh mắt tò mò, nhếch miệng lên lau một cái ý cười ôn hòa, nụ cười kia như là ngày xuân nắng ấm, nháy mắt xua tan một chút trên người hắn cái kia cổ người sống chớ gần cảm giác xa cách. "À, không có gì." Hắn giọng nói nhẹ nhàng giải thích nói, "Cái này không đại học muốn tốt nghiệp nha, công việc cũng không tốt tìm, liền nghĩ đi gym rèn luyện hạ thân thể. Ngươi nhìn, hiệu quả cũng không tệ lắm phải không? Rốt cuộc, thân thể mới phải tiền vốn làm cách mạng nha." Hắn nói xong, còn cố ý nhẹ nhàng giơ tay lên một cái cánh tay, làm ra một cái biểu hiện ra bắp thịt tư thế, dẫn tới Trần Thanh Thanh phốc phốc một tiếng bật cười, trong bao xương bầu không khí cũng lập tức nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, tại cái kia nụ cười ấm áp phía dưới, Trần Bình trong lòng lại có khác một phen tính toán. Đến mức luyện võ sự tình, hiện tại còn không phải lúc nói. Hắn âm thầm suy nghĩ, thế giới này siêu phàm hệ thống sức mạnh, tựa hồ bị tận lực che giấu, rất nhiều người bình thường đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là tùy tiện nói mình thân mang thần công, chỉ sợ không chỉ sẽ không bị tin tưởng, ngược lại sẽ bị trở thành tên điên, thậm chí dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nguyên lai là dạng này a, ta nói sao? Trần Thanh Thanh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nghi ngờ trong lòng tiêu tán không ít, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, "Ca ngươi bây giờ xem ra tốt tinh thần." Nàng lập tức nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng giới thiệu, "Ca, ta giới thiệu cho người một chút. Vị này là ta nhiều đạo, Thái giáo sư. Vị này là giảng dạy con gái, cũng là sư tỷ của ta, Thái Tuyết Cơ sư tỷ." Nàng giới thiệu Thái giáo sư lúc, trong giọng nói tràn ngập tôn kính, giới thiệu Thái Tuyết Cơ lúc thì mang theo vài phần quen thuộc. "Thái giáo sư, Thái nữ sĩ, các ngươi tốt, ta gọi Trần Bình." Trần Bình để chén trà trong tay xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, mang trên mặt vừa đúng lễ phép mỉm cười, thoải mái tự giới thiệu. Thanh âm của hắn trong sáng, ngữ tốc bình ổn, lời nói trên mặt thông dong tự tin, đối mặt Thái giáo sư dạng này giới giáo dục quyền uy cùng Thái Tuyết Cơ mang theo dò xét tầm mắt, không thấy chút nào nửa phần bình thường người trẻ tuổi có quắp cùng nhát gan. Thái giáo sư đẩy trên sống mũi mắt kiếm gọc vàng, thấu kính phản xạ ra một đạo ánh sáng nhạt. Hắn quan sát tỉ mỉ Trần Bình vài lần, trong lòng âm thầm gật đầu, cái này người trẻ tuổi, khí độ cũng không tệ, đối mặt ta cùng Tuyết Cơ, có thể chấn định như thế tự nhiên, cũng là khó được. Trên mặt hắn lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, mở miệng nói ra, "Người trẻ tuổi, rèn luyện thân thể là chuyện tốt, ta tính mạng con người rất dài, mặc kệ tương lai làm chuyện gì, đều muốn có một cái khỏe mạnh tốt thân thể mới có thể đi được càng xa, làm được càng tốt hơn." Một phen lời dạo đầu về sau, Thái giáo sư lời nói xoay chuyển, nhìn như tùy ý mà hỏi thăm, "Trần Bình, ngươi đại học học cái gì chuyên nghiệp?" "Công trình bằng gỗ." Trần Bình thản nhiên trả lời, trong giọng nói nghe không ra mảy may đắc ý hoặc thất lạc. Thái giáo sư nghe vậy, nhẹ nhàng a một tiếng, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, chậm rãi nói, "Công trình bằng gỗ a." "Ân, cái này chuyên nghiệp, tại quá khứ mấy chục năm, vậy nhưng thật là một cái đứng đầu còn được nghiệp. Quốc gia hưng thịnh xây dựng cơ bản, khắp nơi đều tại sửa đường, xây lầu, xây cầu, rất nhiều người đều dựa vào cái nghề này kiếm lời đồng tiền lớn, thậm chí thực hiện giai tầng vượt qua, cải biến chính mình cùng gia tộc vận mệnh." Hắn dừng một chút, chuyện hơi trầm xuống, "Thế nhưng đâu, thời gian thay đổi. Ngày nay, các nơi chủ yếu xây dựng cơ bản hạng mục phần lớn đã hoàn thành, vài tòa loại cực lớn trung tâm thành cũng cơ bản xây dựng hoàn tất, kinh tế tình thế không thể so lúc trước, mặt trên cũng không nguyện ý giống như trước kia như thế quy mô lớn ném tiền tiếp tục chơi gây kiến công trình. Vì lẽ đó a, hiện tại công trình bằng gỗ vào nghề tình thế xác thực không thể lạc quan." Trần Bính nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần tự dễ ước, lại tựa hồ có mấy phần thoải mái, "Vì lẽ đó, ta cũng liền quang vinh gia nhập tốt nghiệp tức thất nghiệp đại quân nhà." Trung tâm thành. Trần Bính trong lòng hơi động, bắt được một cái mới từ ngữ. Cái từ này tại hắn đi tới thế giới này về sau, tựa hồ còn là lần đầu tiên nghe được. Thái giáo sư tựa hồ cũng không có trả lời ngay nghi vấn của hắn, mà là chuyện lại nhất chuyện, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói với Trần Bình, nói đến, "Công ty của ta cùng phòng nghiên cứu gần nhất đang nghiên cứu một hạng vô cùng tinh vi kỹ thuật, một ngày nghiên cứu thành công, tiền cảnh không thể đo lường, đến lúc đó chúng ta liền có thể chuyển về trung tâm thành." Hắn nhìn xem Trần Bình, trong ánh mắt mang theo một tia như có như không dò xét, "Tiểu Trần à, nhìn ngươi cái này thân thể rất rắn chắc, muốn hay không cân nhắc đến công ty của ta làm cái bảo an? Một tháng tiền lương 5.000 khối, cho ngươi giao nạp 5 nguy hiểm một kim, chu cuối còn có thể song tu, đãi ngộ tại An Xuyên thành phố đến nói, xem như coi như không tệ." "Bảo an?" Trần Bình trong lòng cười lạnh một tiếng. "Nói dễ nghe, không phải liền là bảo an sao? Học chính là công trình bằng gỗ, coi như tìm không thấy đối khẩu thiết kế viện công việc, muốn vào cái công ty nhỏ làm cái vẽ bản đồ viên hoặc là thi công viên trợ lý, cũng không phải hoàn toàn không có môn lộ." Thái giáo sư đề nghị này, rõ ràng chính là cảm thấy hắn học chuyên nghiệp không dùng, xem ở Trần Thanh Thanh trên mặt mũi, bố thí một cái nhìn cửa lớn công việc cho hắn. Cái này lập tức nhường một bên Trần Thanh Thanh ánh mắt khẽ biến, nàng đặt ở dưới đáy bàn hai cánh tay không tự chủ được chặt chẽ nắm ở cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Nàng có thể cảm giác được thái giáo sư trong lời nói xem thường. Đương đương một cái sinh viên, đọc 4 năm ra tới thế mà đi làm bảo an, cái này khiến nàng cảm thấy có chút xấu hổ vô cùng, càng giống là một loại nhục nhã. Nàng biết rõ, thái giáo sư đây là không coi trọng ca ca của nàng, cái gọi là bảo an công việc, bất quá là xem ở nàng cái này vốn to lớn nhiều liền đọc, có phần bị coi trọng học sinh phân thượng, miễn cưỡng cho ra một cái nhân tình. Một tháng 5.000 khối, tại người đều tiền lương chỉ có 1.800 trái phải an xuyên thành phố, xác thực không thấp, nhưng công việc này sau lưng hàng nghĩa, lại làm cho nàng như có gai ở sau lưng. Trần Bình đem muội muội phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng hơi ấm, biết rõ nàng là đang vì mình bất bình. Nhưng bản thân hắn đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là một cái bảo an chức vị, hắn làm sao có thể để ở trong mắt. Đã đối phương không coi trọng hắn, trận này vô hình phỏng vấn đã thất bại, hắn Trần Bình còn không đến mức mặt dạn mày dạy đuổi tới đi làm phần này bảo an công việc, tự tìm khi nhục. Hắn không có trực tiếp đáp lại thái giáo sư đề nghị, mà là đem chủ đề kéo trở về, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Thái giáo sư, ngài vừa rồi nâng lên trung tâm thành là địa phương nào? Ta giống như chưa từng có nghe nói qua." Thái giáo sư thấy Trần Bình tránh chuyện công việc, ngược lại đối trung tâm thành sinh ra hứng thú, không khỏi hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đẩy kính mắt, kiên nhẫn giải thích nói, "Trung tâm thành à? Đó cũng không phải là nơi bình thường. Đơn giản đến nói, nó là tập hợp chúng ta một tỉnh, thậm chí mấy tỉnh lực lượng, hội tụ thế giới đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên kiến tạo lên loại cực lớn đô thị, là chúng ta thời đại này văn minh cùng quyền lực trung tâm." Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác hướng tới cùng tự hào, người bình thường thậm chí đều không có tư cách biết rõ trung tâm thành vị trí cụ thể cùng tồn tại, chớ nói chi là tiến vào trung tâm thành sinh hoạt. Cho ngươi một cái rất trực quan cảm thụ đi, liền lấy chúng ta bây giờ chỗ An Xuyên thành phố đến nói, thành khu bên trong đại bộ phận người, cả một đời đều chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại những cái kia giả phá cái phòng nhỏ bên trong, làm lấy cực khổ nhất việc tốn thể lực, hoặc là thu vào ít ỏi tiêu thụ công việc, vì sinh kế buôn ba lao lực, người đều tuổi thọ cũng liền 5-60 tuổi. Thế nhưng ở trung tâm thành, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Thái giáo sư âm thanh đề cao một chút, mang theo một loại miêu tả lý tưởng quốc cơ mơ, người ở đó, cơ hồ toàn bộ đều là xử lý lương cao công việc nhân viên nghiên cứu khoa học, cao cấp nhân viên quản lý hoặc là các ngành các nghề tinh anh. Mỗi người đều có thể ở lại mang đình viện biệt thự, thưởng thụ đứng đầu nhất chữa bệnh tài nguyên cùng giáo dục tài nguyên. Mà lại, trung tâm thành người đều tuổi thọ, nghe nói có thể đạt tới 120 tuổi. Không nói qua trường chút nào, trung tâm người bên trong thành mới thật sự là tinh anh giai tầng, là đứng tại chúng ta xã hội này đỉnh cao kim tự tháp tồn tại. Trần Bình lặng lặng nghe, thần tình trên mặt bình tĩnh, nhìn không ra mảy may gợn sóng, giống như chỉ là đang nghe một cái không liên quan đến bản thân cố sự. Trong lòng của hắn lại là nổi sóng chập trùng, thì ra là thế. Cái này thần võ giới, vậy mà như thế cắt đứt. Siêu phàm võ giả ẩn nấp không ra, hạ tầng dân chúng thì sinh hoạt đến như vậy nghèo khổ, cùng ta biết đông vực tu tiên giới sao mà tương tự. Phàm nhân không biết tiên nhân tồn tại, tu sĩ cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Nghĩ đến, cái này thần võ giới chân chính nắm giữ lấy lực lượng võ giả tinh anh, hẳn là sinh hoạt ở tại nơi này chút cái gọi là trung tâm thành bên trong đi. Hắn âm thầm suy tư, chỉ là không biết, cần đạt tới cái dạng gì cảnh giới võ đạo, mới có tư cách tiến vào cái kia trung tâm thành. Nhìn thấy Trần Bình nghe xong lần này đủ để cho bất kỳ một cái nào An Xuyên thành phố tầng dưới chốt dân chúng tâm trí hướng về miêu tả về sau, vẫn như cũng là một bộ không hề bận tâm dáng vẻ, thái giáo sư lông mày hầu như không thể tra hơi nhíu một chút. Hắn thấy, Trần Bình loại này hiển nhiên là sống ở xã hội tầng dưới chốt nhất người trẻ tuổi, nên đối trung tâm thành tràn ngập vô hạn hướng tới cùng khát vọng mới đúng, có thể hắn lại biểu hiện được như vậy. Đạm mạc. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn căn bản là không có cách lý giải chính mình trong lời nói hàm kim lượng cùng cái kia cực lớn tin tức chính lệnh, hoàn toàn là cái không có kiến thức, hết ngồi đáy giếng ra hỏa. Cái này một đôi tỷ lệ tư chất cùng tầm mắt chính lệnh thật đúng là quá lớn. Thái giáo sư ở trong lòng âm thầm thở dài, đối Trần Bình đánh giá lại thấp mấy phần. Bất quá thái giáo sư dù sao cũng là trải qua lịch luyện lao hồ ly, Trần Bình cũng sống mấy trăm năm, hai người đều là nhân tinh, cứ việc lẫn nhau trong lòng đã có tính toán hết, nhưng ở trên bàn cơm mặt ngoài công phu vẫn là làm được mười phần, ngươi một lời ta một câu, cũng không có nhường bầu không khí tẻ ngắt. Thái Tuyết Cơ nguyên bản đối Trần Bình còn có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này thoát thai hoán cốt học muội ca ca đến cùng có chỗ gì hơn người. Nhưng ở nghe được phụ thân đưa ra để hắn đi làm bảo an, mà hắn lại đối trung tâm thành biểu hiện được không có chút nào hứng thú về sau, nàng đối Trần Bình chú ý độ cũng là thoáng cái xuống đến điểm đóng băng, trong ánh mắt hiếu kỳ biến thành rõ ràng xa cách cùng một tia nhàn nhạt xem thường, phối hợp túi đầu chơi lấy điện thoại di động, ngẫu nhiên mới qua loa đáp lời phụ thân hoặc Trần Thanh Thanh một đôi lời. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Bình bất quá là cái vận khí tốt luyện được một chút khổ người, nhưng tầm mắt cùng cách cục vẫn như cũng dừng lại tại tầng dưới chót người bình thường, căn bản không đáng nàng quan tâm quá nhiều. Qua ba lần rượu, qua năm vị đồ ăn, bữa này đều mang tâm tư bữa tiệc cuối cùng sắp đến hồi kết thúc. Thái giáo sư buông đũa xuống, dùng khăn ăn lau đi khỏe miệng, tuyên bố, "Là được, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý." Đám người hào hào đứng dậy. Nữ đón khách đúng lúc đó đi đến, cung kính dẫn đám người đi ra ngoài. Đi tới khách sạn bên ngoài, ban đêm gió lạnh quét mà đến, mang theo một tia cuối hè khô nóng. Thái giáo sư chuyên môn tỏa giá, một cỗ màu đen, xem ra liền cực kỳ đắt đỏ xa hoa thương vụ xe con sớm đã chờ tại cửa ra vào. Cái kia trôi chạy đường cong, sáng loáng xe nước sơn, cùng với đầu xe cái kia điệu thấp lại tượng trưng cho thân phận tiêu chí, đều hiện lộ rõ ràng giá trị của nó. Trần Thanh Thanh mặc dù đối xe không hiểu nhiều, nhưng cũng có thể đoán được, dạng này một chiếc xe, không có 6-70 vạn, thậm chí hơn triệu, là bắt không được đến. Tại An Xuyên thành phố loại người này đều tiền lương chỉ có 1.800, rất nhiều người phấn đấu cả một đời đều chưa hẳn có thể mua được một bộ phòng trong thành thị nhỏ, có thể mở lên cái này dạng một cỗ 6-70 vạn xe con, đây tuyệt đối là người thượng nhân, là chân chính xã hội tinh anh giai tầng. Thái giáo sư cùng Thái Tuyết Cơ tại tài xế cung kính phục thị phía dưới, chuẩn bị lên xe. Mà đổi thành một bên, Trần Bình im lặng lặng yên đi hướng rừng ở cách đó không xa không phải là cơ động làn xe bên trên một cỗ xe điện. Kia là một cỗ xem ra nhiều năm rồi hai tay xe điện, thân xe có nhiều chỗ nước sơn đều đã bong ra từ mảng, cùng Thái giáo sư xa hoa xe thương vụ so với, quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn vừa rồi chính là cưỡi chiếc xe này đến khách sạn. Trần Thanh Thanh nhìn xem ca ca cái kia hơi có vẻ gầy yếu bóng lưng cùng chiếc kia keo kiệt xe điện, trong lòng một hồi chua xót, vừa mới bữa tiệc bên trên không chịu nổi lần nữa xông lên đầu. Nàng hơi hé miệng, muốn nói gì, ví dụ như nhường ca ca về sau có khó khăn nhất định muốn nói cho nàng, hoặc là nàng có thể giúp ca ca lưu ý cái khác công việc cơ hội, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Đúng lúc này, mấy người chuẩn bị riêng phần mình rời đi, bầu không khí có chút vi diệu xấu hổ cùng trầm mặc. Hả? Cái kia thái giáo sư bên mình như thế nào có thêm một cái người? Một cái âm lãnh thanh âm khàn khàn, như là độc xà thổ tín, đột nhiên từ nơi không xa hắc ám trong hẻm nhỏ truyền đến, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Quản hắn mẹ nó. Mục tiêu là thái giáo sư, đem hắn bắt lại là được. Những người khác nhìn thấy liền cùng một chỗ bắt lại, đừng lưu lại người sống. Một cái khác thanh âm thô bạo ngay sau đó vang lên, mang theo không thể nghi ngờ ngôn lệ. Động thủ. Theo một tiếng trầm thấp mệnh lệnh, mấy đạo bóng đen giống như quỷ mị từ bên cạnh góc tối bên trong đống nhiên bỏ ra. Bọn hắn tất cả đều mang theo màu đen khăn trùm đầu, chỉ lộ ra hai cái lập lòe hung quang con mắt, trong tay cầm sáng loáng cầm đao, sắc bén truy thủ, thậm chí còn có người bưng một cái tạo hình dữ tợn tên nỏ. Sắc bén sáng loáng nhấp nháy, đằng đằng sát khí. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng là đang muốn lên xe thái giáo sư. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thái giáo sư sắc mặt đổi biến, la thất thanh, người nào? Thái Tuyết Cơ càng là dọa đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, vô ý thức trốn đến thái giáo sư sau lưng, toàn thân run lẩy bẩy. Trần Thanh Thanh cũng bị cái này sợ hãi một màn dọa đến trái tim cơ hồ ngưng đập, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, nàng đột nhiên nhìn về phía Trần Bình, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng lo lắng. Nguy cơ đột nhiên giáng lâm. Thái giáo sư lúc này bị hai cái đạo tặc khống chế tay chân, đặt ở trên cửa xe, thần sắc kinh hoàng. Một bên Thái Tuyết Cơ cùng Trần Thanh Thanh cũng là trường lớn mắt gương, dọa ngậm tại nguyên chỗ, chưa kịp phản ứng. Thành thật một chút, không phải vậy cầm đao đâm chết các ngươi. Cầm đầu đạo tặc chợt quát lên, sau đó nhìn dáng người cường tráng Trần Bình, chuẩn bị động thủ, đem mấy người mang đi. Cho ta thành thật một chút, đi. Một cái đạo tặc đi tới Trần Bình trước người, cầm trong tay lưỡi đao sắc bén, không chút nào kiên nhẫn đẩy Trần Bình. Sau đó phỉ đồ này liền cảm giác chính mình giống như đụng bên trên một ngọn núi. Hả? Không đẩy được. Chuyện gì xảy ra? Phỉ đồ này ngẩng đầu, cùng một M85 Trần Bình đối mặt. Trần Bình ở trên cao nhìn xuống, quan sát tên phỉ đồ này, sắc mặt hờ hững, hai con ngươi bình tĩnh, ngươi muốn làm gì? Ca. Trần Thanh Thanh ánh mắt lo lắng, hy vọng Trần Bình đừng làm loạn. Dầm dầm. Cái kia đạo tặc nuốt một ngụm nước bọt, để ngươi già. Trần Bình nô ra tráng kiện có lực cánh tay phải, trực tiếp dùng sức vung lên, nện tại đây đạo tặc bên mặt huyệt thái dương. Phanh, giang giác, phỉ đồ này hơn 100 cân thân thể lúc này bị nện hai chân cách mặt đất, đầu lâu vang lên xương vỡ vụn âm thanh, sau đó thân hình bay ngược ra xa 10 mấy mét. Dầm dầm. Có người nuốt nước miếng, có người trừng to mắt, ngừng thở xem kịch Trần Bình, trái tim thình thịch nhảy. Hiện trường tĩnh mịch vài giây đồng hồ về sau. Chơi chết hắn. Có đạo tặc lúc này cầm đao hét to. Chương 665, một người đấu năm người, đây là kiện thân tiểu tử. Chương 665, một người đấu năm người, đây là kiện thân tiểu tử. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân rồn dập băng lên, hai tên đạo tặc hung hãn nhất, một trái một phải, như là hai thanh tia chớp màu đen, cùng nhau mở công, hướng phía Trần Bình bao bọc mà tới. Bọn hắn rõ ràng cho là Trần Bình là lớn nhất chướng ngại, nghĩ trước đem hắn đánh ngã. Tại Trần Thanh Thanh, Thái giáo sư, Thái Tuyết Cơ hoảng sợ muốn chết trong ánh mắt, Trần Bình động. Không có mảy may dây dưa dài dòng, Trần Bình quyền cước đều xuất hiện. Thân thể của hắn giống như không có sức nặng, cực kỳ linh hoạt một bên thân, tránh đi bên trái đạo tặc bổ tới khảm đao. Đồng thời một cái chân như là roi thép quét ngang mà ra, mang theo tiếng gió gào thét, vô cùng tinh chuẩn đạp trúng cái kia phỉ đổ bụng phần bụng. Giang giác. Một tiếng rợn người xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe. Cực lớn lực đạo, đâu chỉ mấy trăm cân. Cái kia đạo tặc thậm chí không kịp tiêu thảm, cả người như là bị tốc độ cao chạy ô tô đụng trúng, thân thể cung thành một con tôm, hai chân cách mặt đất, trực tiếp bay ngược mà ra. Ầm. Hắn nặng nề màn đện ở sau lưng cách đó không xa trên vách tường, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, trên vách tường gạch men sứ đều bị chấn động đến rì rào rung động. Đạo tặc trong miệng phun mạnh một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ mặt nạ, sau đó giống mở ra bùn nhão chậm rãi trượt xuống, triệt để ngất đi, không biết sống chết. Trong chớp mắt, giải quyết hết bên trái đạo tặc. Phía bên phải đạo tặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhưng dao găm trong tay lại càng nhanh, đâm thẳng Trần Bình trái tim. Trần Bình ánh mắt ngưng lại, dưới chân không chút nào dừng lại, giống như quỷ mị lấn người mà lên. Tay trái nắm quyền, tốc độ nhanh đến lưu lại tàn ảnh, mang theo tiếng xé gió, trực tiếp đánh trúng nên phỉ đổ bộ mặt. Giang giác. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương gãy vang lên. Lần này là xương mũi vỡ vụn âm thanh. Cái kia phỉ đồ mặt nạ nháy mắt bị đánh cho lom đi xuống, thân thể đống nhiên run lên, trong mắt hung quang nháy mắt dập tắt, thay vào đó chính là vô tận thống khổ cùng mờ mịt, sau đó thân hình mềm liệt ngã xuống đất, run rẩy hai cái liền không còn động tĩnh. Động tác mau lẹ, trong nháy mắt, hai tên hán phỉ ngã xuống đất. Còn lại ba tên đạo tặc thấy thế, bước chân đống nhiên dừng lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin hoảng sợ. Bọn hắn rõ ràng không ngờ tới, cái này xem ra nhã nhặn, thậm chí có chút bình thường người trẻ tuổi, vậy mà là cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Nhưng mở cung không quay đầu lại mũi tên, cầm đầu đạo tặc trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, gầm nhẹ nói cùng tiến lên. Hắn chỉ có một người. Nói xong, hắn cơ khảm đao, dẫn đầu bật lên, hai gã khác đạo tặc cũng cắn răng, theo sát phía sau. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Thân ảnh của hắn tại ba người ở giữa xuyên qua, động tác nhanh đến mức nhường mắt người hoa hỗn loạn. Thỉnh thoảng như mãnh hổ xuống núi, cương mãnh cực kỳ, thỉnh thoảng như linh viên trêu đùa, nhẹ nhàng mau lẹ. Ầm. Giang giác. A. Trầm muộn đập nện âm thanh, xương cốt đứt gãy âm thanh cùng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Bất quá 3 năm hơi thở công phu, còn lại 3 tên đạo tặc cũng toàn bộ bị đánh ngã. Một cái cánh tay trật khớp, một cái xương đùi đứt gãy, cái cuối cùng thì bị Trần Bình một cái sống bàn tay chém vào trên cổ, ngã xuống đất. 5 tên phỉ đồ lập tức bị Trần Bình giải quyết 3 cái, chỉ còn lại có 2 cái còn đứng lấy, chính là cái kia cầm đầu đạo tặc cùng một cái khác một mực không chút tên độc thủ. Trần Thanh Thanh, Thái giáo sư, Thái Tuyết Cơ ba người, tầm mắt từ ban sơ hoảng sợ, biến thành khó có thể tin kinh ngạc, sau đó là thật sâu chấn động, cuối cùng hóa thành sống sót sau hai nạn vui sướng cùng một tia khó nói lên lời cảm giác xa lạ. Trần Thanh Thanh trừng lớn con mắt mỹ lệ, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn xem cái kia như là chiến thần bóng lưng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đây quả thật là anh ta. Cái kia từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, tính cách ôn hòa, thậm chí có chút chất phác ca ca. Hắn lúc nào biến lợi hại như vậy? Cái này thân thủ, quả là so trong phim ảnh công phu minh tinh còn muốn khoa trương. Nàng cảm giác ca ca của mình Trần Bình, tựa hồ phủ lên một tấm màn che bí ẩn, biến có chút lạ lẫm lên. Thái Tuyết Cơ cũng là một mặt đờ đẫn, đại não có chút trống không, vô ý thức lẩm bẩm nói, cái này, đây là gym rèn luyện có thể luyện ra đến hiệu quả sao? Mới tại trên bàn cơm lúc ăn cơm, Trần Bình còn cười nói mình bình thường liền ưa thích đi gym rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất. Nhưng trước mắt như vậy nhanh nhẹn như báo, mãnh liệt như hổ công kích, chiêu chiêu chí mạng, không có 10 năm trở lên khổ tu cùng kinh nghiệm thực chiến, là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Gym. Vậy đơn giản là đối phần này thực lực kinh khủng vũ đủ. Thái giáo sư thì là vớt ngược một cái, cưỡng chế trong lòng chấn kinh, nhìn về phía Trần Bình tầm mắt tràn ngập thưởng thức và nghi hoặc. Đúng lúc này, cái kia một mực không chút động thủ, bị tiêu là lão nhị đạo tặc, mắt thấy đồng bọn nháy mắt bị diệt, trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên vọt tới Thái giáo sư sau lưng, một cái điểm chặt Thái giáo sư cổ, sắc bén chủy thủ nháy mắt gác ở Thái giáo sư trên cổ họng. Không được qua đây, đều lùi cho ta sau. Cái kia đạo tặc giống như điên cuồng, đối với Trần Bình gầm thét lên, âm thanh bởi vì hoảng sợ mà run nhẹ nhẹ, lao tam, nhanh, lái xe, chỉ đem Thái giáo sư bắt đi là được, bất kể người khác. Bãi đỗ xe một bên khác, một cô không đang chú ý màu trắng xe van động cơ ầm ầm vang lên, một cái đồng dạng mang theo mặt nạ đạo tặc, lao tam, luôn cuống tay chân đem lái xe đi qua, mục tiêu trực chỉ Thái giáo sư. Chật, đêm chặt Thái giáo sư đạo tặc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bình, trong ánh mắt tràn ngập ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, ta nhắc nhở ngươi, ngươi không nên động. Không phải vậy ta liền chơi chết Thái giáo sư. Ta nói được thì làm được. Băng lãnh chủy thủ áp sát vào Thái giáo sư trên da, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đỏ. Vừa mới buông lỏng xuống bầu không khí nháy mắt vừa khẩn trương tới cực điểm. Trần Thanh Thanh tầm mắt lần nữa bị hoảng sợ lấp đầy, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Ca." Nàng muốn đi cứu Thái giáo sư, nhưng lại không thể ra sức, chỉ có thể đem xin giúp đỡ tầm mắt nhìn về phía Trần Bình. Thái Tuyết Cơ cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại không chế không nổi run rẩy lên, bờ môi run rẩy, nhưng lại không biết nên nói cái gì, nên làm cái gì. Nàng nhìn xem phụ thân bị bắt cóc, tim như bị dao cắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Thái giáo sư dù sao cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, cứ việc sinh mệnh nhận uy hiếp, hắn còn là cố gắng chấn định, đối với Trần Bình lắc đầu, ra hiệu hắn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Trần Bình đứng tại chỗ, sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, giống như trước mắt uy hiếp không đáng giá nhắc tới. Hắn tỉnh táo trong mắt như là vạn năm hàn băng, chậm rãi nhìn lướt qua cái kia bị kêu là lao tam đạo tặc bắn tới xe van, lại trở về khống chế Thái giáo sư đạo tặc trên mặt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Trần Bình trên thân. Trần Thanh Thanh cùng Thái Tuyết Cơ là lo âu và chờ đợi, đạo tặc là khẩn trương cùng uy hiếp, xa xa Lục Trầm Chu thì vẫn như cũ là bộ kia không có chút rung động nào biểu tình, chỉ là trong tay Phật Châu chuyển động tốc độ tựa hồ hơi nhanh một kia. Đột nhiên, Trần Bình một cái tay chậm rãi vươn vào quần jean trong túi quần. Ngươi muốn làm gì? Cái kia đạo tặc thấy thế, thần kinh nháy mắt căng cứng, chủy thủ lại gần sát Thái giáo sư cổ mấy phần, ta nhắc nhở ngươi, không muốn dở trò gian. Trần Thanh Thanh cùng Thái Tuyết Cơ tâm cũng nâng lên cổ họng. Trần Bình không để ý đến hắn gào thét, từ trong túi quần, chậm rãi bóp ra một cái bình thường kim loại tiền xu, một đồng tiền loại kia, biên giới còn có chút mài mòn. Hắn dùng ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng kẹp lấy. Không có ai biết hắn muốn làm gì. Dùng tiền xu làm vũ khí. Đây cũng quá trò đùa đi. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Trần Bình cái kia luồn vào túi tay phải chỗ cánh tay chỗ, cứ việc cách thật mỏng áo thun, nhưng vẫn như cũ có thể thấy rõ, nhiều sợi gân xanh giống như là cầu long bạo lồi mà ra, cơ bắp sôi sục, giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, ngay tại điên cuồng tụ lực. Tên kia ép buộc Thái giáo sư đạo tặc, mặc dù không nhìn thấy Trần Bình cánh tay biến hóa, nhưng hắn bản năng cảm thấy một luồng cực hạn nguy hiểm, giống như chính mình thành mãnh thú để mắt tới con mồi. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trong lòng dâng lên một luồng bất an mãnh liệt. Sau đó, Trần Bình động. Hắn thậm chí không có hướng về phía trước phóng ra một bước, liền đứng tại chỗ, cánh tay đột nhiên hất lên. Xèo. Tiền xu vạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, nhanh đến chỉ còn lại có một đạo nhỏ không thể thấy kia sáng trắng. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, như là vải bóc bị xé nứt. Viên kia không đang chú ý tiền xu, như là đạn ra khỏi nòng, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng khống chế thái giáo sư Phỉ Đổ Mu bàn tay.
A!
Thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết nháy mắt bộc phát. Cực lớn lực đạo, không chỉ là đánh xuyên qua, mà là trực tiếp xuyên qua mu bàn tay của hắn. Tiền xu thật sâu khảm vào trong đó, lộ ra một đoạn nhỏ ở bên ngoài, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài. Kịch liệt đau nhức nhường Phỉ Đổ này vô ý thức kêu thảm, dao găm trong tay loảng xoảng một tiếng rớt xuống đất. Cơ hội, Trần Bình chờ chính là tích tắc này. Thân hình hắn đột nhiên một bật mạnh, dưới chân giống như lắp đặt lò xo, cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh. Một cái hô hấp ở giữa, chính là vượt qua mấy thước khoảng cách, vọt tới nên đạo tặc trước mặt. Rắn chắc có lực bàn tay lớn như là như kiếm sắt đột nhiên nô ra, năm ngón tay mở ra, trực tiếp nháy mắt bắt lấy nên Phỉ Đổ đầu lâu. Cái kia đạo tặc còn đang bởi vì mu bàn tay kịch liệt đau nhức mà kêu rên, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền cảm giác đầu của mình giống như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, không thể động đậy. Trần Bình cánh tay nhấc đi lên, năm ngón tay đột nhiên một nắm, dùng sức. Ê! Đạo tặc phát ra một tiếng không giống tiếng người kêu rên, sắc mặt nháy mắt phồng thành màu gan heo, ánh mắt lồi ra, hô hấp khó khăn. Thân thể của hắn lập tức hai chân cách mặt đất, phí công giằng co, tứ chi lung tung vung đẩy, nhưng căn bản vô pháp dung chuyển Trần Bình cái kia như là cường tiêu thiết chú bàn tay lớn. Trần Bình trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, giống như nắm lấy không phải là một cái người sống sờ sờ, mà là một cái dưa hấu. Hắn cánh tay lần nữa dùng sức, làm cái ném tư thái, sau đó đống nhiên phát lực, đi chết đi. Trực tiếp đem trong tay đạo tạc hướng vừa mới bắn tới xe van kinh chắn gió bên trên hung hăng ném một cái. Phanh! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Vì đồ thân thể như là một cái nặng nề bao tải, hung hăng nện ở xe van kinh chắn gió bên trên. Dầm. Kiên cố thủy tinh cường lực nháy mắt giống mạng nhện vỡ vụn, toàn bộ đầu xe đều bị đâm đến lom xuống đi vào một khối. Xe van tài xế, cũng chính là cái kia lão tam bị bất thình lình cực lớn xung kích dọa đến hồn phi phách tán, cả người hướng phía trước xông lên, cái chán tầng tầng lớp lớp đâm vào trên tay lái, đâu một tiếng, trực tiếp bị đụng ngất đi, đầu nghiêng tại một bên, máu chảy ra. Xe van cũng bởi vậy lập tức dừng lại. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bị cái này lòng trời lở đất một màn kinh ngạc đến ngây người. Trần Thanh Thanh miệng nhỏ mở đến có thể tắc hạ một quả trứng gà. Tầm mắt kinh hãi mà nhìn mình ca, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có phanh phanh tiếng tim đập. Nàng cảm giác chính mình giống như là đang nhìn một bộ phim khoa học viễn tưởng, cái này đã vượt qua nàng đối nhân loại lực lượng nhận biết phạm chủ. Thái Tuyết Cơ đồng dạng là đầu óc trống rỗng, đôi mắt đẹp trợn lên, thân thể mềm mại cứng ngắc, vừa rồi cái kia tiền xu phá không âm thanh, đạo tặc bị sỏ xuyên mu bàn tay, cùng với cuối cùng như là ném đồ bỏ đi bị đập bay đạo tặc cùng vỡ vụn tính chắn gió, từng màn như là phim ảnh pha quay chậm tại trong óc nàng chiếu lại, nhường nàng cơ hồ quên đi hô hấp. Thái giáo sư chưa tỉnh hồn, từng ngụm thở hổn hển, trên trán che kín mồ hôi lạnh, nhìn xem Trần Bình ánh mắt tràn ngập sống sót sau hai nạn may mắn cùng thật sâu rung động. Hắn biết rõ, chính mình cái mạng này là trước mắt người trẻ tuổi này cứu trở về. Cách đó không xa, cái kia ngay từ đầu còn đối Trần Bình ném đi khinh miệt tầm mắt, cảm thấy hắn mặc bình thường, không xứng với cùng thái giáo sư cùng bàn quán rượu nữ đón khách, giờ phút này đang nuốt ở quán rượu cửa xoay về sau, nô ra nửa cái đầu, nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, tay nhỏ chặt chẽ che miệng, sợ mình kêu thành tiếng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này xem ra bình thường không có gì lạ thanh niên, vậy mà là cái thâm tàng bất lộ cao thủ tuyệt thế. Vừa rồi nàng còn tại trong lòng chế giễu người ta. Nghĩ tới đây, nữ đón khách không khỏi dùng mình một cái. Trần Bình phủi tay, giống như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn liếc nhìn hiện trường một vòng, tầm mắt bình tĩnh rơi vào cái kia còn tại run lẩy bẩy nữ đón khách trên thân, mở miệng nói, báo cảnh đi. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Cái kia nữ đón khách sững sờ chỉ chốc lát, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, cũng biết gật gật đầu. Sắc mặt trắng bệch run rẩy lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy đè xuống 110 này. Uy, cảnh sát sao? Giết người? Không, không phải là cướp bóc. Có người cướp bóc, còn ép buộc con tin. Đúng. Mau tới. Nàng nói năng lộn xộn báo cảnh. Không bao lâu, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần, vạch phá bầu trời đêm. Mấy chiếc lập loè đỏ lam đèn báo hiệu xe cảnh sát gào thét mà tới, cấp tốc sắp hiện ra chàng bao vây lại. Cầm đầu cảnh sát là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt cương nghị trung niên cảnh sát, hắn gọi Lý Kiến, là phụ cận khu quản hạt đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Lý Kiến mang theo mấy tên nhân viên cảnh sát cấp tốc khống chế hiện trường, kiểm tra một hồi ngã xuống đất đạo tặc, phát hiện đều chỉ là ngất đi hoặc là bản thân bị trọng thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm hắn từ chưa tỉnh hồn thái giáo sư, Trần Thanh Thanh cùng Thái Tuyết Cơ trong miệng hiểu rõ đến đại khái tình huống về sau, đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh Trần Bình. Lý Kiến đi đến Trần Bình trước mặt, thấy rõ mặt của hắn, ánh mắt sững sờ, lập tức lộ ra một bộ tại sao lại là ngươi biểu tình. Chàng trai, lại là ngươi? Trần Bình đối vị này Lý Cảnh Quan cũng có chút ấn tượng, lần trước tại một địa phương khác tựa hồ cũng xử lý qua cùng một chỗ tùy hắn đưa tới phiền phức nhỏ. Hắn chậm rãi gật đầu, lễ phép nói, cảnh sát tốt. Lý Kiến trên dưới quan sát một chút Trần Bình, lại nhìn một chút hiện trường một mảnh hỗn độn, cùng với mấy cái kia bị đánh bại trên mặt đất, không phải là tàn tức tổn thương đạo tặc, nhất là cái kia bị ném ra đập hư xe van kinh chắn gió kẻ xui xẻo, khóe miệng nhịn không được kéo ra. Hắn vô vô Trần Bình bả vai, hít sâu một hơi, ngựa khí phức tạp tán dương, chàng trai, ngươi thật đúng là lợi hại a. Hắn làm cảnh sát nhiều năm như vậy, cũng đã gặp không ít có thể đánh, nhưng giống Trần Bình dạng này, một người tay không tấc sát, như vậy gọn gàng chế phục năm cái tay cầm hung khí hắn phỉ, còn lông tóc không thương, quả là chưa từng nghe thấy. Lúc này đây, lại là ngươi một người chế phục năm cái lưu manh. Lý Kiến lần nữa xác nhận nói, trong giọng nói mang theo một tia khó có thể tin. "Ừm, bọn hắn ra tay trước." Trần Bình thản nhiên nói. "Được rồi, ta biết rồi." Lý Kiến khoát khoát tay, cũng không nhiều hỏi, loại này cao thủ thế giới, hắn có chút không hiểu, không muốn hiểu, chỉ cần không phải người xấu là được. "Đi thôi, Trần Bình đúng không? Trước cùng chúng ta về đồn cảnh sát làm cái ghi chép, đem chuyện này đến tiếp sau và khắc phục hậu quả công việc làm tốt." Trần Bình gật gật đầu, "Nên." Trần Thanh Thanh liền vội vàng tiến lên một bước, có chút lo âu nhìn xem Trần Bình, "Ca, không có việc gì, làm cái ghi chép liền trở lại, ngươi cùng Thái giáo sư cùng Thái tiểu thư đi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay dọa sợ." Trần Bình an an ủi nói. Thái giáo sư cũng đi tới, trịnh trọng nói với Trần Bình, "Trần tiểu ca, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ ta bên này sự tình xử lý xong, nhất định tự mình đến nhà nói cảm ơn." Thái Tuyết Cơ cũng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ mà nhìn xem Trần Bình, ánh mắt phức tạp, nói khẽ, "Trần Bình, cảm ơn ngươi." Trần Bình cười cười, một cái nhấc tay, "Thái giáo sư, Thái tiểu thư, các ngươi cũng về sớm một chút đi." Sau mấy tiếng, đồn cảnh sát làm xong đi chép, đã là đêm khuya. Trần Bình đi ra đồn cảnh sát cửa lớn, phát hiện Thái giáo sư chiếc kia màu đen xe sang trọng lại còn chờ ở bên ngoài. Chủ điều khiển ngồi Thái giáo sư, hắn tựa hồ cũng vừa xử lý xong một ít chuyện. Hàng sau ngồi Trần Thanh Thanh cùng Thái Tuyết Cơ, hai người trên mặt còn mang theo chưa tỉnh hồn thân sắc. Nhìn thấy Trần Bình ra tới, Thái giáo sư vội vàng hạ xuống cửa sổ xe, đối với hắn vây vây tay, "Trần tiểu ca, nơi này." Trần Bình đi tới. Thái giáo sư đẩy cửa xe ra xuống tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bình, lần nữa biểu đạt cảm ơn, "Trần tiểu ca, hôm nay lúc này đây, thật cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ra tay, hậu quả khó mà lường được. Ta đầu này mạng giả, còn có nữ nhi của ta." Lòng hắn có sợ hãi vô vô ngực. "Thái giáo sư khách khí." Trần Bình nói. Thái giáo sư thở dài, "Ta hành trình từ trước đến nay là độ cao bảo mật, lần này bị tập kích, chỉ sợ là bên mình ra nội ứng. Chờ ta trở về đem chuyện bên người xử lý tốt, nhất định thật tốt chiêu đãi ngươi, lấy tạ lỗi ân cứu mạng." Trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn khốc, rõ ràng đối với lần này nội ứng sự kiện, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Trần Bình gật gật đầu, "Được, không có vấn đề. Thái giáo sư cũng về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Lúc này, hàng sau Thái Tuyết Cơ cũng nô đầu ra, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trong sáng rất nhiều, nàng nhìn xem Trần Bình, thanh âm êm dịu. "Soái ca, vậy chúng ta liền mang theo rõ ràng về nhà trước. Hôm nay, thật cảm ơn ngươi." Kinh lịch sinh tử, nàng đối Trần Bình xưng hô cũng theo vậy trước Trần Bình biến thành hơi có vẻ thân cận soái ca. Trần Thanh Thanh cũng là sắc mặt trắng bệnh, "Ca, vậy chúng ta liền đi trước." "Ừm, muội muội, các ngươi trở về chú ý nghỉ ngơi." Trần Bình gật gật đầu. Sau đó chiếc này xe sang trọng khởi động động cơ, lái rời mà đi. Trần Bình thì là cưỡi xe điện về nhà. Chương 666, tác hợp Trần Bình cùng Thái Tuyết Cơ, đột phá huyền cảnh. Chương 666, tác hợp Trần Bình cùng Thái Tuyết Cơ, đột phá huyền cảnh. Trần Bình chậm rãi mở mắt ra, trong mắt bóng loáng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục thường ngày bình tĩnh. Một đêm ngủ yên, chẳng những không có mảy may mệt nhọc, ngược lại cảm giác trong cơ thể ngủ đông lực lượng càng thêm sinh động, giống như tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Hắn đưa tay từ tủ đầu giường sờ qua điện thoại di động, màn hình sáng lên, biểu hiện ra mấy mảnh chưa đọc thư hơi thở nhắc nhở chấm đỏ. Sớm như vậy ai gửi tin tức? Trần Bình nuốt nuốt mi tâm, mang theo một tia vừa tỉnh ngủ lười biếng, ấn mở điện thoại di động. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là muội muội Trần Thanh Thanh gửi tới mấy đầu hẹn chat. "Trần Thanh Thanh, ca, chuyện tối ngày hôm qua, ngươi quá lợi hại. Quả là xoáy nổ. Những người xấu kia bị ngươi một quyền một cái đánh bại thời điểm, ta nổi ra gà tất cả đứng lên. Thái tỷ tỷ nói nhất định muốn thật tốt cảm ơn ngươi, ta liền đem ngươi phương thức liên lạc cho nàng. Ca ca ngươi nhớ tới thông qua một chút bạn tốt của nàng thỉnh cầu a, nàng người cực kỳ tốt." Theo sát lấy là một đầu hệ thống nhắc nhở, "Biệt danh, Tuyết Cơ thỉnh cầu tăng thêm ngài làm bạn tốt." Trần Bình nhìn xem muội muội cái kia tràn ngập sùng bái cùng hưng phấn văn tự, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vệt tấm áp ý cười. Ngón tay hắn nhanh chóng gõ màn hình, trả lời, "Ân, biết rõ. Một mình ngươi ở trường học cũng muốn nhiều chú ý an toàn, ban đêm không nên quá muộn về ký túc xá. Như đụng tới phiền phải gì, trước tiên cho ca ca gọi điện thoại, ca ca biết bảo hộ ngươi." Gửi đi hoàn tất, hắn để điện thoại di động xuống, tựa ở đầu giường, nhìn không được cười lên. "Nha đầu này, xem bộ dáng là nghĩ tác hợp ta cùng cái kia Thái Tuyết Cơ." Hắn lắc đầu. Chỗ nào không biết, Trần Bình tại trong tiên môn sớm đã là con cháu cả sảnh đường, hồng nhan chi kỷ cũng không phải số ít. Chỉ sợ chờ ta ngày sau tu vi khôi phục, tìm tới đường trở về, cứu ra tiên môn bị nhốt 30 triệu tu sĩ, lại trải qua mấy trăm năm sinh sôi, ta Trần gia nhân khẩu đã sớm trải rộng tiên vực, ta cái này làm tổ tông, sợ là liền tên đều nhớ không được đầy đủ. Trong lòng Trần Bình ngùi ngùi mãi thôi, tức có đối diện hướng hồi ức, cũng có đối tương lai mong đợi. Cái này phàm trần tục thế tình yêu, với hắn mà nói, đã là thoảng qua như mây khói. Bất quá, cứu người ân, đối phương muốn phải cảm ơn, cũng là lẽ thường. Hắn giật giật ngón tay, trở lại hẹn chặt giới diện, điểm kích đồng ý. Cơ hồ là nháy mắt, đối phương tin tức liền phát đi qua. "Tuyết Cơ, Trần Soái ca, tối hôm qua thật sự là rất đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta cùng cha ta chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Những người kia vừa nhìn cũng không phải là loại lương thiện, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ." Thái Tuyết Cơ giờ phút này đang ngồi ở sở nghiên cứu trong phòng nghỉ, ngón tay cực nhanh đập vào chữ, trên mặt còn mang theo một tia chưa tỉnh hồn. Tối hôm qua kinh lịch như là phim ảnh mau thả trong đầu lóe qua, nhất là Trần Bình cái tiết như là thiên thần hạ phàm thân ảnh, càng làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua ngay tại sát vách phòng thí nghiệm bận rộn phụ thân, thầm nghĩ trong lòng, may mắn có Trần Soái ca, không phải vậy chúng ta sở nghiên cứu tâm huyết còn có ba ba. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục đánh chữ, chúng ta sở nghiên cứu hiện tại đang nghiên cứu một hạng có quan hệ tiểu mới cơ giáp động lực hạch tâm kỹ thuật, một ngày thành công đến lúc đó chúng ta liền có thể thỉnh cầu trở về trung tâm thành. Lần này tập kích, nói không chừng liền cùng hạng kỹ thuật này có quan hệ. Trần Bình nhìn thấy tin tức, hơi nhíu mày. Cơ giáp kỹ thuật. Hắn với cái thế giới này khoa học kỹ thuật sản phẩm ngược lại là có mấy phần hứng thú. Dây về tin tức. Xem ra vị này Thái tiểu thư đối chuyện tối ngày hôm qua xác thực rất để bụng. Trần Bình trong lòng ý niệm lóe lên, ngón tay ở trên màn ảnh gõ. Trần Bình, thái nữ sĩ khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, ta là tuân theo luật pháp công dân, làm thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hắn ngữ khí bình thản, không kiêu ngạo không tự ti. Tuyết cơ, chuyển khoản 50.000 nguyên, mời tiếp thu một đầu chuyển khoản tin tức theo sát mà tới. Tuyết cơ, Trần Soái ca, ngươi người luyện võ, ngày bình thường khẳng định rất vất vả, dinh dưỡng cùng khí tài chi tiêu cũng rất lớn. Cái này 50.000 khối tiền là ta một điểm tâm ý, mặc dù chỉ là ta tiền tiêu vặt, không tính là gì đó, nhưng còn xin ngươi nhất thiết phải nhận lấy, không phải vậy trong lòng ta băn khoăn. Chính thức báo ân, chờ ta cha làm xong trận này, hắn sẽ đích thân ra mặt. Cha ta đến lúc đó nhất định sẽ cho Trần Soái ca ngươi an bài một cái tốt một chút công việc cương vị. 50.000 khối tiền. Tiền tiêu vặt. Trần Bình nhìn xem trên màn hình điện thoại di động chuyển khoản số tiền, trong ánh mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Đây chính là trung tâm thành xuất thân phú hào người ta sao? Ra tay quả nhiên xa xỉ. Như hắn một người học sinh bình thường, sau khi tốt nghiệp tại An Xuyên thành phố loại này biên thủy khu căn cứ tìm bình thường công việc, tiền lương có thể có 3.000 thiên đế tiền thế là tốt rồi. Bớt ăn bớt mặc, khấu trừ tiền thuê nhà, ăn cơm, mua quần áo, giao tiền điện thoại, thông cần các loại chi tiêu, một năm có thể để dành được 10.000 khối liền cảm ơn trời đất. 50.000 khối, đối với bình thường tiền lương giai tầng đến nói, cơ hội là không ăn không uống gần 2 năm thu bảo. Thái Tuyết cơ cái này tiện tay vừa ra tay chính là 50.000 khối, ngược lại để Trần Bình nhận ẩn có loại năm đó mới vào Đông Huyền Tông, cung nguyệt tiện tay liền ban thưởng đại lượng cực phẩm đan dược, thượng phẩm linh thạch cảm giác, đồng dạng ra tay xa xỉ, đồng dạng không mang mảy may do dự. Bất quá, cái này Thái Tuyết cơ thì thuần túy là vì báo ân đi. Trần Bình trầm ngâm suy tư. Trước mắt hắn xác thực chính là cần dùng gấp tiền thời điểm. Thân thể vừa mới kéo ra thứ nhất tiềm năng giai đoạn, tối hôm qua lại kinh lịch một trận chiến đấu, tiêu hao không nhỏ. Mà lại hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hôm nay hắn liền có thể thuận thế kéo ra thứ hai tiềm năng giai đoạn, chính thức tiến vào võ đạo huyền cảnh. Đến lúc kia, thân thể đối năng lượng nhu cầu biết hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, ăn cơm bồi bổ là thiếu không được, chi tiêu tất nhiên lớn hơn. Cái này 50.000 khối, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có thể giải hắn khẩn cấp, để hắn trong thời gian ngắn không dùng lại đi nhọc nhằn khổ sở đưa thức ăn ngoài kiếm tiền, có thể đem nhiều thời gian hơn cùng tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện. Chờ trung cấp huấn luyện ban tốt nghiệp, tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban, chính thức bái nhập Lăng Sơn quyền phái, liền có thể bị võ quán phân phối một chút tương đối nhẹ nhõm lại thủ lao không tệ công việc, đến lúc đó tình trạng kinh tế liền có thể triệt để cải thiện, thậm chí cũng có thể cân nhắc thỉnh cầu gia nhập An Xuyên thành phố võ đạo hiệp hội, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng tin tức. Suy nghĩ một chút lợi và hại, Trần Bình không do dự nữa, lựa chọn tiếp thu số tiền kia. Thanh toán bằng chứng 5.000 không nguyên đã tiếp thu Trần Bình, thái nữ sĩ, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Cảm ơn. Ngày sau nếu là lại đụng tới phiền phức gì, chỉ cần ta có thể giải quyết, cứ mở miệng gọi ta. Thu tiền, Trần Bình ngữ khí cũng khách khí mấy phần. Tuyết cơ, hì hì, Trần Soái ca ngươi quá khách khí rồi. Về sau nói không chừng thật còn muốn làm phiền ngươi đây. Đúng rồi, ngươi là cái nào võ quán A? Có rảnh ta có thể đi bái phòng một chút sao? Trần Bình nhìn xem cái tin này, suy nghĩ một chút, trả lời, Lăng Sơn võ quán. Bất quá ta bình thường huấn luyện tương đối bận rộn, ngươi nếu có sự tình, hẹn chặt liên hệ là đủ. Hắn cũng không muốn cùng bị này Thái tiểu thư có quá nhiều không tất yếu gặp nhau. Tuyết cơ, tốt tốt, vậy ngươi trước vội vàng, không quấy rầy ngươi rồi. Kết thúc cùng Thái Tuyết cơ nói chuyện phiếm, Trần Bình đưa điện thoại di động để ở một bên, từ trên giường ngồi dậy. Xương cốt phát ra một hồi rất nhỏ lốp bốp giòn vang, tràn ngập bạo tạc tính chất cảm giác lực lượng. Hắn đi đến nhỏ hẹp phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Kéo ra tủ lạnh, bên trong trừ mấy cái trứng gà cùng một chút mì sợi, cũng chỉ còn lại có hôm qua từ siêu thị mua mấy cái đùi gà. Đối với gần đột phá thân thể đến nói, những thức ăn này hiển nhiên là không đủ, nhưng có chút ít còn hơn không. Phanh phanh phanh. Trần Bình một tay đánh trứng, động tác nước chảy mây trôi, 20 cái trứng gà trong chớp mắt liền đánh vào một cái cực lớn ỉ nột trong chậu. Lại đem ba cái đùi gà rửa sạch cắt khối, ném vào trong nồi nấu. Sau đó, nấu nước xuống mì sợi. Không bao lâu, một cái bồn lớn trứng gà canh, một nồi lớn đùi gà mặt liền làm tốt. Trần Bình cũng không chú ý, trực tiếp bưng chậu, cầm nồi, ngồi tại nho nhỏ phòng khách trên sàn nhà, ăn ngấu nghiến. 5 cân mì sợi, 20 cái trứng gà, ba cái chân gà lớn, gió cuốn mây tan bị hắn quét vào trong bụng. Hắn vô vô hơi nâng lên bụng, mới miễn cưỡng cảm giác được một tia chắc bụng cảm giác. Còn chưa đủ. Xem ra đột phá đến huyền cảnh về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp làm chút cao năng lượng đồ ăn mới được, ví dụ như võ quán đặc cung dinh dưỡng tể, hoặc là đi săn giết một chút cấp thấp dị thú thịt. Là được, ra cửa, đi võ quán. Trần Bình đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, ánh mắt biến sắc bén. Hôm nay chính là hắn đột phá thời gian. Hắn xuống lầu, cưới lên hôm qua Lưu Xuyên cấp cho hắn chiếc kia hơi cũ xe điện. Tích giọt tấn hai tiếng loa, xe điện phát ra một hồi không quá tình nguyện bù bù, chậm rãi lái ra cũ kỹ khu dân cư nhỏ. Sáng sớm An Xuyên thành phố, trên đường phố đã có không ít cảnh tượng đội vã người đi đường. Trần Bình đem xe điện dừng ở võ quán cửa sau dừng xe lều, khóa kỹ. Sau đó từ cửa sau tiến vào, dọc theo hơi có vẻ u ám trên bậc thang đến lầu 3. Lúc này thời gian còn sớm, huấn luyện trong lớp còn không có mưa ai. Trần Bình đi đến nơi hẻo lánh tủ chứa đồ,
thay đổi một thân màu xám quần áo luyện công. Quần áo luyện công rất bình thường, nhưng mặc trên người hắn lại không hiểu lộ ra một luồng thẳng tắp khí chất. Hắn đi đến trong sân đường, hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Ánh mắt dần dần biến chuyên chú mà sâu xa. Vàng cảnh 88-100, huyền cảnh, trong đầu liên quan tới tự thân cảnh giới tin tức rõ ràng hiện ra. Đi qua tối hôm qua chiến đấu cùng một đêm điều tức, hắn tích lũy đã đạt tới vàng cảnh đỉnh phong, khoảng cách huyền cảnh chỉ có cách xa một bước. Phanh, Trần Bình hai chân tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, túi lưng lập tức bày ra lăng sơn quyền thức mở đầu. Một luồng trầm ổn nặng nề khí thế từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Đúng. Quát khẽ một tiếng, Trần Bình một quyền đánh ra. Quyền chưa tới, một luồng mạnh mẽ ánh quyền đã gào thét mà ra, trong không khí phát ra xùy một tiếng vang nhỏ. Một quyền này, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa trọn vẹn mấy trăm cân lực đạo. Lăng Sơn quyền phái chân ý, chú ý chính là vững như Thái Sơn, nặng như thiên quân, một kích chế địch. Có lẽ có thể từ điểm đó cảm ngộ một hai. Trần Bình một bên đánh quyền, một bên yên lặng thể ngộ lấy Lăng Sơn quyền áo nghĩa. Mặc dù môn quyền pháp này hắn thấy thô thiển vô cùng, nhưng trong đó ẩn chứa một chút với thân thể người lực lượng vận dụng kỹ xảo, đối với hắn hiện giai đoạn khôi phục thực lực, vẫn là có mấy phần tham khảo ý nghĩa. Một bộ 14 thức Lăng Sơn quyền, Trần Bình đánh cho uy thế hùng hực. Mỗi một quyền đánh ra, đều nương theo lấy trầm muộn tiếng xé gió. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt hắn quần áo luyện công, phát họa ra trên người hắn ngày càng biến góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong. Những cái kia khối cơ bắp xây rõ ràng, nhìn qua cứng rắn, đầy đặn, tràn ngập bạo tạc tính chất cảm giác lực lượng. Toàn bộ lầu 3 sân huấn luyện bên trong, giờ phút này vẹn vẹn có Trần Bình một người, nhưng lại quanh quần hắn vung quyền đá xà cạp lên phanh 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 âm thanh, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Không biết qua bao lâu, một thân ảnh xuất hiện tại đầu bậc thang, là Lưu Xuyên. Hắn hôm nay tới cũng thật sớm, vốn định sớm chút đến luyện thêm, không nghĩ tới vừa lên đến liền thấy Trần Bình luyện quyền chẳng cảnh. Lưu Xuyên lặng lẽ đi đến Trần Bình sau lưng cách đó không xa, nhìn xem Trần Bình cái kia nước chảy mây trôi, lực đạo thiên quân quyền thuật, cùng với cái kia mỗi một quyền đánh ra đều để không khí rung động như thế, không khỏi âm thầm kinh hãi. Ta dựa vào lao Trần cái tốc độ này, quả nhiên là tiến triển thần tốc ca. Hắn cũng là vàng cảnh đỉnh phong võ giả, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Bình một quyền này một chân bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ta xem chừng, lao Trần cái này tiện tay một quyền, lực đạo chỉ sợ đã vượt qua 800-900 cân. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Phải biết, tại phàm nhân thế giới bên trong, những cái kia tại quốc tế trên lôi đài quát tháo phong vân quyền vương, một quyền lực đạo cũng bất quá như vậy. Mà bọn hắn đều là đi qua mười mấy năm thậm chí mấy chục năm chuyên nghiệp huấn luyện, mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Trần Bình tiến vào trung cấp huấn luyện ban mới mấy ngày, tính toán đâu ra đấy, cũng liền 5 ngày thời gian. Cái này tốc độ phát triển, quả là nghe rợn cả người. Ngay tại Lưu Xuyên khiếp sợ không thôi thời điểm, trong sân Trần Bình, quyền pháp đột nhiên nhất biến. Nguyên bản trầm ổn nặng nề quyền thế, đột nhiên biến lăng lệ. Đúng. Trần Bình đột nhiên quát to một tiếng, bắp thịt toàn thân nháy mắt sôi sục, một cỗ vô hình khí kình tại hắn trên nắm tay ngưng tụ, áp xúc. Ngay sau đó, hắn tựa như đột phá một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích, một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, trong không khí lại ẩn ẩn có màu trắng kình khí lóe lên một cái rồi biến mất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Trần Bình trước mắt cây kia có tới lớn bằng bắp đùi, cứng rắn vô cùng gỗ thật thế quyền vào gỗ, dưới một quyền này, lại giống như là bị trọng truy đánh trúng pha lê, từ quyền ấn chỗ bắt đầu, lốp bốp nổ bể ra đến. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Kzzzz. Lưu Xuyên hít sâu một hơi, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Run sợ nghẹn nào, ám kình. Đây là ám kình. Ta thao. Lao Trần, ngươi đây là đột phá đến huyền cảnh a? Thanh âm hắn đều có chút phát run. Huyền cảnh? Cái kia thế nhưng là huyền cảnh a? Tại toàn bộ Lăng Sơn võ quán trung cấp huấn luyện ban, chính là trí cao cấp huấn luyện ban, đều coi là cao thủ. Lúc này mới mấy ngày? 5 ngày. Trần Bình tiến vào trung cấp huấn luyện ban cũng liền mới 5 ngày thời gian a. Đây quả thực là yêu nghiệt. Hô Trần Bình chậm rãi thu quyền, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Một quyền này đánh ra, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể một loại nào đó một mực tồn tại hàng rào ầm ầm vỡ vụn, nhục thân cảnh giới lúc này bước vào thứ hai tiềm năng giai đoạn, huyền cảnh. Toàn thân nguyên bản lao nhanh khí lực bắt đầu chuyển hóa thành một loại càng thêm cố động, càng thêm có lực xuyên thấu năng lượng, khí kình. Loại này khí kình rất giống hắn đã từng tu luyện ra linh lực, nhưng lại có chỗ khác biệt. Linh lực là hấp thu thiên địa linh khí luyện hóa mà thành, tồn tại ở đan điền khí hải bên trong. Mà kinh khí này lại là từ nhân thể tự thân tiềm năng kích phát, thông qua đặc thù hô hấp pháp cùng luyện thể thuật, từ máu thịt gân cốt bên trong sinh ra, lưu chuyển khắp kinh mạch ở giữa. Khí kình mới ra, lực đạo gấp bội. Trần Bình cảm thụ được trong cơ thể cái kia cổ hoàn toàn mới lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Lấy hắn tu vi hiện tại, đánh ra khí kình, đủ để trực tiếp đánh nát một cái xương sọ người đầu, cùng với xương sống xương lớn. Uy lực so trước đó thuần nhục thân lực lượng, tăng lên đâu chỉ một lần. Khí kình, đây chính là huyền cảnh cảm giác à? Trần Bình nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trên nắm tay cái kia ẩn ẩn muốn phát kinh khí, trong lòng tràn ngập mới lạ. Loại lực lượng này hệ thống, mặc dù nguyên thủy, nhưng cũng có khác một hương vị. Hắn há miệng đống nhiên phun một cái, một đạo có tới dài hơn 5 thước màu trắng trọc khí bị hắn phun ra, tại không trung thật lâu không tiêu tan. Đây là đột phá huyền cảnh về sau, thân thể sắp xếp ra tạp chất, nhục thân tiến vào thứ hai tiềm năng giai đoạn, tế bào hoạt tính tăng cường rất nhiều, đối năng lượng nhu cầu cũng nháy mắt tăng gọn. Cơ hồ là đồng thời một luồng đói bụng cồn cào cảm giác giống như nước thủy triều càn quét Trần Bình toàn thân, trong dạ dày dấu tuyết, đói đến hắn đều nghĩ trực tiếp bắt mấy cái không khí nhét vào trong bụng lấp đầy. Không được, đến tranh thủ thời gian bổ sung năng lượng. Trần Bình không dám thất lễ, vội vàng từ mang bên mình trong ba lô lấy ra thạch sư thuốc trước đây cho hắn cây kia năng lượng đồng. Cái này năng lượng đồng là võ quán đặc chế, ẩn chứa phong phú năng lượng cùng dinh dưỡng, là võ giả lúc tu luyện bổ sung thể lực hàng cao cấp. Hắn há miệng tan xuống một miệng lớn, năng lượng đổng vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm nháy mắt chạy khắp toàn thân. Nguyên bản chống rông thân thể, như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, cấp tốc bắt đầu khôi phục thể lực, tăng trưởng tiềm năng lực lượng. Thoải mái. Một miệng lớn năng lượng dưới bụng, cái kia cổ cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ cảm giác đói bụng cuối cùng là làm dịu không ít, Trần Bình cảm giác thoải mái nhiều. Lao Trần, ngươi thật đột phá đến huyền cảnh. Lưu Xuyên lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, một cái bước xa vọt tới Trần Bình trước mặt, mặt mũi không thể tưởng tượng nổi, vây quanh hắn chuyển tầm vài vòng, giống như là đang nhìn cái gì hiếm thấy chất bảo. Trần Bình vô vỗ trên người mảnh gỗ vụn, khẽ cười nói, may mắn thôi. Cố gắng là được a, đúng rồi Xuyên ca, kém chút quên nói, hôm qua cảm ơn ngươi xe điện, giúp ta đại ân. Này, cảm ơn cái gì? Huynh đệ chúng ta ai cùng ai? Lưu Xuyên vung tay lên, ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập chấn động, nỗi lòng thật lâu khó mà bình tĩnh trở lại, ngươi cái này vừa đột phá đến huyền cảnh, có thể thành lợi hại. Có tư cách trực tiếp tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban, chính thức bái nhập Lăng Sơn quyền phái. Một ngày chính thức bái nhập sơn môn, trở thành đệ tử nội môn, liền có thể hưởng thụ võ quán tốt hơn tài nguyên nghiêng, còn có thể bị võ quán phân phối công việc, ví dụ như đi võ quán dưới cờ sản nghiệp nhập chức, hoặc là đảm nhiệm bảo an cố vấn các loại, cái kia thu vào có thể thành không phải là đưa thức ăn ngoài có thể so sánh, đủ để cho hắn tại An Xuyên thành phố vượt qua thể diện sinh hoạt. Đi, Lao Trần. Lưu Xuyên hưng phấn vỗ một cái Trần Bình bà bay, nhanh đi gặp Thạch sư thúc. Nếu là hắn biết rõ ngươi đột phá, khẳng định cao hứng xấu. Giữa trưa ta mời khách, không, nhất định phải ngươi mời khách. Đi ăn thành nam nhà nào quý nhất hải sản tự giúp mình. Thật tốt, chúc mừng một chút. Trần Bình cười gật đầu, tốt, không có vấn đề. Giữa trưa ta mời ngươi ăn hải sản tự giúp mình, tùy ngươi ăn, bao no. Tu vi đột phá, đúng là có giá trị, chúc mừng tin tức tốt. Hai người sóng bay, hướng phía thông hướng lầu 4 thang lầu đi tới. Mới vừa lên lầu 4, một hồi tiếng hò hét liền truyền tới. Chỉ gặp rộng rãi sáng tỏ trong sân huấn luyện, Tào Manh cùng Từ Băng Tiến dẫn theo mỗi người bọn họ đoàn thể nhỏ, ngay tại trên lôi đài tiến hành đối luyện. Tào Manh dáng người vạm vỡ, như là to như cột điện, quyền thế cương mãnh, mỗi một quyền đều mang thanh âm xé gió, đem đối thủ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Từ Băng Tiến thì thân pháp linh động, quyền cước xảo trá, như là hồ điệp xuyên hoa, cùng đối thủ chu toàn. Tại lôi đài một bên, đứng đấy một vị mặt chữ quốc, dáng người đồng dạng vạm vỡ, như là như cột điện nam tử trung niên, chính là phụ trách trung cấp cùng cao cấp huấn luyện ban sự vụ Thạch sư thúc. Thạch sư thúc mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trên lôi đài các đệ tử, thỉnh thoảng nhíu mày, rõ ràng đối các đệ tử biểu hiện cũng không hết sức hài lòng. Mà tại Thạch sư thúc bên người, còn đứng lấy một vị cô gái trẻ tuổi. Nữ tử này thân mang một bộ màu xanh nhạt váy dài, váy theo hô hấp của nàng hơi phiêu động, khí chất lạnh lạnh, như là hoa lan trong cốc vắng. Nàng dáng người cao gầy, vẻ mặt tuyệt mỹ, hai đầu lông mày lại mang theo một luồng mạnh mẽ như núi non khí thế, ánh mắt sắc nhọn, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Nàng dung mạo diện mạo, cùng Từ Băng Tiến lại có 3-4 phần tương tự. Trần Bình cùng Lưu Xuyên đi vào lầu 4. Thạch sư thúc cùng một bên cô gái trẻ tuổi liếc Trần Bình một cái. Thạch sư thúc nhìn thấy Trần Bình đến, chính là vỗ tay, ra hiệu đám người an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn về phía Thạch sư thúc. Thạch sư thúc mở miệng nói, tất cả mọi người đến đông đủ, vừa vặn tuyên bố một sự kiện bởi vì một ít nguyên nhân, năm nay Lăng Sơn quyền phái cao cấp huấn luyện ban khảo hạch tư cách muốn chức giờ, tại gần đây tổ chức. Mà lần này tấn thăng cao cấp huấn luyện ban danh ngạch, chỉ có một cái. Nghĩ tham gia cao cấp huấn luyện ban học viên, có thể tới ta chỗ này báo danh. Đám người xôn xao, thần sắc chấn động. Tào Manh cùng Từ Băng Tiến thì là trong mắt tia sáng chớp động, ánh mắt xéo qua liếc qua Trần Bình. Mà Trần Bình đi tới Thạch sư thúc trước mặt. Thạch sư thúc ồm ồm nhìn xem Trần Bình, có chuyện gì không? Trần Bình mở miệng chính là long trời lở đất, kinh động hiện trường tất cả mọi người. Thạch sư thúc, ta đột phá đến huyền cảnh, nghĩ tham gia cao cấp huấn luyện ban khảo hạch. Soạn. Tào Manh cùng Từ Băng Tiến sắc mặt run sợ đại biến, cái này sao có thể? Lúc này mới mấy ngày. Chương 667, để ý, chuẩn bị ám sát Trần Bình. Chương 667, để ý, chuẩn bị ám sát Trần Bình. Thạch sư thúc cái kia lâu dài chìm đắm tại quyền thuật, gân cốt từng cục cánh tay, giờ phút này như là một đoạn đốt hồng hậu tôi vào nước lạnh mà thành tinh cương ống thép, mang theo thiên quân lực lượng, vững vàng chế trụ Trần Bình cổ tay. Cái kia thô ráp lòng bàn tay giống như sinh ra rất hút, đốt ngón tay hãm sâu vào Trần Bình cánh tay ra thịt, đem hắn mạch môn vững vàng khóa kín. Trần Bình chỉ cảm thấy một luồng ấm áp mà bá đạo luồng không khí, như là nắm giữ sinh mệnh, thuật cổ tay của hắn ngư tế huyệt chui vào, dọc theo cánh tay tam tiêu kinh trên đường đi đi, những nơi đi qua, kinh mạch hơi nở, nhưng lại kỳ dị không có nửa phần vướng víu cảm giác. Cố khí lưu này như là tinh mật nhất máy thăm dò, ở trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, toàn thân ở giữa đi khắp dò xét, mỗi một chỗ nhỏ xíu khí huyết lưu thông đều không chỗ che thân. Hả? Trần Bình lông mày cau lại, cơ hồ là vô ý thức, trong đan điền vừa mới vững chắc không lâu huyền cảnh khí kình liền muốn bộc phát mà ra, thuận đường cũng phản kích trở về. Đây là hắn tại vô số lần bên trong liều mạng tranh đấu dưỡng thành bản năng, không cho phép bất luận cái gì ngoại vật đơn giản xâm phạm thân thể của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn khí kình gần chạm đến cái kia cổ dò xét luồng không khí nháy mắt, một luồng càng thêm bàng bạc mênh mông uy áp như là vô hình như núi cao đống nhiên giáng lâm, đem hắn sao động khí kình nhẹ nhàng để ép, liền khiến cho dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. Khí kình phóng ra ngoài, chân ý chảy xiết. Thạch sư thúc càng là cảnh tông sư. Trong lòng Trần Bình nhấc lên một tia gợn sóng. Đây là võ đạo thưởng thức, hắn tự nhiên biết rõ. Tiên môn cho liên quan tới thần võ giới trong tình báo, đối với cái này có kỹ càng ghi chép. Nghiêm chỉnh mà nói, thần võ giới cảnh giới thứ 3 cảnh tông sư, có khả năng đem trong cơ thể khí kình phóng ra ngoài đả thương địch thủ, tu vi cảnh giới mới miễn cưỡng tương đương với tiên đạo luyện khí tu sĩ luyện khí tầng 5. Cũng chính bởi vì loại này sơ kỳ cảnh giới không ngang nhau, mới để cho tiên môn ban sơ đối thần võ giới sinh ra ý nghĩ khinh địch. Bọn hắn coi là dựa vào luyện khí kỳ liền có thể quét ngang phương thế giới này, lại không biết thần võ giới hệ thống tu luyện đi là một cái khác đầu cực hạn con đường, kích phát nhân thể tiềm năng, khai phá sinh mệnh bản nguyên. Con đường này càng về sau, chiến lực tăng gấp bội liền càng phát ra khủng bố. Cảnh tông sư đồng đẳng với luyện khí tầng 5, nhưng cảnh giới thứ tư thiên cảnh đại tông sư, chiến lực lại có thể tăng vọt đến tương đương với kim đan chân nhân cấp độ. Cảnh giới thứ 5 võ thánh, càng là trực tiếp vượt qua nguyên anh, cùng hóa thần kỳ tu sĩ chiến lực ngang hàng. Mà cảnh giới thứ 6 võ tôn, phất tay liền có thể lực gáp luyện hư, bằng được hợp đạo tiên quân. Đến mức truyền thuyết kia bên trong cảnh giới thứ 7 võ đế, càng là đủ để sánh vai độ kiếp cấp độ tiên nhân, rời sông lấp biển, hái trăng bắt sao cũng không phải là việc khó. Bực này kinh khủng tăng phúc, quả là phá vỡ tiên đạo tu luyện tiến hành theo chất lượng nhận biết. Trần Bình thầm nghĩ trong lòng may mắn chính mình cũng không thật lấy tiên môn tu sĩ ánh mắt khinh thường thế giới này võ giả. Thạch sư thúc chế trụ Trần Bình mạnh môn, vốn chỉ là làm theo thông lệ dò xét, lại tại cảm giác được Trần Bình trong cơ thể cái kia cổ tinh thuần cô đọng, lại mang theo một tia sắc bén phản kích dí huyền cảnh khí kinh lúc, nguyên bản không hề bận tâm trên mặt nháy mắt tách ra ngạc nhiên tia sáng. Hắn cặp kia như chuông đồng mắt to trừng đến căng tròn, nắm chặt Trần Bình cổ tay bàn tay lớn hơi dùng sức, lập tức buộc phát ra một hồi cởi mở vang dội cười ha ha âm thanh ồm ồm, như là trong chùa miếu chuông lớn bị gõ vang, tốt tốt tốt. Không sai. Thật không sai. Thạch sư thúc liền nói ba chữ tốt, trên mặt dữ tợn đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy lên, Trần Bình, tiểu tử ngươi coi là thật cho ta một niềm vui vô cùng to lớn. Trong vòng nửa canh giờ từ người bình thường đột phá tới bằng cảnh, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, vậy mà lại một lần hành động xông phá huyền quan, ngưng khí tiến vào huyền cảnh. Đây không phải là thiên tài, gì đó mới phải thiên tài. Thạch sư thúc vỗ vỗ Trần Bình bả vai, lực đạo lớn nhường Trần Bình dưới chân mặt nền đều phát ra rất nhỏ rên rỉ, tốt. Ngươi thỉnh cầu gia nhập cao cấp huấn luyện ban thỉnh cầu, ta phê chuẩn. Thời gian kế tiếp, ngươi không cần phải gấp gáp xung kích cảnh giới tiếp theo, trước thật tốt quen thuộc huyền cảnh lực lượng, rèn luyện căn cơ, tăng cường chính mình nội tình. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến nghiêm túc lên, đến mức huyền cảnh về sau công pháp chiến kỹ dựa theo quy củ, nhất định phải tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban sau mới có thể truyền thụ cho ngươi. Trần Bính nghe vậy, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, trịnh trọng gật gật đầu, cảm ơn thạch sư thúc tài bồi, đệ tử rõ ràng. Hắn tự nhiên lý giải loại này thiên kiến bệ phái, càng là cao thâm công pháp, hạn chế liền càng nhiều, đây là các đại thế lực bảo hộ hạch tâm truyền thừa cần phải thủ đoạn. Đúng lúc này, Trần Bình cảm giác bén nhạy bắt được hai đạo không che giấu chút nào ánh mắt chính tập trung trên người mình. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chậm rãi nghiêng đi tầm mắt, cùng cách đó không xa Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiến hai người ánh mắt tại không trung giao hội. Tào Mạnh dáng người và mỡ, cơ bắp sôi sục, giờ phút này trên mặt của hắn tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Mà Từ Băng Tiến thì vẫn như cũng là bộ kia lạnh lạnh bộ dáng, chỉ là cặp kia mỹ lệ mắt phượng chỗ sâu, lại lập lòe phức tạp tia sáng. Có chấn kinh, có kiên kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại băng lãnh chiến ý, cùng với một tia không dễ dàng phát giác. Ác ý giống như Trần Bình nổi lên, xúc động nàng một loại nào đó hoạch tâm lợi ích. Trần Bình đón cái này hai đạo ánh mắt phức tạp, khoe miệng hơi hướng lên câu lên, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Hắn cũng không thèm để ý những ánh mắt này, thậm chí vui với nhìn thấy bọn hắn kiên kỵ cùng chiến ý tại đây cái người mạnh là vua thế giới, chỉ có không ngừng khiêu chiến cùng cạnh tranh, mới có thể để cho chính mình càng nhanh trưởng thành. Đến mức cái kia ẩn tàng ác ý. Trần Bình ánh mắt lạnh lùng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn Trần Bình chưa bao giờ là mặc cho người nào nặng quá hờ mềm. Trần Bình, tới. Thạch sư thuốc âm thanh đánh gãy Trần Bình suy nghĩ. Hắn chỉ bên cạnh vị kia khí chất lạnh lùng tuổi trẻ nữ tử, giới thiệu nói, đây là ngươi từ sư thúc. Trần Bính nghe vậy, vội vàng thu hồi tầm mắt, chuyển hướng vị kia từ sư thúc, chắp tay ôm quyền, cung kính hành lễ một cái, học viên Trần Bình, gặp qua từ sư thúc. Vị này từ sư thúc xem ra bất quá 27-28 tuổi niên kỷ, mặc một thân bó sát người màu đen trang phục, đưa nàng có lồi có lõm dáng người phát họa đến vô cùng nhuần nhuyễn. Dung mạo của nàng tự đẹp, lại mang theo một luồng tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, nhất là cặp mắt kia, sắc nhọn như lao, giống như có thể xuyên thủng lòng người. Nghe được Trần Bình nhân cần thăm hỏi, nàng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hầu như không thể xét gật gật đầu, xem như ra hiệu, liền một câu lời khách sáo đều chẳng muốn nói. Trần Bình cũng không để ý, vị này từ sư thúc mang đến cho hắn một cảm giác, so thạch sư thúc còn nguy hiểm hơn nhiều lắm, rõ ràng không phải là cái gì tốt trung đụng nhân vật. Hắn thức thời không tiếp tục nhiều lời, hướng thạch sư thúc cáo từ về sau, liền xoay người rời đi lầu 4 sân huấn luyện, trở về lầu 3, tiếp tục tự mình tu luyện. Từ Băng Tiễn, ngươi cùng ta tới đây một chút. Ngay tại Trần Bình dốc lòng tu luyện đồng thời lầu 4 từ sư thúc đột nhiên mở miệng, âm thanh lạnh lạnh, đối với Từ Băng Tiễn vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng cùng chính mình đi bên cạnh phòng nghỉ. Từ Băng Tiễn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức đáp, "Đúng, cô." Hai người một trước một sau đi vào cách âm hiệu quả cực tốt phòng nghỉ. Vừa vào cửa, Từ sư thúc liền trở tay khép cửa phòng lại, trên mặt bộ kia lạnh như băng biểu tình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một loại ngưng trọng cùng đội vàng. Từ Băng Tiễn trước tiên mở miệng, có chút không hiểu hỏi, "Cô, gọi ta đến có chuyện gì không?" Từ sư thúc không có trả lời ngay, mà là đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa chớp khe hở, lạnh lùng liếc xuống dưới lầu một cái ngay tại khắc khổ tu luyện Trần Bình, trong ánh mắt lóe qua một không chút nào che giấu sát ý nàng xoay người, nhìn xem Từ Băng Tiễn, chậm rãi mở miệng, âm thanh ép tới cực thấp, cái kia Trần Bình, thiên phú rất không tệ, là cái khó gặp kỳ tài. Từ Băng Tiễn nghe vậy, trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn đoán được cô ý tứ. Quả nhiên, từ sư thúc lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến âm tàn lên, "Băng Tiễn, ngươi như nghị thuận lợi tiến vào cao cấp huấn luyện ban, cầm tới cái kia duy nhất danh ngạch, liền nhất định phải tại khảo hạch trước khi bắt đầu, nghĩ biện pháp đem người này phế bỏ. Ghi nhớ, muốn đánh thành tàn phế, để hắn triệt để mất đi tu luyện võ đạo khả năng, nhưng lưu một hơi là được." hiểu chưa? Phế bỏ. Từ Băng Tiễn lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, cô, có cần thiết này sao? Cao cấp huấn luyện ban khảo hạch, ta đương nhiên hỏi có lòng tin thắng qua hắn, cần gì làm được như vậy tuyệt.
Tuyệt.
Từ sư thúc cười lạnh một tiếng, đánh gãy nàng, ánh mắt biến sắc nhọn như dao, ngươi cho rằng lần này cao cấp huấn luyện ban, vẫn là dị vãng loại kia có thể dung nạp nhiều người ban phổ thông cấp sao? Ta cho ngươi biết, lần này không giống. Lần này cao cấp huấn luyện ban, mỗi cái võ quán phân quán đều chỉ có thể trúng tuyển một tên học viên. Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu, bởi vì lúc này đây cao cấp huấn luyện ban dính đến bí truyền đệ tử vị trí, chỉ có từ cao cấp huấn luyện trong ban trổ hết tài năng tinh anh mới có tư cách cạnh tranh Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử. Bí truyền đệ tử, bốn chữ này dường như sấm sét tại Từ Băng Tiễn bên tai nổ vang. Nàng đương nhiên biết rõ bí truyền đệ tử ý vị như thế nào, kia là Lăng Sơn quyền phái chân chính hạch tâm, là tương lai người cầm lái dự bị. Một ngày trở thành bí truyền đệ tử, liền có thể lấy được quyền phái đứng đầu nhất tài nguyên nghiêng, tu luyện hạch tâm nhất công pháp chiến kỹ, địa vị tôn sùng vô cùng. Từ sư thúc nhìn xem cháu gái biểu tình kiếp sợ, tiếp tục nói, Băng Tiễn, ngươi suy nghĩ thật kỹ, chúng ta Từ gia là từ lúc nào bắt đầu ở An Xuyên thành phố nắm giữ một chỗ cắm rủi, trở nên mạnh mẽ. Từ Băng Tiễn trầm ngâm khoảng khắc, ánh mắt biến phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, là cô câu ngài tại 18 năm trước, lực áp quân hùng, đánh bại rất nhiều đối thủ cạnh tranh, trở thành Lăng Sơn quyền phái bí truyền đệ tử về sau.
Không tệ.
Từ sư thúc ngữ khí mang theo một tia ngạo nghễ, từ khi ta trở thành bí truyền đệ tử, chúng ta Từ gia thiếu ngân hàng cái kia bút con số trên trời cho bay, ngân hàng không chỉ không dám đòi nợ, ngược lại chủ động miễn tất cả lợi tức, cuối cùng thậm chí thành một bút không người dám nâng sổ nợ rối mù. Trước đây những cái kia ỷ có điểm quyền thế liền oan uổng chúng ta Từ gia, làm cho chúng ta kém chút cửa nát nhà tan tạp chủng, cũng đều bị công an lấy đủ loại tội danh bắt bỏ vào đại lao, đời này cũng đừng nghĩ ra tới. Từ đó về sau, An Xuyên thành phố còn có ai dám trêu chọc chúng ta Từ gia? Từ Băng Tiễn yên lặng gật đầu, đây đều là nàng tự mình kinh lịch hoặc là nghe các bậc cha chú giảng thuật qua sự tình. Từ gia có thể có hôm nay, toàn bộ nhờ cô vị này bí truyền đệ tử chỗ dựa. Ngươi biết liền tốt. Từ sư thúc ngữ khí đột nhiên biến trở nên nặng nề, mang theo một tia mệt nhọc cùng bất đắc dĩ, cô ta đã qua thời đỉnh cao, khí huyết bắt đầu suy bại, mặc dù dựa vào bí pháp miễn cưỡng có thể giữ được vẻ mặt không thay đổi, nhưng thực lực cũng đang không ngừng trưởng, đã nhanh muốn bị quyền phái hoạch tâm vòng tròn gạt ra khỏi đến. Nàng bắt lấy Từ Băng Tiễn bà bay, ánh mắt vội vàng mà băng lãnh. Một ngày ta triệt để rời đi hạch tâm vòng, bị về nông thôn đến loại này phân quản đến dưỡng lao, Băng Tiễn, ngươi nói, những năm này bị chúng ta Từ gia đạp tại dưới chân, khi dễ qua những cái kia cửu nhân, có thể hay không giống nghe được mùi máu tươi cá mập, lập tức tìm tới cửa trả thù. Đến lúc đó, chúng ta Từ gia lấy cái gì đi ngăn cản? Từ Băng Tiễn sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt, nàng chưa hề nghĩ tới những thứ này, nhưng cô lời nói lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Đúng vậy à, Từ gia gây thù hằn quá nhiều, một ngày đã mất đi bí truyền đệ tử cây to này che chở, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ chỉ có cửa nát nhà tan hạ chẳng. Nghĩ tới đây, Từ Băng Tiễn hít sâu một hơi, ánh mắt biến vô cùng ngưng trọng cùng kiên định, nàng cầm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói, cô, ta rõ ràng, ta nhất định sẽ cầm tới cao cấp huấn luyện ban danh ngạch, trở thành bí truyền đệ tử.
Thật tốt.
Từ sư thúc trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, ta liền biết ngươi là đứa bé thông minh. Nàng vỗ vỗ Từ Băng Tiễn mu bàn tay, ngựa khí mang theo một tia ngon lệ, Băng Tiễn, ngươi phải nhớ kỹ, con đường võ đạo vốn là một đầu nghịch thiên tranh mệnh con đường, đi lên mỗi một bước dưới chân đều chất đầy thi hải, đều nương theo lấy cùng người sinh tử tranh đấu. Ngươi không chủ động đi giết người khác liền biết thừa dịp ngươi khi yếu ớt, không chút do dự đem ngươi đạp tại dưới chân, nhường ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Phế bỏ chân mình, phải nhanh, muốn hung ác, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội trưởng thành. Từ sư thúc trong mắt lóe lên một tia âm độc tia sáng, đến lúc đó, ta biết tự mình ra mặt, đem tảo mánh tên ngu xuẩn kia cũng cùng nhau phế bỏ, liền nói là hai người bọn họ tự mình giao đấu, lỡ tay trọng thương đối phương. Cứ như vậy, ngươi liền có thể thuận lý thành chương không cần khảo hạch, trực tiếp tấn thăng đến cao cấp huấn luyện ban, cùng cái khác phân quản các tinh anh đi tranh cử cái kia trí cao vô thượng bí truyền đệ tử vị trí. Từ Băng Tiễn dùng sức gật gật đầu, trong mắt cuối cùng một chút do dự cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là hoàn toàn lạnh lẽo quyết tuyệt. Trần Bình tại quyền quán tu luyện cũng không có duy trì liên tục quá lâu, củng cố một chút huyền cảnh tu vi, quen thuộc trong cơ thể khí kình vận chuyển về sau, hắn liền cảm giác có chút đói khó nhịn. Đột phá cảnh giới về sau, thân thể đối năng lượng nhu cầu cực lớn, phía trước thạch sư thúc cho cây kia năng lượng đồng sớm đã tiêu hóa hầu như không còn. Hắn đứng dậy tìm được còn tại bên trong nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn, không dám nhìn hắn Lưu Xuyên, ôm bờ vai của hắn, cười nói, Xuyên ca, đi, hôm nay ta mời khách, hải sản tự giúp mình, rộng mở cái bụng ăn. Lưu Xuyên bị Trần Bình đột nhiên xuất hiện nhiệt tình giật nảy mình, lập tức trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, đi ba. Trần Bình lôi kéo Lưu Xuyên liền rời đi quán, tại ven đường chặn chiếc xe taxi, thẳng đến hải sản phòng tiệc đứng. Vừa vào phòng ăn, Trần Bình tựa như cùng ngựa hoang mất cương, thẳng đến đủ loại cao lỏng trắng trứng hải sản mà đi, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi hướng trong mâm chồng chất. Lưu Xuyên ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn vốn cho là chính mình sức ăn đã đủ lớn, nhưng cùng Trần Bình so sánh, quả là chính là tiểu vu thấy lại vu. Chương 668, tốt nghiệp liên hoan, gây chuyện chương 668, tốt nghiệp liên hoan, gây chuyện Trần Bình cơ hồ là ăn như hổ đói, trong miệng còn không có nuốt xuống, đua đã kẹp lên khối tiếp theo. Hắn dạ dày phảng phất là cái hang không đáy, liên tục không ngừng hải sản bị hắn nhét vào trong miệng, cấp tốc tiêu hóa. Bữa cơm này, Trần Bình một người ăn hết lượng, trọn vẹn là Lưu Xuyên gấp 5 lần còn nhiều hơn. Trung quanh cái khác thực khách cùng phục vụ viên nhìn xem Trần Bình cái kia giống như núi nhỏ chồng chất lên đĩa không, đều lộ ra chấn kinh cùng khó có thể tin biểu tình.
Hô,
Cuối cùng, Trần Bình buông đũa xuống, sờ sờ chính mình tròn vào bụng, ở một cái, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cũng chính là ăn trước một miệng lớn thạch sư thúc cho năng lượng đồng hạt chót, bằng không coi như ăn nhiều như vậy hải sản protein, chỉ sợ cũng không đủ để bù đắp thân thể kéo ra tiềm năng về sau, tế bào tốc độ cao phân liệt tiến hóa cần thiết năng lượng dinh dưỡng. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, giờ phút này chính mình toàn thân ấm áp, mỗi một cái tế bào đều tại tham lam hấp thu vừa mới thu hút dinh dưỡng năng lượng, tiến hành một vòng mới thuế biến cùng tiến hóa, để hắn thân thể trở nên càng thêm cường đại, khí huyết càng thêm tràn đầy. Lưu Xuyên nhìn xem trên bàn đống kia tích cái chén không như núi đĩa chuyển, miệng há đến có thể tắt hạ một quả trứng gà, hắn nuốt ngụm nước bọt, một mặt nói khoa trương nói, "Lao Trần, ngươi cái này, ngươi đây cũng quá biến thái đi. Ngươi xác định ngươi đây là dạ dày, không phải là lỗ đen?" Trần Bình khép cười một tiếng, vỗ vỗ Lưu Xuyên bả vai, "Xuyên ca, chờ ngươi tương lai cũng đột phá đến huyền cảnh, thân thể tiềm năng bị tiến một bước khai phá, ngươi cũng có thể ăn nhiều như vậy, thậm chí so ta còn có thể ăn." "Thật?" Lưu Xuyên ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra thần sắc khắc khao, cười hắc hắc nói, "Nếu có thể tiến vào huyền cảnh, cái kia liền có thể đi cao cấp huấn luyện ban. Lao Trần, ngươi đến lúc đó có thể được nhiều bảo bọc ta a." Trước kia, Lưu Xuyên mục tiêu bất quá là có thể thăng vào trung cấp huấn luyện ban, tương lai sau khi tốt nghiệp có thể tại quyền quán làm cái huấn luyện viên, cầm 1/10 20.000 tiền lương, lấy cái nặng dâu, an an ổn ổn sinh hoạt là được. Nhưng từ khi kiến thức đến Trần Bình cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện cùng thực lực về sau, tâm tư của hắn cũng linh hoạt, ở sâu trong nội tâm cái kia phần đối cường giả khát vọng bị triệt để kích phát ra tới. Hắn cũng nghĩ tấn thăng cao cấp huấn luyện ban, đi mở mang kiến thức một chút rộng lớn hơn thiên địa. Trần Bình nhìn xem Lưu Xuyên trong mắt ước mơ, trịnh trọng gật gật đầu, "Yên tâm đi, Xuyên ca, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, nhất định có thể." Ăn uống no đủ, hai người hài lòng đi ra hải sản tự giúp mình cửa hàng. Chủ nhà hàng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, khóe miệng co giật, nước mắt đều nhanh muốn rơi xuống. Hai tiểu tử này, gần nhất cơ hồ mỗi ngày tới đây vào xem mà lại khẩu vị càng ngày càng lớn. 35 khối tiền một vị thì đứng, chỗ nào thu được về chi phí a? Lại như thế ăn hết, hắn tiệm này đều muốn bị bọn hắn ăn đóng cửa. Đi tại trên đường cái, ánh nắng chiều vẩy lên người, ấm áp đất. Trần Bình sờ sờ trong túi vừa phát xuống đến mấy chục ngàn khối tiền lương trong mắt kia sáng lấp lóe, trên thân có số tiền kia, cũng nên là thời điểm chuyển ra cái kia giả phá nhỏ. Nơi đó hoàn cảnh quá kém, mà lại luôn cảm giác không an toàn, miễn cho bị quái vật kia lần nữa để mắt tới. Buổi chiều, Trần Bình không tiếp tục về quyền quán, cũng không có đi đưa thức ăn ngoài. Hắn trực tiếp tại trên mạng tìm một nhà trong phòng giới, nói rõ yêu cầu của mình, hoàn cảnh tốt, bảo an nghiêm ngặt, khoảng cách Lăng Sơn quyền quán phân quán không thể quá xa. Môi giới hiệu suất rất cao, rất nhanh liền đề cử cho hắn mấy cái thích hợp phòng nguyên. Trần Bình chọn chúng một cái khoảng cách quyền quán chỉ có 10 phút đồng hồ lộ trình cư xá, cửa tiểu khu có bảo an 24 giờ phòng thủ, trong hành lang còn có giám sát, tính an toàn cực cao. Hắn tại chỗ liền giao tiền thế chấp cùng 3 tháng tiền mướn phòng, mướn một bộ một phòng ngủ một phòng khách bịa cứng tu chung cư. Đến mức giả phá nhỏ bên trong những cái kia của cải, vốn là không có gì thứ đáng giá, Trần Bình cũng liền lười lại trở về thu thập. Hắn trực tiếp mang theo chính mình cái kia chứa mấy món thay giặt quần áo cùng điện thoại di động sạc tin nhỏ vận động bao, tại môi giới chợ rút xuống, làm thủ tục nhập cư, xem như chính thức dọ sách và ở xem như xong tất cả những thứ này. Sắc trời đã dần dần tối xuống, đèn hoa mới lên. Trần Bình nằm tại nhà mới mềm mại trên ghế salon, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh cái này sáng sủa sạch sẽ, công trình đầy đủ hết mới chỗ ở, trong lòng của hắn dâng lên một luồng đã lâu yên ổn cảm giác. Có một cái an toàn thoải mái dễ chịu tu luyện hoàn cảnh, tiếp xuống, liền có thể quá chú tâm vùi đầu vào tăng thực lực lên bên trong đi. Hắn lấy điện thoại di động ra, tùy ý soát lấy tin tức cùng video clip, tiếp tục hiểu rõ lấy thế giới này đủ loại tin tức. Mặc dù đi tới thế giới này đã có một đoạn thời gian, nhưng hắn luôn cảm giác mình với cái thế giới này hiểu rõ còn xa xa không đủ. Tích tích. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động đột nhiên phát sáng lên, bắn ra một đầu hẹ chặt tin tức nhắc nhở. Nhóm tin tức nhóm biệt danh, An Xuyên F4. Trương Lôi toàn thể thành viên. Mấy ca, đều đi ra nổi bọn. Rất lâu không thấy các ngươi người, ngày mai liền lấy chứng nhận tốt nghiệp, đều lăn trở lại cho ta tụ họp một chút ta. Thiếu một cái đều không được. Tăng Hằng, thu đến. Cầm chứng nhận tốt nghiệp chuyện trọng yếu như vậy, khẳng định về được. Ngày mai nhất định phải thật tốt uống một bữa, không say không về. Không phải vậy lần sau gặp lại, còn không biết là lúc nào sự tình. Đường Bắc toàn thể thành viên đều đừng nói nhảm. Trưa mai 12 giờ, cửa trường học Trạng Nguyên lầu khách sạn, không gặp không về. Ngày mai tiêu phí, Đường công tử ta toàn bao. Ai cùng ta cướp ta với ai gấp. Trong đám đó lập tức một mảnh reo hò cùng ồn ào bao biểu tình. Trần Bình nhìn xem cái này quen thuộc gờ giúp chặt tên cùng từng cái quen thuộc ảnh chân dung, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Đây là hắn 4 năm đại học bạn cùng phòng nhóm, bên trong 4 cá nhân, là hắn xuyên qua đến thế giới này về sau, số lượng không nhiều cảm nhận được ấm áp người. Đường Bác, Tiêu Chuẩn Phú nhị đại, tính cách trưng dương, ra tay xa xỉ, 4 năm đại học cơ hồ mỗi cái tuần lễ đều có thể đổi một cái không giống bạn gái, là trong túc xá tỉnh thánh kiêm thần tài. Trương Lôi, trong nhà là làm bao công đầu, bởi vậy học công trình bằng gỗ chuyên nghiệp, tính cách chất phác ngay thẳng, là trong túc xá lao đại ca bình thường không ít chiếu cố Trần Bình. Tăng Hằng thì giống như Trần Bình, đều là gia đình bình thường xuất thân hải tử, nhưng cha mẹ của hắn khỏe mạnh, gia đình hòa thuận. Sau khi tốt nghiệp, hắn không có lựa chọn giống những người khác đồng dạng đi tìm việc làm, mà là một đầu đâm vào chuẩn bị kiểm tra công chức đại quân, hy vọng mấy tháng sau có thể thành công lên mở, nâng lên một cái bát sát. 4 năm đại học từng ly từng tí, như là phim ảnh tại Trần Bình trong đầu lướt qua. Những cái kia cùng một chỗ trốn học, cùng một chỗ chơi game, cùng một chỗ tại ký túc xá ăn mì tôm xem bóng thi đấu thời gian, mặc dù bình thường, lại tràn ngập chân thành tha thiết hữu nghị. Cái này khiến hắn có chút giật mình, trong lòng dâng lên một luồng đã lâu cảm giác thân thiết, có điểm giống năm đó ở mộ gia lúc, cùng với những sư huynh đệ kia cảm giác. Ngày mai, liên đại học tốt nghiệp cầm chứng nhận tốt nghiệp a. Trần Bình thấp giọng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm cùng cảm khái, đúng vậy à, là nên trở về đi tụ họp một chút. Rốt cuộc, kia là ta ở cái thế giới này, ban sơ ký ức. Ngón tay hắn khẽ động, ở trong bầy phát hai chữ, tốt, tới. Quả cả. An Xuyên thành phố Tây Xuyên đại học. Trần Bình cùng chính mình ba cái bạn cùng phòng quay buổi lễ tốt nghiệp chiếu, mặc vào học sĩ phục. Sau đó tự tiêu học chứng nhận tốt nghiệp. Đi đi đi, đi Trạng Nguyên lầu, ta đã sớm đem phòng riêng định là được. Đường Bắc quần áo xa hoa, lái một chiếc giá trị 7-80 vạn xe sang trọng, mang theo Trần Bình ba người tiến về trước đại học đối diện Trạng Nguyên lầu. Giờ phút này, Trạng Nguyên lầu tất cả đều là Tây Xuyên đại học học thành tài, nhân sinh muôn màu. Có người đắc ý, có người thần sắc hưng phấn, có áo người lấy keo kiệt thất bại, có người có đôi có cặp, càng nhiều người vẫn là độc thân. Bình thường sinh viên, tốt nghiệp ra tới, một tháng 3000 tiền lương, như thế nào tìm người yêu? Đường Bắc xe sang trọng, xem như tại Trạng Nguyên cửa lầu làm người ta chú ý nhất. 7-80 vạn xe sang trọng, một cái bình thường sinh viên tốt nghiệp công việc, chính là góp cả một đời tiền, cũng góp không đến 7-80 vạn đi mua xe sang trọng. Vừa lúc, Đường Bắc dừng xe phía trước, lại ngừng một chiếc xe nhỏ. Tám người phân biệt bước xuống xe, có người thọc Đường Bắc cửa trỏ, là bọn họ phòng ngủ. Mấy người ánh mắt khẽ biến, ánh mắt xéo qua đều phiết hướng về phía trước bốn cái nữ hải tử. Đây là một cái khác phòng ngủ người, chuyên nghiệp cũng khác biệt. Tại bốn cái nữ hải tử bên trong, có một cái nữ hải tử hạt giữa bầy gà, mặc giày cao gót, hóa nhàn nhạt trang dung, một đầu lớn tóc dài gợn sóng thời thượng, nhuộm thành hạt rẻ màu. Trên người quần áo cũng nhìn xem tương đối cao mang xa xỉ ngang. Nàng dung mạo diện mạo cũng so sánh xinh đẹp, khí chất lạnh bên trong mang dịu dàng. Đây chính là Trần Bình một thế này còn chưa thức tỉnh chân linh trước theo đuổi nữ hài tử, tên là Lục Tiệp, từ trường cấp 3 liền bắt đầu theo đuổi, đuổi tới đại học. Sau đó không thành công. Bốn cái nữ hài tử cũng tại giờ phút này phát hiện Đường Bác, Trần Bình đám người. Là Đường Bác phòng ngủ. Hả? Đó là ai? Nhìn xem giống như Trần Bình. Tứ nữ lập tức nghi ngờ không thôi, tầm mắt sợ hãi thán phục đánh giá Trần Bình. Đừng nói bọn họ, vừa rồi Trần Bình cùng Đường Bác mấy người lúc gặp mặt, cũng dọa bọn hắn kêu to một tiếng. Hoa đi, biến hóa của hắn thật lớn. Hắn thế mà đẹp trai như vậy sao? Bốn cái nữ hải tử đánh giá Trần Bình, Trần Bình trước mắt thân hình cường tráng, dung mạo anh tuấn, khí chất càng là mạnh mẽ xung ra, đôi mắt càng cho người một loại siêu phàm thoát tục kinh diễm cảm giác. Hướng cái kia một sự hạc giữa bầy gà. Trần Bình thức tỉnh đời trước chân linh, trước mắt lại bước vào huyền cảnh, tiến vào thứ hai tiềm năng giai đoạn, toàn thân trên dưới đều tản ra một luồng dương cương nam nhân khí, cùng trước đây Trần Bình quả là chính là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiếp tiếp, là Trần Bình ai? Lục Tiệp cùng Trần Bình ánh mắt đối đầu, quan sát lẫn nhau một cái, nàng thoải mái chào hỏi, cười nói, bạn học cũ, ngươi tốt. Ừm. Trần Bình chậm rãi gật đầu, phản ứng so sánh lãnh đạm. Cái này Lục Tiệp tư sắc dung mạo cũng liền so Dung Chi tục phấn tốt một chút, như thế nào so ra mà vượt mộ Lạc Phi, Cú Nguyệt, Mạnh Hoàng Nhi, Nam Vân, Chu Ánh, Bạch Kim Gia, Thư Lan Huyền mấy nữ. Đi thôi, ta đói. Trần Bình mở miệng đối Đường Bác đám người nói. Tốt. Đường Bác mấy người cười toe toét đi vào Trạng Nguyên lầu trong bao gian. Lục Tiệp ánh mắt liền giật mình, đáy mắt càng là lóe qua một vẻ không hiểu mất mát cảm giác. Bốn cái nữ hải tử cũng là đi vào trong tử lâu, vừa lúc ngồi xuống đến Trần Bình bao xương đối diện ghế lô. Trên bàn cơm, Trần Bình ăn uống thả cửa, cũng uống không ít rượu. Bực này phàm tửu, mặc dù so ra kém linh tửu hiệu quả, nhưng bên trong ẩn chứa tinh khí tinh hoa, lại so ta trực tiếp ăn hải sản hiệu quả còn tốt hơn. Trần Bình cảm giác được hơi kinh ngạc. Đây là thần võ giới rút ra tinh khí tinh hoa thủ đoạn sao? Có ý tứ. Qua ba lần rượu, đám người tán gẫu lên tương lai. Mấy ca, lần từ biệt này, lần sau gặp mặt không biết là lúc nào, người anh em ta muốn đi trên công trường đánh sấm. Trương Lôi thở dài nói. Tăng Hăng cười mắng, ngươi có thể được đi, ngươi nên bao công đầu một năm có thể kiếm lời mấy chục ngàn, đã để người cực kỳ hâm mộ, ta cũng không tìm tới công việc, chỉ có thể lựa chọn đi chuẩn bị kiểm tra. Ta cùng Lão Trần còn chưa nói gì đó, ngươi ngược lại là bắt đầu kêu khổ. Lão Trần, ngươi dự định làm cái gì? Mấy người nhìn về phía Trần Bình, không khác, Trần Bình biến hóa thực sự quá lớn. Trần Bình uống một ngụm rượu, nói, tiếp tục rèn luyện thân thể đi. Công việc cũng không tốt tìm, cũng tìm không thấy công việc tốt, ta cũng không có gì chí hướng lớn, cứ như vậy thật yên lặng, có cái tốt thân thể sống hết đời cũng không kém. Đường Bác cười nói, Lão Trần ý nghĩ không tệ, nhân sinh khổ ngắn, mỗi người đều chỉ có thể sống cái mấy chục năm. Lão Trần, ngươi muốn không đi thi cái giáo luyện chứng, mang theo ta cùng một chỗ rèn luyện, ta mỗi tháng cho ngươi mở mấy ngàn mười ngàn tiền lương, như thế nào đây? Trần Bình gật gật đầu, tốt, ta đang có dự định đi khảo chứng. Đường công tử trượng nghĩa, không nói nhiều, kính ngươi một cái. Đường công tử nhũ bức, giúp Lão Trần giải quyết vào nghề, đến, đi một cái. Đường Bác cười nói, ta cũng là không nghĩ lập nghiệp, dù sao đều là chơi, không bằng liền lưu tại An Xuyên thành phố, cùng Lão Trần cùng một chỗ rèn luyện thân thể. Trần Lôi cười trêu nói, thân thể hư đi, là nên thật tốt rèn luyện, không có ma bệnh. Đường Bác thật cũng không sinh khí, hắn sát mặt chấp nhận, một bộ bị tiểu sắc móc sạch dáng vẻ. Ta đi trước đi nhà vệ sinh. Đường Bác bước chân có chút phù phiếm rời đi phòng riêng đi bên ngoài tìm nhà vệ sinh. Đúng lúc đụng phải Lục Tiệp đang bị một cái công tử ca dây dưa. Cái này công tử ca đại danh đỉnh đỉnh, để ông Hằng, gia tộc kia chính là An Xuyên thành phố xí nghiệp lớn một trong, có thể nói là ngậm lấy vững chắc thiệt xuất thân, giống như Đường Bác, đều ưa thích rượu ngon mỹ nhân. Lục Tiệp, đến công ty của ta làm chủ truyền bá đi. Ngươi đài truyền hình cái kia thực tập dẫn chương trình mới bao nhiêu tiền lương? Ông Hằng say khướt cười trêu nói. Cái này Lục Tiệp tại trong đại học tiên là có tên hoa khôi của trường, mà lại trước đến giờ không có truyền ra qua chuyện xấu. Nhìn thấy một màn này, Đường Bắc nhìn thấy Trần Bình trên mặt mũi mở miệng nói, "Ông thiếu, coi như hết, cái này Lục Tiệp là anh ta nhóm ưa thích nữ nhân, cho chút thể diện." Quanh mình đều là Tây Xuyên đại học học thành tài, ngày nay bước vào xã hội, nhìn thấy hai cái nhân vật phong vân đối đầu, lập tức đứng ở một bên xem náo nhiệt. Ông Hằng cười lạnh nói, "Cho chút thể diện. Ngươi Đường Bắc tính là cái gì, cũng xứng thiếu gia ta nể mặt ngươi." Trực tiếp bạch mặt. Đường Bắc sắc mặt lúc này có chút khó coi, "Ngươi nói cái gì?" Ông Hằng chỉ vào Lục Tiệp mở miệng nói, "Ngươi nếu muốn từ trong tay của ta đem nàng mang đi, liền cho ta đem trước mắt một bàn này rượu toàn bộ uống sạch." Bệnh tâm thần. Lục Tiệp khí sắc mặt trắng bệnh, lúc này nghĩ dẫm lên giày cao gót rời đi, nhưng ông Hằng bên người mấy cái chó săn lập tức xuống tới, không nhường nàng rời đi. Tại trong đại học, còn có thân phận học sinh, mọi người làm việc không dám quá mức. Cái này ra đại học, đó chính là hiện thực tàn khốc xã hội, ra tới chỗ lẫn, muốn nhìn bối cảnh, thân phận, địa vị. Thật cho người mặt mũi. Đường Bắc cũng là tiểu tình phía trên, lúc này một đấm đánh tới. Hiện trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, loạn cả một đoàn. Trong phòng, Trần Bình mấy người ăn uống vào, thấy ông Hằng chậm chạp không có trở về, Trần Bình mở miệng nói, "Các ngươi tiếp tục uống, ta đi tìm lão Đường, nhìn hắn có phải hay không rơi trong nhà vệ sinh." Chương 669, Trần Bình hiển uy, trong đêm tối sát cơ mà đến chương 669, Trần Bình hiển uy, trong đêm tối sát cơ mà đến ầm. Ầm. 3. Trầm muộn đập nện âm thanh từ một cái chỗ góc cua truyền đến, như là trọng truy gõ lấy thấp kém thuộc ra, quy luật mà tàn nhẫn. Kia là da thịt đụng nhau âm thanh, mỗi một cái đều để chúng quanh vội vàng đi qua phục vụ viên bước chân càng nhanh, sắc mặt trắng hơn. Lục Tiệp nắm bắt điện thoại di động đầu ngón tay đã trắng bệnh, trên màn hình ba cái kia đơn giản con số 110 giống như là cây cỏ cứu mạng. Nàng hít sâu một hơi, vừa muốn ấn xuống, một cái đầy đặn tay cầm mang theo một hồi nước mũi cổ long nước vị bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong rồi đến. "Đưa cho ta a." Ông Hằng tấm kia bởi vì cồn cùng hưng phấn mà mặt đỏ lên góc cực kỳ gần, trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng kinh thường. Hắn thô bạo đoạt lấy điện thoại di động, nhìn cũng chưa từng nhìn, cánh tay khoa trương vung lên, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng quang hướng quang trượt cứng rắn đá cẩm thạch mặt đất. Chẳng. Thanh thúy tiếng bạo liệt nổ vang, mảnh kim loại cùng mẫu thủy tinh như cùng chết đi bơm bướm, bắn tung tóe khắp nơi. Lục Tiệp bị dọa đến toàn thân run lên, lui lại một bước, nhìn xem trên mặt đất chính mình bất an bất mặc mấy tháng mới mua tiểu mới nhất điện thoại di động, trong lòng một hồi quặn đau. "Ông Hằng, ngươi điên, ngươi đây là hủy hoại tài vật, ta lập tức báo cảnh." Thanh âm của nàng mang theo kinh sợ cùng phẫn nộ run rẩy. "Báo cảnh?" "A." Ông Hằng phun mùi rượu, nước bọt bay ngang, chỉ vào co quắp tại góc tường, ôm đầu tiếp nhận đầu đả Đường Bắc, cười gần nói, "Ngươi có gan liền thử nhìn một chút. Ngươi cho rằng nhà của ngươi mấy cái kia tiền lẻ có thể cùng ta ông ra đấu? Vẫn là trông cậy vào cha ngươi ở đồn cảnh sát làm cái nhỏ khoa viên có thể che chở ngươi? Ta mẹ nó hôm nay liền đánh hắn như thế nào rồi? Một cái tận điệu ti, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng xứng nhìn ta chằm chằm mã tử nhìn." Trong miệng hắn tận điệu ti Đường Bắc, giờ phút này chính chật vật không chịu nổi thừa nhận ông Hằng sau lưng mấy cái dáng vẻ lưu manh chó săn tay đấm chân đá. Đường Bắc hết sức dùng cánh tay che chở khuôn mặt, nhưng không chịu nổi nhiều người, tiếng rên rỉ không ngừng từ giữa kẽ tay gạt ra. Hắn món kia bình thường vận động áo khoác đã bị giật ra khóa kéo, nhiễm lấy dấu dày, khiến người cảm thấy châm chọc lạ. Giờ phút này đầu xa hoa hành lang hai đầu đã lặng yên vây lên một vòng người, có mặc đồng phục học sinh, có mặc khảo cứu nam nữ thanh niên, thậm chí còn có mấy cái mang theo hơi say rượu chén choáng khách hàng. Bọn hắn hoặc kinh ngạc, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo một tia chết lặng hưng phấn mà nhìn trước mắt một màn này. Không ai dám lên trước ngăn cản, thậm chí liền lớn tiếng nghị luận đều không có. Châu đầu ghé hai tiếng như cùng trong rừng rậm nói nhỏ, là ông ra cái kia nhị thế tổ ông Hằng a. Khẳng định a, nghe nói nhà hắn bối cảnh rất được rất, hắc bạch hai đạo đều được hoan nghênh. Bị đánh là ai? Giống như không phải chúng ta ban. Không biết. Ai, chọc loại người này, không may a. Mau nhìn, đánh cho ác hơn. Ngay tại cái này kiềm chế, căng cứng, mang theo một tia người vây xem bí ẩn hưng phấn thời khắc, một thanh âm đột ngột mà bình tĩnh trên bảo. Các ngươi đang làm cái gì? Âm thanh không cao, thậm chí không có gì nội ý, lại giống một viên đầu nhập lăn chất béo dọn, nháy mắt đánh vỡ trong hành lang vốn có âm thanh liên tiếp phổ. Đám người vây xem vô ý thức run lên, ánh mắt đồng loạt chuyển hướng âm thanh nơi phát ra. Thấy rõ người tới về sau, trong mắt bọn họ cấp tốc lướt qua kinh ngạc, kính sợ, thậm chí một tia cười trên nỗi đau của người khác, nguyên bản dày đặc bức tường người như là mốt sờ phân biển, tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đi tới. Một M85 thân cao tại bình quân thân cao còn có thể trong đám người vẫn như cũ lộ ra hạc giữa bầy gà. Màu đen tóc ngắn từng chiếc đứng thẳng, hình dáng rõ ràng gương mặt bên trên mang theo vài phần chưa tiêu thiếu niên khí, nhưng cặp kia trầm tĩnh như vực sâu con mắt, lại giống như lắng động viễn siêu người đồng lứa lực lượng, nhường dưới người ý thức xem nhẹ hắn tuổi. Hắn mặc một bộ bình thường màu đen liền mũ vệ áo cùng quần jean, trên chân một đôi hơi cũ giày thể thao, bước đi trầm ổn có lực, mỗi một bước đạp ở chân bóng trên sàn nhà, đều giống như mang theo vô hình sức nặng. Chính là Trần Bình. Trần Bình. Đường Bắc đang bị ông Hằng đánh. Người mau báo cảnh sát. Lục Tiệp giống như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở cùng nội vàng, chỉ vào ông Hằng cùng trên mặt đất chật vật Đường Bắc. Nàng nhìn xem Trần Bình, tức chờ mong hắn năng lực xoay chuyển tình thế, lại ẩn ẩn vì hắn lo lắng. Hắn còn là cái kia theo đuổi ở sau lưng mình nhiều năm người thành thật Trần Bình sao? Hắn có thể làm sao? Trần Bình. Nha. Chính là cái kia mặt dày mày dạn theo đuổi ngươi Lục Tiệp 7-8 năm ngây thơ phế vật. Ông Hằng lúc này mới chậm rãi xoay người, thấy rõ là Trần Bình về sau, trên mặt càng là hiện lên nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Hắn theo thói quen chỉnh lý một chút hắn món kia danh quý áo ra cổ áo, giống như nhìn xem một cái cản đường con rể. A, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái này cho thể diện mà không cần đổ bật. Như thế nào, cũng nghĩ học nhân nhà anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Hắn khinh miệt phất phất tay, giống như xua đuổi con ruồi, mấy ca, đừng nghỉ ngơi à, cho ta cùng một chỗ đánh, đánh cho đến chết. Tiền thuốc men ta ông ra toàn bao. Trần Bình, mau trốn. Lục Tiệp lòng nóng như lửa đốt lần nữa la to. Nàng trong ấn tượng Trần Bình, mặc dù một mực kiên trì rèn luyện chạy bộ, vóc dáng rất khá, nhưng tuyệt đối không phải loại kia có thể đánh người. Đối mặt ông hàng thủ hạ những thứ này rõ ràng trộn lẫn qua tay chân, hạ chàng chỉ biết so Đường Bát thảm hại hơn. Nàng không hy vọng bởi vì Đường Bát sự tình đem Trần Bình cũng cuốn vào. Ông hàng sau lưng mấy cái kia chó săn trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười. Loại này bóp quả hồng mềm công việc bọn hắn thích làm nhất, huống hồ còn có tiền cầm. Rơi Trần Bình gần nhất hai cái căn bản không nhiều lời một câu, ăn ý trao đổi một ánh mắt, một trái một phải, vung lên nằm đấm, mang theo tiếng gió vun vút, ngoan lệ đánh tới hướng Trần Bình gương mặt cùng sườn bộ. Mấy cái khác cũng ùa lên, phong bế Trần Bình đường lui. Ầm, 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 ba, ầm, làm người sợ hãi dậy đặc trầm đục nháy mắt trong hành lang nổ tung. Quên quên đến thịt, những tên côn đồ kia dùng hết khí lực toàn thân, như là như đóng cọc hung hăng, không ngừng nghỉ chút nào hướng lấy Trần Bình thân thể kêu gọi. Nắm đấm, mũi chân, thậm chí là khuỷu tay, như mưa rơi rơi xuống, phát ra ngột ngạt mà rắn chắc tiếng vang. Nhưng mà Trần Bình liền như thế thẳng tắp đứng tại chỗ, thậm chí liền lông mày đều không có nhíu một cái, lại càng không cần phải nói tránh né hoặc là đón đỡ. Hắn như là một tôn đứng sừng sững ở trong cuồng phong bạo vũ màu đen bản thạch, không nhúc nhích tí nào. Giống như những cái kia đủ để đem người bình thường đánh ngã cho kích, chỉ là nhu hòa hạt mưa rơi vào cứng rắn mặt đá bên trên. Trong hành lang nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh, chỉ có phanh 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 đập nện âm thanh, cùng với mấy cái kia lưu manh dần dần thô trọng tiếng thở dốc còn tại kéo dài. Đám người vây xem từng cái há to miệng, trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Mới vừa rồi còn mang theo đùa cợt ý cười ông hằng, giờ phút này dáng tươi cười cứng ở trên mặt, khẽ nhếch miệng, giống như là nhìn thấy cái gì vượt qua nhận biết đồ vật. Cái này sao có thể? Hắn là không sợ đau sao? Vẫn là. Lục Tiệp càng là vô ý thức dùng đầu ngón tay bị miệng lại, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc. Nàng nhìn chằm chằm cái kia quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, vẫn là gương mặt kia, nhưng loại kia đối mặt cuồng phong bạo vũ công kích lại ngay cả mí mắt đều không nhấc một chút lạnh nhạt, cái kia phần trong xương cốt tản mát ra tự tin, nhường nàng cơ hồ vô pháp đem trước mắt người này cùng mấy tháng trước còn thỉnh thoảng sẽ bởi vì chính mình một ánh mắt mà tay chân luống cuống nhà bên Nam Hải liên hệ với nhau. Hắn, trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vài phút đi qua, mấy cái kia lưu manh trên trán đã che kín mồ hôi, cánh tay tê dại sừng, vung quyền động tác bắt đầu biến hình, lực đạo cũng rõ ràng yếu bớt. Trong đó một cái tóc đỏ lưu manh thậm chí thở hổn hển ngừng lại, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Trần Bình cái kia như cũng không tổn thương chút nào thân thể. Trần Bình hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia rõ ràng hoang mang, phản phất tại suy nghĩ một cái cực kỳ đơn giản vấn đề. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng quanh quẩn tại bỗng nhiên an tĩnh lại hành lang bên trong, tràn ngập không cách nào lý giải ý vị. Các ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Câu nói này như là sấm sét nổ vang. Mấy cái kia động thủ lưu manh giống như bị câu nói này đâm trúng thần kinh, sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh. Gãi ngứa ngứa, cái này sao có thể? Quả đấm của bọn hắn là bao cắt cũng có thể đánh lõm đi vào a? Hoảng sợ như là băng lãnh gián độc, nháy mắt nắm lấy trái tim của bọn hắn. Liên tại bọn hắn tâm thần kịch chấn, công kích đỉnh trệ nháy mắt. Trần Bình động, động tác nhìn như tùy ý mà chậm chạp, như là xua đuổi nhiễu người rồi môi. Hắn chỉ là cánh tay lớn dương lên, làm một cái cực kỳ bình thường đập tư thế, động tác thậm chí mang theo một tia lười biếng. Sau đó, cánh tay của hắn như là cự mãng vung đôi, nằm ngang quét ra ngoài. Động tác nhanh đến cơ hồ mang theo tàn ảnh, nhưng cảm giác lực lượng lại rời núi lấp biển. 3. Một tiếng so trước đó bất kỳ lần nào đập nện đều càng thêm nặng nề, càng thêm cuồng bạo trầm đục tại tất cả mọi người bên thai nổ tung. Giống như là roi tử lăng không đánh gãy cứng cỏi da trâu. A. Thê lương bi thảm âm thanh lập tức vang lên, nháy mắt đâm rách tiến tĩnh. Mấy cái kia vây quanh ở Trần Bình bên mình, vừa mới còn tại ra sức gãi ngứa ngứa lưu manh, chỉ cảm thấy một luồng vô pháp kháng cự, như là cao nhanh chạy đoàn tàu đầu cuồng bạo cự lực hung hăng đâm vào bên cạnh ngực cùng vai bên trên. Trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm giác mình tựa như bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ nắm lấy, xoa nắn, sau đó không chút lưu tình văng ra ngoài. Phù phù, phù phù, đông. Mấy cái thân ảnh như là bao tải rách bay ngang ra ngoài, nặng nề mà đâm vào hành lang hai bên vách tường hoặc cửa phòng riêng bên trên, phát ra thống khổ kêu rên, chật trực tiếp ngất đi, mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không nhúc đích. Trong chốc lát, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Người bây xem trái tim giống như đều ngừng nhảy vẫn chậm một nhịp, thích một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp. Mỗi người nhìn về phía Trần Bình ánh mắt đã từ ban sơ xem kịch biến thành kinh hãi cùng khó có thể lý giải được rung động. Một chiêu, chỉ là một chiêu, giống như xua đuổi con muỗi vung lên, vậy tám cái hung thần ác sát tay chân liền nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Đây là nhân loại lực lượng sao? Cho dù là giác tình giả cũng không nên như vậy hời hợt ta. Hả? Ông hằng trên mặt huyết sắc nháy mắt tởi đến không còn một mảnh, tấm kia bởi vì lâu dài tận tình tiểu sắc mà hơi có vẻ sưng bù mặt, giờ phút này chỉ còn lại có đờ đẫn cùng một tia khó có thể tin hoảng sợ. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lập tức từ hắn thái dương lan xuống. Tiểu tử này, làm sao có thể? Như thế, lợi hại. Lục Tiệp che miệng tay chậm rãi buông xuống, âm thanh mang theo run rẩy ở cuối, con mắt chăm chú dính tại Trần Bình trên thân, ở trong đó tràn ngập không thể tưởng tượng nổi cùng một loại chưa bao giờ có tìm kiếm. Nàng lần thứ nhất chân chính ý thức được, cái này đã từng người thành thật chỉ sợ đã thoát thai hoàn cốt, trở thành một cái nàng hoàn toàn không thể nào hiểu được tồn tại. Trần Bình không để ý người khác tầm mắt, thậm chí không xem thêm mấy cái kia hôn mê lưu manh một cái, tầm mắt của hắn rơi vào góc tường giấy rủa muốn phải đứng lên Đường Bắc trên thân. Nhìn xem Đường Bắc trên mặt tím xanh vết tích, y phục rách rưới cùng đầy người dấu dày, hắn bước nhanh tới. Hắn ngồi xổm người xuống, động tác trầm ổn. Rồi ra ngón tay mang theo một loại trầm ổn lực lượng, nhẹ nhàng ấn miết, kiểm tra Đường Bắc mấu chốt cùng xương cốt, tầm mắt sắc nhọn mà chuyên chú. Kzzz. Đau. Điểm nhẹ lao trần. Đường Bắc đau đến nghe răng niết miệng, nhưng khỏe miệng lại kéo ra một cái nụ cười khó coi, mà nó, mấy tên này nắm đấm thật mềm. Cùng chưa ăn no cơ vậy. Trần Bình kiểm tra hoàn tất, thở dài một hơi. Còn tốt, phần lớn là máu ứ động cùng làm tổn thương, xương gò má có chút sưng, cái mũi chảy chút máu, nhìn xem dọa người, thực tế đều là bị thương ngoài da. Chính như hắn suy nghĩ, mấy tên này bất quá là bị tiểu sắc móc sạch thân thể hổ giấy, ỷ vào người đông thế mạnh cùng ông hàng uy phong thôi, thật dùng sức lên, xương cốt đều không có mấy lượng cứng rắn, đều là rất nhỏ vết thương da thịt, xương cốt không có vấn đề. Váng đầu sao? Trần Bình thanh âm ôn hòa chút, đưa tay đem Đường Bắc dịu dắt đứng lên. Đường Bắc mượn Trần Bình lực đạo đứng thẳng người, liều mạng bên trên chật vật, nghe lấy răng đối Trần Bình giơ ngón tay cái lên, thơ máu còn treo tại khóe miệng, kịch kha zzz. Lao Trần, ngư bức, huynh đệ ta thật sự là phục. Hai cái, liền hai cái, cùng quay như con rồi. Ngươi nha là ăn đại lực hoàn vẫn là con ta bái thần tiên. Lần này có thể giải khí. Hắn trong giọng nói không có mảy may đố kỵ, chỉ có thuần túy hưng phấn cùng đối huynh đệ cường hãn thực lực tự hào. Trần Bình khép cười một tiếng, truy Đường Bắc không bị tổn thương bả vai một chút. Cùng ta cùng một chỗ rèn luyện, ngươi cũng có thể. Hắn dừng một chút, nhìn xem Đường Bắc mặt mũi tổn thương, ngựa khí nghiêm túc chút, chuyện này trách ta. Nếu không phải ta ngươi cũng không biết. Này, huynh đệ cái này nói cái gì nói nhảm. Đường Bắc không chút do dự đánh gây hắn, khoát khoát tay, cố gắng thẳng tắp sống lưng, lộ ra chẳng phải chật vật, hai ta ai cùng ai. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Lại nói, ta đã sớm nhìn cái kia họ ông Trang bức phạm khó chịu. Hôm nay bữa này đánh, xem như ta thay tên to xác thử một chút hắn bảo tiêu chất lượng. Kết quả chứng minh, tất cả đều là bao cỏ. Hắn cười ha ha một tiếng. Tính toán xua tan không khí khẩn trương, mặc dù tác động vết thương lại đau đến nếp miệng. Đầy nghĩa khí, Trần Bình trong mắt lóe lên một tia ấm áp, vỗ vỗ Đường Bắc bả vai. Hắn bịn còn có chút đứng không vững Đường Bắc, chuẩn bị rời đi mảnh này bừa bộn nơi. Đến xoay người phía trước, ánh mắt của hắn quét qua một bên vẫn như cũ nằm ở chấn kinh cùng trong thất thần lục tiệp, dừng lại một giây, ngựa khí bình tĩnh đến như cùng ở tại nói một kiện không quan trọng sự tình, ngươi cũng chú ý an toàn. Có rảnh, nhiều rèn luyện thân thể. Nói xong, lại không dư thừa lời nói, vị Đường Bắc không nhìn tất cả hoặc kinh sợ hoặc ánh mắt phức tạp, xuyên qua tự động nhường ra thông đạo, trực tiếp hướng phía bọn hắn phía trước chỗ phòng riêng đi tới. Lục Tiệp lăng lăng đứng tại chỗ, như là bị thi định thân chú. Không khí giống như ngưng kết. Anh hùng cứu mỹ nhân. Đứng ra. Dựa theo nàng xem qua vô số phim tình cảm hoặc là tiểu thuyết kịch bản, tiếp xuống không phải là thụ thương nam chính hoặc kiên nghị hoặc ôn nhu nhìn về phía nữ chính, âm thanh nhẹ hỏi thăm ngươi không sao chứ? Nữ chính hoặc là cảm động đến rơi nước mắt, hoặc là tâm hồn thiếu nữ ám ngứa, hai người ở chung quanh người ánh mắt hâm mộ xuống lẫn nhau nói tâm sự, tình cảm ấm lên. Đây mới là bình thường kịch bản đi hướng. Có thể Trần Bình đâu? Hắn thậm chí không có nghiêm túc liếc nhìn nàng một cái, không có một câu dư thừa quan tâm, càng đừng đề cập trong tưởng tượng cái kia bao hàm thâm tình nhìn chăm chú. Hắn cứ như vậy đơn giản bàn giao một câu gần như khách sáo chú ý an toàn cùng nhiều rèn luyện thân thể giống như là đối một cái bình thường đồng học hoặc bằng hữu nói, sau đó liền cũng không quay đầu lại, không hề dừng lại đỡ lấy hắn chân chính huynh đệ rời đi. Hắn là không thích chính mình. Mấy chữ này đột nhiên như là băng truy đâm vào Lục Tiệp đáy lòng. Cái kia đã từng yên lặng nhìn chăm chú lên tự mình có ảnh thất 8 năm, ánh mắt nóng bỏng đến như muốn đem nàng nhóm lửa người thành thật Trần Bình. Tựa hồ theo mấy cái kia lưu manh ngã xuống đất, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cái hoàn toàn xa lạ, cường đại đến làm người sợ hãi, vậy xa cách phải nhường lòng người hoàng tồn tại. Một luồng không tên chua xót, thất lạc, đương theo lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt nháy mắt chiếm lấy nàng. Hắn đến cùng kinh lịch gì đó? Ngắn ngủi mấy tháng, cái này biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt không chỉ là một thân cơ bắp liền có thể giải thích. Lục Tiệp khẽ cắn môi dưới, tầm mắt phức tạp đi theo Trần Bình biến mất tại phòng riêng chỗ ngoặt bóng lưng, đáy lòng cái kia tia thăm dò dục vọng như là cỏ dại sinh trưởng tốt. Nàng lần thứ nhất đối cái này, nàng quen thuộc bị động tiếp nhận người theo đuổi, sinh ra trước nay chưa từng có, mãnh liệt thăm dò dục vọng. Loại chuyển biến này mang tới vi diệu cảm xúc, thậm chí ngắn ngủi vượt trên đối ông hàng đối cảnh hoảng sợ. Trần Bình viện Đường Bác trở lại phòng riêng sau, "Nóa, Đường Bác ngươi không sao chứ?" "Trần Bình, vừa bên ngoài động tĩnh thật lớn, chuyện gì xảy ra? Ông hàng cái kia hôn đàn đâu?" Trần Bình không để ý lao nhau hỏi thăm, trực tiếp viện Đường Bác ngồi vào trên ghế salon. "Không có việc gì, mọi người không cần lo lắng." Đường Bác nhận một chút bị thương ngoài da, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Mọi người thấy Đường Bắc trên mặt máu ứ động cùng vết máu, nhìn lại một chút Trần Bình bình tĩnh nhưng không thể nghi ngờ thần sắc, nháy mắt rõ ràng bên ngoài vừa rồi phát sinh chỉ sợ là chân chính xung đột. Nguyên bản thật tốt một trận tốt nghiệp tụ hội, bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện thay bay vạ gió, bầu không khí triệt để ngã xuống điểm đóng băng. Không có người lại có tâm tư ăn cơm uống rượu, lúc trước cái kia cổ gần đường ai nấy đi, mang theo ly biệt vẻ u sầu cùng tương lai ước mơ, bầu không khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sống sót sau tai nạn căng cứng cùng mất hứng tiếng mới. Thật tốt một cái dấu chấm tròn, quả thực là bị nhiễm lên một vẻ tạm đạm màu xám. Buổi chiều An Xuyên là thành phố bệnh viện. Đơn giản đăng ký, xử lý CT loại bỏ. Đường Bắc trừ trên mặt trà phá ra, chủ yếu chính là chút mềm tổ chức làm tổn thương, xương mũi cũng không có việc gì. Bác sĩ mở điểm pha ngoài ra tiêu tan viêm dược cao cùng thuốc giảm đau, dặn dò nghỉ ngơi mấy ngày liền là được. Ta đã nói rồi, mấy cái kia nhuyễn chân tôn có thể lớn bao nhiêu kình. Làm hại lao tử khổ sở uổng phí dừng lại, thật mẹ hắn xui xẻo. Đường Bắc một bên cẩn thận từng ly từng tí đối với điện thoại di động camera thưởng thức chính mình tấm kia đã có chút sưng phù biến hình mặt, vừa hướng Trần Bình liên miên, bất quá huynh đệ, hôm nay ngươi là chân lộ mặt. Quá tuấn tú. Ta dám đánh cược, Lục Tiệp cô nàng kia hiện tại trong lòng nhất định rời sông lấp biển đâu. Ngươi trước kia đối nàng khăng khăng một mực như vậy, nàng đều hờ hững, lần này là được, ngươi hiện ra vô địch thần uy lại đối nàng hờ hững, tuyệt đối đem nàng tâm tính làm sụp đổ. Chiêu này lạt mềm buộc chặt cao a. Đường Bắc nghe lấy răng cười, một bộ thay huynh đệ cao hứng lại thay hắn mưu tính trung thân đại sự bộ dáng. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ta cùng với nàng hiện tại không có gì giao tập điểm, bảo vệ tốt chính ngươi là được. Nghỉ ngơi thật tốt, có việc điện thoại. Hắn vô Đường Bắc phía sau lưng, xoay người chuẩn bị đón xe rời đi. Tiễn đưa bằng ánh mắt Trần Bình ngồi xe rời đi, Đường Bắc trên mặt vui cười chậm rãi thu lại. Hắn nhìn xem xe taxi chuyển vào dòng xe cộ, trong lòng mặc niệm, cảm ơn huynh đệ. Cái này nhân tình, ta Đường Bắc ghi nhớ. Hắn biết rõ, hôm nay nếu không phải Trần Bình, hắn bị đánh thành cái dạng gì đều khó mà nói. Trần Bình trở về phòng cho thuê, kéo ra điện thoại di động nhìn tin tức, Lưu Xuyên, Lão Trần, hôm nay như thế nào không đến võ quán? Thạch sư thúc để ta báo tin ngươi, ngày mai tham gia cao cấp huấn luyện ban khảo hạch. Trần Bình hồi phục, tốt, ngày mai liền đến. Trần Thanh Thanh, ca, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, nhằm vào đạo sư cái kia phía sau màn bàn tay đen khả năng còn biết để cho người động thủ. Hôm nay ta cùng Tuyết Cơ lại đụng phải giặc cướp, thế nhưng chúng ta ngồi ở trong xe, tương đối an toàn, ngược lại là không có xảy ra chuyện gì. Ngươi không cần lo lắng nha. Trần Bình hồi phục, ngươi phải chú ý an toàn, có bất kỳ nguy hiểm cho ca ca gọi điện thoại. Thái Tuyết Cơ, Trần Soái ca, ngươi lợi hại như vậy, có thể hay không dạy cho chúng ta mấy chiêu phòng thân a? Trần Bình hồi phục, rất khổ, thời gian ngắn cũng luyện không tốt, đề nghị ngươi thăng cấp xuống bảo an, tìm mấy cái bảo tiêu. Hồi phục xong tin tức, Trần Bình chính là nhắm mắt đi ngủ. Trong màn đêm, nguy cơ lặng yên giáng lâm. Trần Bình cửa chống trộm bên ngoài. Cốc cốc cốc. Dây đặc tiếng bước chân ầm ập vang lên, mấy cái võ giả đứng tại Trần Bình ngoài phòng. Từ Băng Tiến cùng Tào Mãnh sắc mặt băng lạnh lùng nhưng đứng ở chỗ này. Tào Mãnh mở miệng nói, hắn ở chỗ này. Từ Băng Tiến gật đầu, không sai. Tào Mãnh nghe răng cười một tiếng, nói, vậy liền động thủ đi, đừng đem người chơi chết, lưu hắn một hơi. Chương 670, yếu. Yếu như vậy còn dám tập kích ta. Chương 670, yếu. Yếu như vậy còn dám tập kích ta. Bóng đêm như là một khối cực lớn màu mực vải nhung, nặng nề bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Thưa thất mấy điểm ánh sao gian nan xuyên thấu sương mù, tỏa ra cũ kỹ cư dân lầu. Trần Bình thuê lại về lầu 3, tại trầm tĩnh trong đêm cũng không dễ thấy, cùng cái khác liên miên bất tận cửa sổ đồng dạng dung nhập hắc ám. Trong phòng, Trần Bình nằm tại cái giường đơn bên trên, hô hấp đều kéo dài, ban ngày huyên náo cùng xung đột tựa hồ đã bị quên sạch sành sanh. Phanh! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang đột nhiên nổ tung đêm yên tĩnh. Không phải là bình thường va chạm, thanh âm kia mang theo một loại kim loại không chịu nổi gánh nặng bén nhọn hí lên, tựa như có một đầu cuồng bạo cự thú dùng bả vai hung hăng đụng chạm lấy suy nhược lồng giam. Ngay sau đó, là làm người ghê răng rậm, cạch cạch cạch. Âm thanh. Tiểu cũ cửa chống trộm cái kia kiên cố thép tâm khóa thân thể, tại khủng bố cự lực xung kích phía dưới, như là bị chủy sắt đập nát hay đảo, nháy mắt vặn vẹo biến hình. Cấu thành khóa tâm tinh vi bánh răng, tiêu xích, lò xo linh kiện như là nổ tung mảnh đạn, tại khung cửa bên trong chật hẹp bên trong không gian văng tứ phía, đinh đinh đang đánh vào vách tường cùng trên mặt đất, lưu lại nhỏ bé vết lõm. Khung cửa chung quanh xám bùn rỉ rào rơi xuống. Thô bạo lực lượng trực tiếp tan rã cuối cùng một đạo bình chướng, nặng nề cửa chống trộm hướng vào phía trong rộng mở rộng, phát ra một tiếng vang trầm đâm vào bên trong trên vách tường. Hai thân ảnh mang theo cuối thu lạnh lẽo cùng không che giấu chút nào lệ khí, như ưu linh bước vào Trần Bình mảnh này từ mật lãnh địa. Đi ở phía trước Tào Mãnh thân hình cao lớn và vỡ, trên mặt giữ tợn bật chặt, mang theo nhất định phải được nhe răng cười. Theo sát phía sau Từ Băng Tiến dáng người cao gầy, một đầu bó sát người màu đen quần da phát họa ra thon dài thẳng tắp hai chân đường cong, khuôn mặt lãnh diễm như sương, ánh mắt sắc nhọn như đao. Trên sàn nhà, rơi là tả khóa cửa linh kiện tại cửa ra vào ánh đèn làm nổi bật xuống lập lòe băng lãnh tuyệt vọng ánh sáng lộng lẫy. Hắc ám bên trong phòng mướn bộ trong mắt bọn hắn rõ ràng, đơn sơ đổ dùng trong nhà hình dáng, bày biện thưa thớt. Lạch cạch, một tiếng thanh thúy đóng mở tiếng vang lên. Nhưng mà sáng lên cũng không phải là vào miệng đèn hướng dẫn, mà là cửa phòng ngủ một ngọn đơn độc đèn áp tường. Ánh sáng dịu dịu choáng nháy mắt đổ xuống mà ra, vừa lúc chiếu sáng rượi vào cửa phòng ngủ khung bên trên Trần Bình. Hắn chỉ mặc một đầu đơn giản màu đen quần thể thao ngắn, thân trên toàn bộ màu đỏ. Ánh đèn tuôn ra tại hắn màu đồng cổ trên da thịt, rõ ràng phát họa ra mỗi một khối cơ bắp hoàn mỹ đường cong, rộng lớn căng đầy cơ ngực lớn như núi đồi nô lên, phần bụng rõ ràng tám khối cơ nhóm như đao khắc dịu đủ, lưng rộng cơ như là triển khai cánh tràn ngập cảm giác lực lượng. Cánh tay cùng bắp đùi cơ bắp chùn càng là từng cục sôi sụp, không có một tiết thừa, giống như thiên truy bách luyện tinh cương ngưng tụ mà thành. Thân thể kia cũng không phải là gym tận lực điêu khắc chủ nghĩa hình thức, mà là ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng cùng nội liễm cứng cỏi mỹ cảm chân chính võ giả thân thể, tràn ngập một loại làm người sợ hãi, gần như thực chất cảm giác áp bách. Hắn hơi hít mắt, tựa hồ mới từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, nhưng trong ánh mắt nhưng không có mảy may bối rối, chỉ có bị quấy rầy thành tịnh không vui, cùng với một loại như tảng đá bình tĩnh. Hắn đạm mạc tầm mắt quét qua bị phá hư khóa cửa, lại rơi xuống xâm nhập trên thân hai người, âm thanh trầm thấp, mang theo vừa tỉnh ngủ hơi khàn, lại vô cùng rõ ràng xuyên thấu cả phòng bừa bộn mang tới xung kích. Các ngươi, hơn nửa đêm phá cửa xâm nhập nhà ta, đây là muốn làm cái gì? Tào Mãnh cùng Từ Băng Tiến, cái này đối với tin tưởng tràn đầy, kế hoạch thừa dịp đối phương ngủ say lôi đình một kích khách tới thăm giống như bị bất thình lình ánh sáng cùng đối phương chấn định đến hoang đường thái độ hung hăng nghẹn lại. Tào Manh trên mặt nhe răng cười cứng đờ, khóe miệng không bị khống chế run rẩy một chút. Trong dự đoán thất kinh, trở tay không kịp đâu. Thế nào lại là như vậy đảo khách thành chủ chất vấn? Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm. Từ băng tiến băng xương bao trùm trên khuôn mặt cũng lóe qua một tia cực nhỏ kinh ngạc. Tia sáng chiếu sáng Trần Bình thân thể, so với nàng trong trí nhớ tại trung cấp huấn luyện quán nhìn thoáng qua lúc, càng có đánh vào thị giác lực. Loại lực lượng kia cùng khí thế lắng động cảm giác, nhường nàng trong lòng không tên siết chặt. Cục diện trước mắt, cùng bọn hắn tỉ mỉ bày kế đánh lén kịch bản, sinh ra mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Thừa dịp lúc ban đêm đánh lén, phá cửa mà vào, vốn nên là lôi đỉnh bạc quân, một kích chế địch. Kết quả cửa vừa mở, đèn liền phát sáng, mục tiêu ngay tại chỗ ấy, khí định thần nhàn nhìn xem ngươi, còn ngược lại hỏi ngươi muốn làm gì. Tương phản mãnh liệt này cảm giác, nhường Tào Mãnh cùng Từ Băng Thiến nháy mắt cảm thấy một loại kế hoạch sai vị cảm giác cùng hành động gặp cản trở bị đè nén. Mấy giây khiến người hít thở không thông trầm mặc về sau, Từ Băng Thiến hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, cặp kia thẳng tắp vốn dài, từng nhường trung cấp huấn luyện ban không ít nam học viên ghé mắt cặp đùi đẹp, giờ phút này càng giống là nguy hiểm biểu tượng. Nàng hất cằm lên, băng lanh trong mắt nhìn thẳng Trần Bình, âm thanh như là tôi hàn băng, không có mảy may nhiệt độ. Trần Bình, chúng ta không có thời gian chơi nhảm chán trò xiếc, đi thẳng vào vấn đề nói đi. Ngữ khí của nàng mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống bố thí cảm giác, vứt bỏ ngày mai cao cấp huấn luyện ban khảo hạch danh lệch, hiện tại liền rời khỏi. Không đợi Trần Bình đáp lại, nàng tiếp tục mở miệng, lời nói trôi chảy như là thư xác nhận, rõ ràng sớm có nghị săn trong đầu, cũng tin tưởng vững chắc phần này dụ hoặc không người có khả năng cự tuyệt, điều kiện ngươi có thể tùy tiện mở, không cần nói là bao nhiêu tiền, trung tâm thành phố một bộ chung cư hoặc là một cố định cấp xe thể thao. Nàng nhẹ nhàng động đến hạ thủ chỉ, một phần thể diện lại lương cao thanh nhàn công việc, ta tử gia cũng hoàn toàn có năng lực căn bài, thậm chí ta có thể vận dụng tài nguyên đưa ngươi để cử đến chạy vân môn hoặc là lựa vàng các dạng này môn phái lớn võ quán, lấy ngươi triển lộ ra thiên tư, đến đó không ra 2 năm cũng có thể ổn thỏa chân truyền vị trí, không thể so tại chúng ta cái này địa phương nhỏ huấn luyện ban mạnh mẽ. Vì tăng cường sức thuyết phục, ngữ khí của nàng mang lên một tia tận lực, nhưng cơ hồ khó mà phát giác mềm mại cùng dụ hoặc, nhìn thẳng Trần Bình con mắt, ta biết ngươi tiến vào trung cấp huấn luyện ban về sau tầm mắt thỉnh thoảng sẽ dừng lại tại trên người ta, nếu như ngươi thật đối ta có ý tứ. Nàng hơi dừng lại một chút, tựa hồ tại châm chức dùng từ, lại tựa hồ cảm thấy đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể thẻ đánh bạc. Chỉ cần ngươi rời khỏi khảo hạch, ta có thể đáp ứng làm bạn gái của ngươi, thân phận của ta cùng dung mạo nên sẽ không để cho ngươi mất mặt ta. Trong lời nói cái kia cổ ăn sâu bén dễ cảm giác ưu việt vẫn như cũ vùng đi không được. Dưới cái nhìn của nàng, ném ra ngoài chính mình cái này hình người thẻ đánh bạc, đối một ngôi nhà cảnh bình thường nam sinh mà nói, đã là giảm chiều không gian đã kích ban ân. Cặp chân dài này cùng gương mặt này, tại vòng tròn bên trong vốn là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Tào Manh đứng tại Từ Băng Thiến phía sau, khuên tay, ánh mắt lập lòe tàn nhẫn cùng xem kịch vui ý vị. Hắn không cho rằng Trần Bình có thể cự tuyệt Từ Băng Thiến mở ra như vậy phong phú bảng giá. Nếu có thể không đánh mà thắng binh, không đánh mà thắng địa giải quyết thắng bại cái này uy hiếp, vậy dĩ nhiên là kết cục tốt nhất. Hắn thậm chí đã đang suy nghĩ, nếu như Trần Bình thật bị sắc đẹp dụ hoặc gia nhập Từ Băng Thiến bên này, chính mình đến tiếp sau nên như thế nào ứng đối. Trần Bình lặng lặng nghe, trên mặt không có bất kỳ biểu tình vận sóng, giống như Từ Băng Thiến hứa hẹn không phải là núi vàng núi bạc mỹ nhân, mà là một đám vô dụng đồ bỏ đi. Thẳng đến nàng tiếng nói vừa ra, gian phòng lần nữa rơi vào yên lặng, hắn mới chậm rãi nhíu mày, hai đầu lông mày tràn đầy không giảng hòa một loại thuần túy không kiên nhẫn. Cao cấp huấn luyện ban danh ngạch đối các ngươi rất trọng yếu. Trần Bình âm thanh vẫn như cũ đạm mạc, thậm chí mang theo một tia thuần túy nghi hoặc, giống như là đang thảo luận một cái không chút nào tương quan đề toán, có thể cái này có quan hệ gì với ta? Hắn cần cái này danh ngạch, thực sự cần. Binh giải chuyển thế đi tới thế giới này dòng dã 22 năm, hắn như là rơi vào vũng bùn giao long, nhân tụ lấy bình thường cùng chậm chạp. Cái này 22 năm, đối với hắn mà nói là hoang phế. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường đến cực điểm chính là Từ Băng Thiến sau cùng mỹ nhân kế. Trần Bình kéo một chút khóe miệng, trong mắt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng trào phúng, ngựa khí cũng biến thành phá lệ sắc bén cùng kinh thường, đến mức ngươi, Từ Băng Thiến, nói ta vụng trộm dò xét ngươi. Ngày đó không phải là ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn, ta mới nhìn lại ngươi vài lần sao? Chỉ bằng mấy cái kia xuống đối mặt, ngươi nhất định ta thích ngươi. Hắn khẽ cười một tiếng, trên dưới liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia như là dò xét một kiện treo giá thương phẩm, mang theo trần trụi dò xét cùng một loại khó nói lên lời khinh miệt, phảng phất tại nói, ngươi cũng xứng. Ngươi khó tránh, cũng quá mức tự tin chút, thậm chí đến nhường người buồn nôn cấp độ. Bên dưới, Trần Bình lạnh lùng xuống kết luận. Trong đầu hắn lóe qua đời trước tiên môn hồng nhan ánh đỏ bóng hình xinh đẹp, những cái kia chân chính trung tiên địa chi linh tú, khí chất xuất trần nhập hóa các tiên tử, tùy tiện một cái nào vẻ mặt phong thái, há lại là cái này chỉ hiểu ý thế đệ người, tự cho là phạm tục nữ tử có khả năng với tới một phần bạn. Luận cặp đùi đẹp, trong tiên môn, băng cơ ngọc cốt, ngưng xương lấn tuyết đại năng nữ tu, một bước đặt tiên, gót sen luyện chuyển, đây mới thực sự là hoàn mỹ không một tì vết. Nữ nhân trước mắt này, ở đâu ra lực lượng dùng loại này bụng về mánh khóe đến dụ hoặc hắn? Quả thực là hết ngồi đáy giếng, buồn cười không lượng sức mình. Ha 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 ha. Tào Mãnh ngay vậy, nhịn không được bộc phát ra tiếng cười nạo chói tai, nhìn về phía Từ Băng Thiến tầm mắt tràn ngập chế nhạo cùng cười trên nỗi đau của người khác, Từ đại tiểu thư. Xem ra ngươi phần này ý tốt còn có cái này giá trị liên thành mỹ nhân kế tại chúng ta vị này Trần Bình minh đệ trước mặt, không dùng được a. Người ta căn bản liền không có đem ngươi để ở trong mắt. Mặt nóng rán mông lạnh, cảm giác như thế nào? Hắn lời nói áp độc, chữ câu đều tại Từ Băng Thiến kiêu ngạo lòng tự trọng bên trên hung hăng đi nào. Từ Băng Tiễn nguyên bản băng lãnh như mặt nạ gương mặt, tại Trần Bình sắc bén trào phúng cùng tạo mánh cười trên nỗi đau của người khác phía dưới, nháy mắt biến xanh xám. Cái kia cố giả bộ tỉnh táo cùng cảm giác ưu việt như là bị trọng truy đánh nát pha lê, từng mảnh bong ra từng mảng. Cảm giác nhục nhã như là sôi trào dung nham trong lòng nàng nổ tung. Từ nhỏ đến lớn, bằng gia thế của nàng dung mạo, chưa từng bị người như vậy không để mặt mũi, gần như khinh bị cự tuyệt cùng nhục nhã qua. Nhất là tại nàng chủ động buông xuống tư thái mở ra hậu đãi điều kiện về sau, một luồng bị triệt để xem thường cùng bị đương chúng đánh mặt lửa giận nháy mắt thôn vệ nàng tất cả lý trí. Cuối cùng một tia hòa bình giải quyết ý niệm không còn sót lại chút gì. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Từ Băng Tiễn âm thanh giống như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo sát ý thấu xương, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Tà mãnh, động thủ, phế hắn cho ta. Để hắn đời này rốt cuộc sở không được thế quyền, nhìn hắn còn thế nào tham gia khảo hạch. Giờ phút này trong lòng của nàng chỉ có một cái ý niệm, phá hủy hắn. Đem cái này trà đạp nàng tôn nghiêm người cuồng vọng triệt để đánh rất bụi bặm. Để hắn vì hôm nay nhục nhã trả giá cả đời khó quên giá phải trả. Hắc hắc, sớm nên làm như vậy. Phế bỏ một nhân tài như vậy đủ kình. Tào Minh cười gần liếm môi một cái, trong mắt lập lòe khát máu hưng phấn. Vừa rồi Trần Bình đối với hắn khinh miệt cùng giờ phút này có thể danh chính ngôn thuận thống hạ sát thủ cơ hội, để hắn ngang ngược huyết dịch triệt để sôi trào. Hắn giống như đã thấy Trần Bình tứ chi đứt đoạn, giống bùn nhau đồng dạng co quắp trên mặt đất kêu rên thê thảm bộ dáng. "Veng, hô." Lời còn chưa dứt, hai người ăn ý mười phần, như là sớm đã diễn luyện qua vô số lần. Từ Băng Tiễn thân hình linh động, như là rắn độc xuất động, thon dài có lực đuổi phải xé rách không khí, mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, thẳng đá Trần Bình dưới bụng yếu hại. Góc độ xảo trá tàn nhẫn, gắng đạt tới một kích chí mạng hoặc nhường nó triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, Tào Minh cái kia nổi đất quả đấm to đã vung đến. Hắn thể trạng hùng tráng, lực lượng càng tại Từ Băng Tiễn phía trên, một quyền này không có chút nào biến hóa, nương tụ hắn bước vào huyền cảnh sau tất cả lực lượng tinh túy, cương mãnh cực kỳ, mang theo vỡ bia nước đá uy thế, ầm ầm đánh tới hướng Trần Bình bên trái huyệt thái dương. Ánh quyền đập vào mặt, thậm chí lay động Trần Bình trên trán sợi tóc. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một trái một phải, một chân một quyền, nhanh như thiểm điện, hung ác như sét đánh. Chính là Lăng Sơn quyền thuật hợp kích cơ sở đấu pháp núi non áp đỉnh. Chiêu này chú ý hai người khí thế được ra, lực quyền bổ sung, như là hai tòa nặng nề núi lớn đồng thời nện như điên, ý tại phong tỏa trốn tránh không gian, lấy lực đè người, nháy mắt phá hủy đối thủ phòng ngự. Cái này tuyệt không phải đầu đường lưu manh con rùa quyền có thể so sánh, cho dù là cùng cảnh huyền cảnh cao thủ, đối mặt loại này hợp kích cũng thường cần tạm thời tránh mũi nhọn. Toàn bộ chật hẹp phòng khách không gian đều bị hai người nháy mắt buộc phát sát khí tràn ngập. Không khí giống như ngưng kết. Nhưng mà, đứng tại dưới đèn Trần Bình, đối mặt cái này chí mạng giác công, thân thể lại như là cắm rễ ở đại địa bản thạch. Hắn thậm chí không có điều chỉnh trọng tâm, càng không có nửa phần lui lại tránh né ý đồ. Ngay tại hai người công kích gần chứng thực trước trong nháy mắt, bù bù, hai tiếng trầm muộn như là thuộc ra va chạm cái đe sắt tiếng vang tại chật hẹp trong không gian đồng thời nổ tung. Thanh âm cực lớn, chấn động đến cũ nát đỉnh cho bụi đều rì rào rơi xuống. Ầm, ầm. Dưới ánh đèn, xuất hiện nhường Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiễn linh hồn đông kết một màn. Bọn hắn tình thế bắt buộc công kích, cái kia đủ để xuyên thủng tấm ván gỗ mũi chân, cái kia đủ để đánh nát xương cứng năm đấm thép, lại bị mạnh mẽ ngăn trở. Không, là bị bắt lại. Trần Bình hai đầu cánh tay tại không phẩy mấy giây bên trong vạch ra hai đạo không thể tưởng tượng nổi tàn ảnh. Hắn rắn chắc điêu luyện như mẹ kim loại đúc cứng bên phải cẳng tay trầm xuống phía dưới chụp tới, năm ngón tay như lưỡi câu, phát sau mà đến trước, vừa lúc đem Từ Băng Tiễn đạp đến cổ chân vững vàng chế trụ. Đồng thời cánh tay trái hướng bên cạnh phía trên duỗi ra, cái kia quả hương bổ bàn tay lớn mở ra, như là kìm lớn khép lại, vừa vặn đem Tào Mạnh cái kia mang theo vạn quân lực lượng đập tới năm đấm, cực kỳ chặt chẽ bọc tại trong lòng bàn tay. Tào Mạnh cùng Từ Băng Tiễn trên mặt nhe răng cười cùng hung ác nháy mắt ngưng kết. Hả? Một tiếng tràn ngập cực độ chấn kinh cùng không thể nào hiểu được kêu rên gần như đồng thời từ hai người trong cổ họng ra. Bọn hắn run sợ phát hiện công kích của mình như là đâm vào một bức từ ngàn tấn huyền cương đúc cứng hàng rào phía trên. Tào Mạnh nắm đấm bị giữ tại Trần Bình lòng bàn tay mà hắn dùng hết lực khí toàn thân muốn phải rút về hoặc là bộc phát ám kình, đều không nhúc nhích tí nào. Cảm giác kia không phải là giữ tại thân thể máu thịt bên trên, mà là bị gắt gao hàn vào một tòa núi lớn bên trong. Truyền lại trở về phản tác dụng lực để hắn xương ngón tay kịch liệt đau nhức muốn nứt. Từ Băng Tiễn cảm giác chân của mình cổ tay bị một cái băng lãnh, không thể dung chuyển vòng sắt khóa kín, cái kia cực lớn sức nắm tựa hồ muốn mắt cá chân nàng bóp nát. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, không cần nói nàng như thế nào bộc phát lực chân tính toán tránh thoát hoặc tiếp tục phát lực bỏ tới trước, đều đã chìm đáy biển. Thân thể của đối phương như là tuyên cổ bất biến đáng ẩm, liền một tia dao động đều không có. Làm sao có thể? Đây không có khả năng. Tào Minh trong lòng điên cuồng hét lên. Một quyền kia hắn thế nhưng là dùng hết 12 phần khí lực, liền xem như huyền cảnh đỉnh phong cũng không khả năng như vậy hời hợt đó nữa. Gia hỏa này là làm bằng sắt hay sao? Từ Băng Tiễn chấn kinh càng hơn. Nàng chủ tu thối pháp, đối với mình tốc độ cùng nháy mắt lực bộc phát vô cùng có tự tin. Liền xem như Tào Minh cũng không dám đơn giản đón đỡ nàng toàn lực một chân. Nhưng mới rồi, nàng thậm chí không thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay. Loại kia không chút phí sức tùy ý cảm giác, nhưng nàng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Ngay tại cái này trước mắt, hai người tâm thần kịch chấn, lực lượng chậm chạp nháy mắt, Trần Bình lông mày cau lại, trong mắt vậy mà rõ ràng toát ra một loại thuần túy hoang mang, giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ không hiểu sự tình. Hắn cúi đầu nhìn xem bị chính mình khống chế lại hai người, nhất là cảm thụ được bọn hắn dãy rủa truyền đến lực đạo, nghi hoặc mở miệng. Thanh âm kia bình tĩnh đến như là đang lẩm bẩm lầu bầu, mang theo một loại sâu tận xương thủy, nguồn gốc từ lực lượng tuyệt đối kém mang tới mở miệng. Vì cái gì? chúng ta đồng dạng là huyền cảnh tu vi. Ánh mắt của hắn quét qua Tảo Mánh bởi vì rất ấm ức mà mặt đỏ lên, lại rơi xuống từ băng tiến tràn đầy kinh hãi cùng thống khổ trên ánh mắt, trong giọng nói tràn ngập chân thành tha thiết, khó có thể lý giải được không giải. Quả đấm của các ngươi cùng trên đùi cô này nhiệt tình. Sao lại thế? Như thế nhẹ nhàng. Như là một vị đại lực sĩ ước lượng lấy tiểu hài tử đưa tới đồ chơi truy, cảm thấy không phải là uy hiếp, mà là đối phân lượng nghiêm trọng hoài nghi. Quá yếu. Thực sự quá yếu. Cái này âm thanh nhẹ nhàng, mang theo khắc sâu nghi hoặc đánh giá, giống hai thanh vô hình bộ lớn, hung hăng nện ở Tảo Mánh cùng từ băng tiến trên trán. Bọn hắn trong mắt đống nhiên có rút lại thành cây kim, hoảng sợ như là băng lãnh thủy triều, nháy mắt bao phủ bọn hắn phía trước tất cả tự phụ cùng hung ác. Cho đến giờ phút này, thằng đến bị đối phương cặp kia bình tĩnh lại ẩn chứa khôn cùng lực lượng con mắt nhìn chăm chú, thằng đến đối phương cái này bình thản lời nói băng lên. Tào Manh cùng từ băng tiến mới đột nhiên giật mình, từ bọn hắn phá cửa xâm nhập, mãi cho đến vừa rồi lôi đình hợp kích, trước mắt Trần Bình một mực nằm ở một loại gần như hoàn mỹ khí tức nội liễm trạng thái, hắn tựa như một cái sâu không thấy đáy hàn đàm, mặt ngoài bình tĩnh không lay động, mà giờ khắc này làm hắn khẽ nhíu mày. Toát ra cái kia một tia nghi hoặc lúc, một luồng đủ để cho bọn hắn linh hồn run sợ khí thế khủng bố mới như là bị mở cái nắp núi lửa, ầm ầm bạo phát đi ra. Nếu như đem bọn hắn phía trước ngưng tụ huyền cảnh võ giả sát phạt khí thế so sánh một lượng tòa cao mấy chục mét, biểu lộ ra khá là cao chót vót mô đất sườn núi xây. Như vậy giờ phút này, Trần Bình trên thân tràn ngập ra khí tức, chính là một tòa nhảy lên, xuyên thẳng mây xanh vạn trượng núi thần. Nguy nga, nặng nề, mênh mông, giống như trải qua ngàn tỷ năm gió sương tẩy lễ, ẩn chứa thiên địa sơ khai hỗn độn tự lực. Kia là sâu không lường được nội tình. Kia là đủ để nghiền ép hết thể phù phiếm lực lượng tuyệt đối cường hành. Khủng bố. Đây là hai người giờ phút này trong lòng duy nhất ý niệm. Mở. Nói đùa cái gì? Cái này. Đây tuyệt đối không phải là mới vừa vào huyền cảnh một hai ngày có thể có khí thế. Tào Manh trong đầu một mảnh trống rỗng, lớn đại hoang sai cảm giác cùng bóng ma tử vong bóp chặt hắn hết hầu. Mồ hôi nháy mắt ướt xuống hắn phía sau lưng. Không tốt. Từ băng tiến thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, tê cả da đầu, trong lòng cảnh báo điên phát ra âm thanh. Trước mắt Trần Bình, nó nội tình tâm hậu, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Tình báo của bọn hắn triệt để sai lầm. Đây không phải là một trận nghiền ép cục, mà là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tào Manh cái thứ nhất từ trong kinh hãi kịp phản ứng, bản năng cầu sinh điên cuồng tiếng rít. Vung, vung tay. Hắn rất điên cuồng bật bẹo cánh tay, tính toán đem nắm đấm của mình từ Trần Bình cái kia đáng sợ bàn tay lớn bên trong rút ra. Trên cánh tay cơ bắp từng chiếc bí lên, gân xanh từng cục như con giun nhúc nhích, hắn đem bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới. Mặt kim nén đến đỏ tía. Nhưng mà, vượng công, cái kia bao trùm hắn nắm đấm bàn tay lớn, không có mảy may buông lỏng. Ổn, ổn làm cho người khác tuyệt vọng. Giống như đây không phải là thân thể máu thịt, mà là hàn chết tại hắn trên nắm tay hợp kim titan lồng giam. Trần Bình đạm mạc tầm mắt rơi vào điên cuồng dãy rủa Tào Manh trên thân. Hắn không tiếp tục cho đối phương bất cứ cơ hội nào. 3. Một tiếng cực kỳ nhỏ cơ bắp phát lực tiếng vang lên. Trần Bình cái kia cường tráng đùi phải, nhanh đến mức cơ hồ lôi ra một đạo huyết ảnh. Như là ngủ đông cự long đống nhiên vung đôi. Một cái mãnh liệt tuyệt luân, góc độ xảo trá lên gối. Như là đi qua thiên truy bách luyện chính xác chỉ đạo, vô cùng tinh chuẩn đè vào Tào Mánh bởi vì kịch liệt dãy rủa mà cánh cửa mở rộng tay phải khuỵu tay mấu chốt, chỗ kia yếu ớt nhất liên tiếp cánh tay cùng bả vai xương cốt điểm kết nối. Giang rắc. Một tiếng giò nét chói tai đến khiến người da đầu nháy mắt nổ bể ra đến nước xương nổ vang. Chết để xé rách đêm khuya yên tĩnh. Thanh âm kia tựa như là 10 cái khô giáo vô cùng gỗ mục bị máy thủy áp đồng thời ép đoạn. Nột ngạt bên trong mang theo xé rách hết thể vị diệt cảm giác. Vô cùng rõ ràng truyền đến mỗi một cái lỗ chân lông. Thê lương thảm tuyệt đến không giống tiếng người chu lên từ Tào Mánh trong miệng bạo phát đi ra. Cặp mắt của hắn nháy mắt bởi vì kịch liệt đau nhức mà trắng dã, trong cổ họng phát ra ô ô hấp khí thành, giống như trái tim tại đây một tiếng hét thảm bên trong trực tiếp vỡ vụn. Đầu kia bị đỉnh bên trong cánh tay phải lấy một loại cực kỳ quỷ dị góc độ hướng ra phía ngoài bên cạnh vặn bẻo bẻ gãy. Sắc bén xương gãy gốc dạ tại dưới da thịt rõ ràng nô lên, nhìn thấy mà giật mình. Kịch liệt đau nhức như là cao ép dòng điện nháy mắt phá hủy hắn tất cả phòng ngự ý chí. Lực lượng khổng lồ càng đem cả người hắn đâm đến cách mặt đất nửa thước, lại như là một đầu bao tải rách hung hăng nện ở bên cạnh trên vách tường, phát ra một tiếng nặng nề trầm đục. Tào Mánh lồng ngực xương cốt toàn bộ vỡ vụn, đời này trực tiếp biến thành phế nhân. Trần Bình không có đánh phần bụng, nếu là một quyền này đánh vào phần bụng, lực đạo có thể trực tiếp đánh rách tả tơi Tào Mánh ngũ tạng lục phủ, tại chỗ liền phải nội tạng ra nhiều máu tử vong chết. Tại thần võ giới, giết người vẫn là thật phiền phái. Hai chiêu, phế bỏ Tào Mánh. Cái này tại trung cấp huấn luyện ban cùng Từ Băng Tiến thế lực ngang nhau đối thủ. Từ Băng Tiến sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem Trần Bình. Trần Bình mày nhíu lại lấy nhìn xem nàng, sau đó nắm đấm bung ra, trầm giọng nói: Ngươi đi đi, ta không đánh nữ nhân. Từ Băng Tiến không dám tin nhìn xem Trần Bình. Sau đó làm bộ liền muốn trốn. Trần Bình nắm lên trong tay bình ngựa, hướng thẳng đến Từ Băng Tiến sau lưng đập tới. A! Từ Băng Tiến kêu thảm một tiếng, trực tiếp từ lầu ba hành lang bên trên té xuống, chết vậy sẽ không chết, thụ thương cũng sẽ không nhiều nặng, nhiều nhất chính là nằm bệnh viện mấy tháng, hạ chàng biết so Tào Mánh tốt hơn nhiều. Bình nước đập trúng Từ Băng Tiến, chính nàng ngã thương, xác thực không phải là Trần Bình đã thương ai. Trần Bình quanh mình hộ gia đình lúc này có người báo cảnh. Không đến bao lâu, cảnh sát liền đuổi tới hiện trường. Cầm đầu cảnh sát tiến vào Trần Bình phòng, nhìn thấy Trần Bình, ánh mắt khẽ giật mình. Chàng trai, tại sao lại là ngươi? Trần Bình nói, Lý Kiến cảnh sát, ngươi tốt. Cùng ta nói một chút tình huống. Lý Kiến cảnh sát hỏi. Trần Bình mở miệng nói, ta đang ở nhà bên trong đi ngủ, hai người kia xông vào trong nhà của ta, muốn giết ta đây là trong lúc phòng ngự. Được, kỹ càng ghi chép cùng ta trở về làm, ta cũng muốn điều tra giám sát. Lý Kiến ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Bình. Tốt, phối hợp cảnh sát làm việc là Thiên Đế quốc mỗi một cái công dân nghĩa vụ. Chương 671, 500.000 bồi thường, bái nhập Lăng Sơn quyền phái. Chương 671, 500.000 bồi thường, bái nhập Lăng Sơn quyền phái. Bóng đêm chưa cởi tận, chân trời vừa nổi lên một tia màu trắng bạc, vì băng lãnh công an cục cao ốc hình dáng dắt lên mơ hồ phát sáng bên cạnh. Lạch cạch, thanh thúy kim loại tiếng va chạm bạch phá tảng sáng trước yên lặng. Lý Kiến đầu ngón tay kẹp lấy khói xích lại gần cái bật lửa ngọn lửa, yếu ớt màu da cam kia sáng ngắn ngủi chiếu sáng hắn hình dáng rõ ràng gương mặt cùng lông mày đang níu chặt. Hắn hít thật sâu một hơi, chậm rãi phun ra vòng khói, tầm mắt như lá chiếu nặng cối chỉ, rơi vào bên cạnh trầm mặc không nói trên thân Trần Bình. Chàng trai Lý Kiến âm thanh mang theo một tia khàn khàn cùng khó nói lên lời phức tạp, ngươi cái này hạ thủ, thật là đủ hung ác. Hắn dừng một chút, tầm mắt quét qua trong cục công an chưa hoàn toàn tắt đèn cửa sổ, âm thanh ép tới thấp hơn, một cái triệt để thành phế nhân, một cái sợ là nửa đời sau không thể rời đi xe lăn. Trần Bình đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như lúc sơ sinh kính trúc, tảng sáng gió nhẹ lay động hắn trên trán nhỏ vụn tóc ngắn. Ánh mắt của hắn bình tĩnh không lay động, như là sâu không thấy đáy giếng cổ, phản chiếu lấy bên đường đèn đường mở vàng vầng sáng. Lý cảnh quan thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, mang theo chủng không thể nghi ngờ chắc chắn, ta đây là phòng vệ chính đáng, là bọn hắn ý đồ lấy tính mạng của ta trước. Lý Kiến gật gật đầu, khoe miệng kéo ra một cái mang theo mệt nhọc lại có một tia hiểu rõ cười ngấn, nụ cười kia dính dấp thức đêm hình thành đường vân. Ta biết hắn đưa tay lại hít một hơi khói, nếu như không phải là ván đã đóng thuyền phòng vệ chính đáng, ngươi cho rằng ta còn có thể đứng ở chỗ này, mang ngươi nên ngang đi ra tới. Hắn dương mắt, nhìn về phía công an cục ngoài cửa lớn hơi có vẻ trống trải bãi đỗ xe. Đứng ở chỗ đó hai chiếc xe sang trọng, một cỗ đường cong lạnh lùng nghiêm nghị màu đen SUV cùng một cỗ hình dọn nước màu bạc xe thể thao, tại tờ mở sáng trước yếu ớt ánh mặt trời phía dưới, kim loại thân xe lập lòe lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng lộng lẫy, im lặng bảo rõ lấy kẻ tới bất phàm. Cái này cảnh tượng ở đây khắc quặng quẽ đường phố không hợp nhau, càng bằng thêm mấy phần mưa gió sắp đến cảm giác các bách. Ta bên này sự tình, xem như tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Lý Kiến gõ gõ khói bụi, tầm mắt lần nữa rơi xuống trên thân Trần Bình, mang theo dò xét, cũng có được một tia không dễ dàng phát giác quan tâm. Ngươi bây giờ có thể đi. Bất quá hắn cái cầm hướng phía cái kia hai chiếc xe sang trọng dơ lên, bên ngoài hai vị này sư thúc một mình ngươi, có thể ứng phó được đến sao? Cần ta tiễn ngươi một đoạn đường. Lời còn chưa dứt, cái kia hai chiếc xe sang trọng cửa xe gần như đồng thời mở ra, phát ra trầm thấp mà thông thuận tiếng vang. Từ SUV bên trên xuống tới một vị dáng người cực kỳ trung niên nam tử khôi ngô, hắn mặc đơn giản quần áo luyện công màu đen, vải vóc căng cứng tại từng cục cơ bắp bên trên, chính là Thạch sư thúc. Hắn tấm kia phương khoát trên mặt không có gì biểu tình, ánh mắt trầm ngưng, cả người như là một tòa núi di động loan, bước đi trầm ổn đạp ở mặt đất xi măng bên trên, phát ra một lòng tiếng vang. Ánh mắt của hắn trước tiên liền khóa chặt Trần Bình, mà từ màu bạc trên xe đua xuống tới, thì là một vị thân mang màu tím lụa chất cải tiến sần sám trung niên mỹ phụ, chính là Từ sư thúc. Nàng dáng người hiểu điệu, trang dung tinh xảo, chỉ là giờ phút này, tấm kia mỹ lệ trên khuôn mặt lại bao trùm lấy một tầng thật dày sương lạnh, tinh xảo chân mày lá liêu dựng thẳng, cặp kia trong mắt phượng, cơ hồ muốn phun ra tính thực chất ngọn lửa, không che giấu chút nào thiêu đốt lấy Trần Bình. Nàng tỉ mỉ tu chỉnh móng tay, thật sâu khảm vào lòng bàn tay, lưu lại mấy đạo trăng lưỡi liềm hình vết đỏ. Cháu gái Từ Băng Tiễn, còn có Tà Mãnh, hai người liên thủ đánh lén một cái trung cấp huấn luyện ban người mới, kết quả càng là không chịu được như thế. Một cái thành triệt để phế vật, một cái chỉ sợ cả đời muốn tại trên xe lăn vượt qua, cái này không chỉ có là vô cùng nhục nhã, càng là nàng từ ra tương lai bản thiết kế bên trong một lần áp chế. Nhất làm nàng khó mà tiếp nhận chính là, tiếp nhận lần này như mưa rông gió bao tập kích Trần Bình, giờ phút này thế mà lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, khí tức trầm ổn. Loại này chênh lệch, nhường nàng trong lòng oán độc cùng kinh sợ cơ hồ muốn xông ra lý trí. Trần Bình khẽ miệng phát họa ra một cái cực kỳ nhỏ, gần như không tiếng động cười khẽ, cái kia đường cong mang theo một tia hờ hững, lại tựa hồ ẩn chứa nhìn rõ sắc bén. Hắn hơi nghiêng đầu, đối bên cạnh Lý Kiến nói, "Lý cảnh quan, cảm ơn ngài thiện ý. Bất quá, trước mắt điểm ấy việc nhỏ chính ta có thể xử lý tốt." Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng Thạch sư thúc cùng Từ sư thúc, cái kia phần bình tĩnh phía dưới, không có mảy may đối mặt trưởng bối uy áp lúc nên có nhát gan. Lý Kiến nhìn hắn vài giây đồng hồ, cái kia người trẻ tuổi trong ánh mắt trở một biển siêu người đồng lửa. Hắn cuối cùng chỉ là ngậm lấy điếu thuốc, nặng nề mà phun ra một ngụm trọc khí, gật đầu nói, "Đi, tiểu tử ngươi, chính mình bao dài điểm tâm nhãn." Hắn bóp tắt tàn thuốc, xoay người bước đi thong thả về đèn đuốc sáng trưng công an cục cao ốc, bóng lưng kia tại sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong có vẻ hơi nặng nề. Trần Bình không do dự nữa, mở rộng bước chân, kiên định hướng phía Thạch sư thúc đi tới. Tiếng bước chân của hắn tại trống trải an tĩnh trên đường phố hết sức rõ ràng. Thạch sư thúc nồng dưới lông mày tầm mắt nặng nề như vực sâu, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới từng bước một đến gần Trần Bình, phảng phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông suốt. Thẳng đến Trần Bình đến gần trước người, hắn mới ồm ồm mở miệng, thanh âm kia như là sấm rền nhấp nô. "Trần Bình, mỗi một lần gặp ngươi tiểu tử, đều phải cho ta chỉnh điểm ngạc nhiên ra tới không thể." Hắn hồi tưởng lại một tuần trước sơ cấp huấn luyện ban lần đầu gặp gỡ lúc chẳng cảnh, lại nghĩ tới trong đêm qua biến cố, dù cho lấy hắn trầm ổn, giờ phút này trong lòng cũng tràn ngập khó có thể tin cùng một tia hoang đường cảm giác. Tà Mãnh là dự bị tấn thăng lớp cao cấp, Băng Thiến nha đầu kia từ nhỏ rèn luyện căn cơ vững chắc vô cùng, thế mà. Trần Bình hơi gật đầu, xem như đáp lại câu này không biết là tán thưởng vẫn là cảm khái lời nói. Hắn trực tiếp cắt vào chính đề, ngựa khí trầm ổn, "Thạch sư thúc, Tà Mãnh cùng Từ Băng Thiến, hai người bọn họ đến tiếp sau sẽ như thế nào xử lý?" Ánh mắt của hắn trong trẻo, cũng không trốn tránh, tựa hồ thật chỉ là quan tâm giải quyết tốt hậu quả công việc. Thạch sư thúc sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, ánh mắt như lưỡi dao quét qua Trần Bình, lập tức lại chuyển hướng cách đó không xa từ sư thúc, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ nghiêm khắc cùng giải quyết việc chung lãnh gốc, tâm thuật bất chính, bội bạc. Võ quán quy củ không cho phép nửa điểm hạ cát, hai người này đã bị vĩnh cửu xóa tên, lập tức có hiệu lực. Từ nay về sau, Lăng Sơn quyền phái tất cả môn tưởng phụ thuộc võ quán, đều sẽ không còn có bọn hắn nơi sống yên ổn. Thạch sư thúc âm thanh như là bản thạch vững chắc, mang theo một loại thanh lý môn hộ quyết tuyệt. Ánh mắt của hắn đe dọa nhìn sắc mặt càng thêm khó coi từ Băng Tiễn cô ruột, từ sư tỷ, từ Băng Tiễn đánh lén không có kết quả, gieo gió gặt bão, hiện tại nên do ngươi vị này làm trưởng bối, cho kẻ bị hại Trần Bình một cái công đạo. Việc quan hệ môn quy, không dung nhân nhượng. Từ sư thúc sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ xuống nước đến, móng tay lần nữa bóp vào lòng bàn tay, cơ hồ muốn đâm rách làn da. Cưỡng ép đè xuống đáy mắt quần cuộn ác ý cùng xé nát Trần Bình xúc động, nàng từ mang bên mình vác lấy một cái tinh xảo bọc nhỏ bên trong chậm rãi rút ra một cái thẻ. Nàng hướng về phía trước mấy bước, đi đến Trần Bình trước mặt nửa mét chỗ dừng lại, rũa ra thoa đang gấu, run nhẹ nhẹ tay. Kia là một tấm điệu thấp xa hoa màu đen thẻ ngân hàng, thiếp vàng ám văn dưới ánh đèn đường lóe qua ánh sáng nhạt. Trong này, từ sư thúc gầm thanh từ trong hàm răng gạt ra, mang theo cưỡng ép kiểm chế băng lãnh khắc cốt hận ý, có 500.000. Xem như ta cái này làm cô, thay Băng Tiễn cho người chịu lỗi. Nàng đem thẻ ngân hàng nâng tại Trần Bình trước mắt, nhận lấy nó. Nàng từng chữ nói ra, mỗi một chữ đều ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ nhắc nhở ý vị, đến. Này. Vì. Dừng. Trần Bình bình tĩnh nhìn chăm chú lên tấm kia giống như có chứa nóng rực nhiệt độ thẻ ngân hàng, lông mày không dễ phát hiện mà hơi nhíu lên. Số tiền kia đền bù ý vị là thật, nhưng càng giống là từ sư thúc cắt xuống phí bịt miệng cùng dừng ở đây danh giới. Hắn cảm nhận được bên cạnh thạch sư thúc căng tới tầm mắt, trong ánh mắt kia có duy trì, có mơ hồ thúc dục. Trong chớp mắt, Trần Bình cân nhắc lấy lợi và hại, thạch sư thúc rõ ràng đứng tại phía bên mình, đối cứng chưa hẳn biết nhìn xa trông rộng. Thú hồ, đối phương đã tại thạch sư thúc ngầm đồng ý xuống đưa ra bậc thang, trước mắt nhận lấy đúng là nhất ổn định lựa chọn. Cái này 500.000 đối với hắn mà nói, là một bút ngoài ý muốn khoản tiền lớn, quan trọng hơn chính là thạch sư thúc thái độ, ý vị này Lăng Sơn quyền phái cái này quái vật khổng lồ, chính hướng hắn rộng mở cửa lớn. Tốt. Trần Bình không do dự nữa, thần sắc bình tĩnh vươn tay, dùng hai cây ngón tay thon dài, vê kẹt lại tấm thẻ kia, đầu ngón tay thậm chí không có chạm đến từ sư thúc ngón tay lạnh như băng. Thẻ ngân hàng mật mã 6 cái 6. Từ sư thúc gầm thanh lạnh đến bỏ đi, cơ hồ không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Dứt lời, nàng không nhìn nữa Trần Bình một cái, càng không có lại cùng thạch sư thúc giao lưu, kiên quyết xoay người, dẫm lên giày cao gót lóc cóc lóc cóc lóc cóc bước nhanh đi hướng chính mình màu bạc xe thể thao, động tác mang theo một loại cực lực kiểm chế chật vật. Mở cửa xe, đống nhiên ngồi xuống, phanh một tiếng tiếng vang đóng cửa xe. Xe thể thao sang trọng phát ra một hồi kiểm chế gào thét, như là chủ nhân trong lòng gào thét, như mũi tên bọt ra ngoài, nháy mắt biến mất tại cuối con đường, chỉ để lại chói hai tiếng động cơ tại tảng sáng bên trong quanh quẩn. Bên trong toa xe, xa hoa ra thật tay lái cơ hồ bị từ sư thúc bóp biến hình. Lông ngực của nàng kịch liệt chập trùng, móng tay triệt để đâm rách lòng bàn tay, chảy ra tơ máu nhuộm đỏ tay lái biên giới ra thật khe hở. Cặp kia mỹ lệ trong đôi mắt chỉ còn lại có điên cuồng oán độc cùng băng lãnh quyết tâm, cơ hồ đem chân răng cắn nát. Trần Bình, ngươi phải chết. Phải chết. Từ Băng Tiễn là từ gia thế hệ này ưu tú nhất thiên tài, gánh chịu lấy toàn cả gia tộc tài nguyên quay về trung tâm giã vọng, ngày nay lại tại nàng ngay dưới mắt, bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đánh thành bán thân bất toại. Cho dù táng ra bại sản, trả giá mấy triệu, lại tìm khắp danh y hao phí 1-2 năm thời gian trị liệu, lại có thể thế nào? Coi như xương cốt cơ bắp khôi phục, căn cốt bản nguyên bị phá hủy tính đả kích mang tới khí kinh vận hành trì trệ đã hình thành, cuối cùng cả đời cũng vô pháp lại bước vào chân chính võ đạo cảnh giới cao thâm, càng nói gì đến trở thành Lăng Sơn quyền phái hạch tâm bí truyền đệ tử. Chữa khỏi Băng Tiễn? Không, hàng đầu gấp là cân nhắc toàn bộ từ ra đường lui. Lựa giận điên cuồng phía dưới, là một tia băng lãnh quyết đoán, nhất định phải tìm khác chỗ dựa, trả giá càng lớn giá phải trả. Nhưng ở cái kia phía trước, Trần Bình nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Thạch sư thúc tựa hồ hoàn toàn không có cảm nhận được cái kia cổ thấu xương hận ý lưu lại băng lãnh không khí, cũng hoặc là hắn căn bản không quan tâm. Hắn chuyển hướng Trần Bình, vẫn như cũng là bộ kia trầm ổn bộ dáng như núi, ấp úng nói, đi thôi, lên xe của ta. Hiện tại mang ngươi trực tiếp đi quyền phái sân môn, Thương Đông vừa vặn có thể tới. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, cũng là cho Trần Bình ăn một viên thuốc căng thần. Đúng, thạch sư thúc. Trần Bình cung kính đáp, đi theo thạch sư thúc đi hướng chiếc kia khổng lồ màu đen SUV mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ, bên trong xa hoa để hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỗ ngồi là đỉnh cấp da thật bọc, tản ra nhàn nhạt vật liệu da hương khí, bên trong khống thai quang thanh khiết như gương, lít nha lít nhít nút bấm lập loè khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần kia sáng, đồ vật bên trong dùng tài liệu khảo cứu, chi tiết chỗ rèn luyện được cẩn thận tỉ mỉ. Cái này hiển nhiên không phải là trên thị trường thường gặp 1 triệu cấp xe sang trọng có khả năng so sánh tinh xảo cùng cảm giác lực lượng. Nặng nghề cửa xe bành một tiếng đóng chặt, giống như ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Thạch sư thuốc tuần thuộc khởi động động cơ, cỗ xe bình ổn mà mau lẹ lái rời vẫn như cũ yên lặng lao thành khu công an cục. Tờ mờ sáng ánh sáng nhạt phía dưới, lầu cao san sát an xuyên thành phố khu vực mới hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Ngoài cửa sổ xe, cảnh sát phi tốc biến ảo, sạch sẽ đường phố rộng rãi, hiện đại hóa pha lên màn tường cao ốc phản xạ mới lên ánh nắng, thiết kế cảm giác cực mạnh trung tâm nghệ thuật, còn có thấp thoáng tại cao lớn cây xanh cùng nghiêm khắc sắt kỹ năng trong môn tư nhân trang viên, cùng với phương xa giữa sườn núi ẩn ẩn có thể thấy được rộng lớn quần thể cung điện. Hết thảy đều hiện lộ rõ ràng cùng võ quán chỗ lao thành khu hoàn toàn khác biệt xa hoa cùng tân duệ khí tức. An xuyên thành phố khu vực mới. Trần Bình đánh giá cái này phồn hoa cùng lực lượng giao hòa, ngón tay vô ý thức vuốt ve trên đùi tấm kia lạnh buốt thẻ ngân hàng. Hắn đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia hiếu kỳ cùng thăm dò, "Thạch sư thúc, ngài biết rõ trung tâm thành sao?"
"Tỉnh thành a."
Thạch sư thúc chuyên chú nhìn xem mặt đường, nghe được cái từ này, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ phức tạp cảm xúc, cái tia cảm xúc rất nhanh bị che giấu, thanh âm của hắn vẫn như cũ ngột ngạt, "Đâu chỉ là biết rõ." Hắn hơi dừng lại một chút, tựa hồ tại cân nhắc tìm từ, "Kỳ thực chúng ta Lăng Sơn quyền phái cũng không phải là An Xuyên bản thổ thế lực." Hắn ném ra ngoài một cái mấu chốt tin tức, chính là trước đây ít năm, vì một loại nào đó cần mới từ trung tâm thành di chuyển tới, tại An Xuyên thành phố đâm xuống căn cơ. Thời gian kỳ thực cũng không có bao dài. Hắn liếc qua Trần Bình, gặp hắn nghe được nghiêm túc, tiếp tục nói, "Bí truyền đệ tử, tại bất luận cái gì một cái trong tông phái, địa vị đều không hề tầm thường. Bất quá chúng ta quyền phái, hạch tâm đệ tử nhân số tương đối tinh giản. Vì lẽ đó, giống ta dạng này tuổi hơi lớn chút, tiềm lực không bằng năm đó giả bí truyền." Hắn cười một cái tự giễu, nhưng nụ cười kia trong mang theo một loại trầm ổn cảm giác lực lượng, liền bị về nông thôn đến tất cả tòa thành thị võ quán bên trong, phụ trách đào móc máu mới, làm tông môn bổ sung máu mới. Cao cấp huấn luyện ban khảo hạch, kỳ thực chính là cái đi ngang qua sân khấu, thực lực của ngươi, tâm tính, đêm qua biểu hiện, đã đầy đủ. Hắn cuối cùng lại nhìn Trần Bình một cái, nói bổ sung, vì lẽ đó, chờ bái nhập quyền phái, chính thức đến trao hạch tâm công pháp, tu vi của ngươi mới có thể chân chính mở ra thiên địa mới. Đây không thể nghi ngờ là tại nói cho Trần Bình, hắn vượt qua tuyển bạt ngưỡng cửa, gần tiến vào chân chính tốc độ cao trưởng thành kỳ. Trong lòng Trần Bình hiểu rõ, im lặng gật đầu. Cái này xác minh trước hắn một chút suy đoán. Tiên môn tình báo quá xa xưa, đối thần võ giới cái này mấy trăm năm dung hợp tiên môn pháp tắc sau kịch biến căn bản không thể nào biết được. Phương thế giới này, biến hóa tốc độ viễn siêu tưởng tượng. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua hiện đại rừng sắt thép cùng mơ hồ có thể thấy được dãy núi chập trùng, cảm thụ được trong xe ẩn mà không phát võ đạo khí tức, một loại đối thế giới mới chờ mong lặng yên dâng lên. Chương 672, lựa chọn công pháp Phúc Sơn, còn có thể miễn phí ăn cơm. Chương 672, lựa chọn công pháp Phúc Sơn, còn có thể miễn phí ăn cơm. Cỗ xe chạy một đoạn thời gian, lái rời thị khu phồn hoa, bắt đầu dọc theo một đầu vòng quanh núi đường cái hướng lên. Không khí biến càng thêm tươi mát, thảm thực vật cũng càng thêm rậm rạp xanh tươi. Cuối cùng, tại một tòa xanh tươi đỉnh núi ở giữa chỗ, một tòa cực kỳ tráng lệ cách cổ quần thể kiến trúc đập vào mi mắt. Cực lớn sơn môn cổng chào lấy một loại nào đó không biết tên màu mực ngọc thạch điêu khắc thành, mái quang đấu cùng, khí thế bằng bạc. Phía trên cổng chào không có bất kỳ phiền phức trang trí, chỉ có bốn cái thiết họa ngân câu, cứng cắp có lực chữ lớn, Lăng Sơn quyền phái. Mỗi một chữ đều ẩn chứa một loại vô hình cảm giác áp bách, giống như núi cao chấn xuống, tuyên cáo nơi đây phi phàm địa vị. Chân núi một khối cực lớn bia đá xanh, đồng dạng lấy cổ truyện khắc lấy Lăng Sơn quyền phái bốn chữ lớn, dù trải qua mưa gió, lại lộ ra một luồng lịch sử nặng nề cùng sắc nhọn sắc bén. Cứ việc sắc trời chưa sáng rõ, nhưng chứa sơn môn bãi đỗ xe đã đậu đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng, số lượng viễn siêu dưới núi chỗ thấy. Càng có người lít nha lít nhít quần tụ tại bia đá quảng trường phía trước, muôn hình muôn vẻ, có quần áo gọn gàng, thần sắc cung kính kiêm tốn, không ngừng đối giữ cửa đệ tử ôm quyền thăm hỏi thương nhân, có mặt hiện kích động thấp vọng, trong mắt tràn ngập hướng tới màu người trẻ tuổi, bọn hắn phần lớn là mang theo trưởng bối trong nhà hoặc phong phú lễ vật đến đây người bại sư, cũng có thần sắc mặt nghiêm trọng, khí độ trầm ổn, tựa hồ đến đây hiệp đảm chuyện quan trọng nhân vật. Huyên áo cùng mong đợi cảm xúc tràn ngập trong không khí, cùng trên núi tĩnh mịch trang nghiêm bầu không khí hình thành kỳ dị so sánh. Thạch sư thúc đem xe dừng hẳn, mang theo Trần Bình xuống xe. Nhìn người trước mắt này đầu nhốn nháo cảnh tượng, hắn thuận miệng giải thích nói: "Chúng ta Lăng Sơn quyền phái tuy nói tại An Xuyên đặt chân thời gian không dài, nhưng nội tình đặt ở nơi này, ngày nay đã là An Xuyên thành phố công nhận ngũ đại thế lực một trong." Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo chuyện đương nhiên tự tin, không ít người muốn mượn lực lượng của chúng ta giải quyết phiền phức của bọn hắn, hoặc là tìm kiếm che chở. Tự nhiên, càng có vô số người chèn phá đầu, hy vọng có thể đưa thân môn hạ, trở thành đệ tử. Thạch sư thúc tầm mắt quét qua những cái kia mong mỏi khuôn mặt, cuối cùng trở về trên thân Trần Bình, ngữ khí đột nhiên biến nghiêm túc mà trầm thấp, như là gõ bàn thạch: "Ngươi phải nhớ kỹ, tiểu tử, cái này dưới núi phồn hoa náo nhiệt, này nhân gian thanh danh tài phú, cuối cùng đều là thoảng qua như mây khói ngoại vật. Chỉ có không ngừng tăng lên tu vi, trưởng không tự thân vận mệnh chiến lực, mới phải chúng ta sống yên vận, tại đây giữa thiên địa sừng sững không ngã căn cơ. Không cần thiết lẫn lộn đầu đôi." Cái này đã là nhắc nhở, càng là đối với mới lên cấp đệ tử khóa thứ nhất, lực lượng bản chất. Trần Bình hít thật sâu một hơi trong núi mát lạnh không khí, nhìn qua trước mắt Lăng Sơn quyển phái bốn cái cứng cắp chữ lớn, cảm thụ được Thạch sư thúc trong lời nói sức nặng, trọng trọng gật đầu: "Ta rõ ràng, Thạch sư thúc. Tại tiên môn dãy rủa cầu sinh, có thụ ước hiếp năm tháng, sớm đã để hắn khắc cốt minh tâm nhận thức đến đạo lý này. Tu vi không cao, chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt, liền tìm kiếm công đạo tư cách đều không có. Mà đi trèo lên con đường, thường thường dầm dạm bẫy dập trong gai, tràn ngập nguy hiểm cùng tính toán." Tại Thạch sư thúc dẫn đầu phía dưới, hai người từng bước mà lên, xuyên qua tòa kia uy nghiêm ngọc thạch đền thờ sân môn. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái từ cực lớn bàn đá xanh lát thành quảng trường rộng lớn hiện ra ở trước mặt. Trên quảng trường, sớm đã có tính toán 10 thậm chí trên 100 tên thân mang thống nhất màu xanh đậm quần áo luyện công thân ảnh tại khắc khổ tu luyện. Bọn hắn hoặc một mình đứng như cọc gỗ, khí tức trầm ngưng như núi, hoặc hai đối luyện, quyền trưởng giao kích phát ra dày đặc tiếng va chạm giòn giã, càng có một mảng lớn khu vực xếp chỉnh tề phương trận, tại một vị giáo viên hô quát phía dưới, đều nhịp diễn luyện lấy một loại nào đó tinh diệu quyền pháp động tác võ thuật. Uống, ha, bành bành bành, hô, hút, túi lưng rơi hông, khí xuyên đan điền, tiếng quát như sấm, ánh quyền khuấy động, chỉnh tề mà tràn ngập lực buộc phát động tác mang theo tiếng gió phần phật, hội tụ thành một cô vô hình khí thế dòng lũ, đánh thẳng vào giác quan. Trong không khí tràn ngập mồ hôi bốc hơi khí tức, cùng với cái kia cổ thuộc về lực lượng, nóng rực sinh mệnh lực. mỗi một lần ra quyền, mỗi một lần chấn chân, đều giống như dẫn động quảng trường mặt đất rất nhỏ cộng minh. Đây là thuần túy lực lượng biểu hiện ra, tràn ngập cổ xưa mà sinh cơ bừng bừng võ đạo vật bị. Thạch sư thúc hơi gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng, âm thanh trầm thấp đề điểm Trần Bình, đây là mỗi ngày sáng sớm lớp cơ sở. Không cần nói địa vị cao thấp, căn cơ rèn luyện đều không thể hoang phế. Hắn mang theo Trần Bình xuôi theo quảng trường biên giới chất liệu đá hành lang tiếp tục hướng bên trên đi, cũng không quấy rầy trong tràng tu luyện các đệ tử. Chờ dẫn ngươi đi gặp mặt qua phái chủ về sau, liền biết lập tức truyền thụ cho ngươi bản phái hoạch tâm công pháp, Lang Sơn Kình. Thạch sư thúc nhìn về phía Trần Bình ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, lấy ngộ tính của ngươi, đến này thần công, huyền cảnh căn cơ đem chân chính vững chắc, đến tiếp sau tu luyện tự nhiên một ngày nàng đảm. Hắn phảng phất tại miêu tả Trần Bình gần triển khai rộng lớn tương lai. Trong lòng Trần Bình khẽ nhúc nhích. Hạch tâm công pháp, đây mới là hắn gia nhập một môn phái căn bản nhất truy cầu một trong. Huyền cảnh chỉ là bắt đầu, có cao cấp hơn công pháp chỉ dẫn, trong cơ thể cái kia ngủ đồng khí huyết chi lực mới có thể chân chính tìm tới phát tiết cùng lớn mạnh con đường. Hắn trầm giọng đáp lại, cảm ơn thạch sư thúc dẫn đường. Dọc theo hành lang hướng lên, địa thế dần dần cao, kiến trúc càng phát ra rộng lớn cổ pháp. Cột trụ hành lang to lớn, khắc cổ pháp vân vân, cung điện mái cong cao gầy, mảnh ngói tại bên trong ánh nắng ban mai hiện ra tĩnh mịch màu xanh đen, không khí tựa hồ cũng so dưới núi rõ ràng hơn lạnh mấy phần. Khiến người có chút ngoài ý muốn chính là, một đường đi xuyên mấy cái điện các cửa hiền, lại chưa nhìn thấy bất luận cái gì thủ vệ đệ tử, yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người cùng nơi xa quảng trường truyền đến mơ hồ luyện quyền âm thanh. Có lẽ là chỗ chức trách thủ vệ đều đã ẩn vào chỗ tối, cũng có lẽ là thạch sư thúc bản thân phận chính là một loại qua lại không trở ngại bằng chứng. Cuối cùng, thạch sư thúc tại một tòa cực kỳ to lớn mạnh mẽ trước đại điện dừng bước. Tòa này cung điện toàn thân từ một loại nặng nghề xanh đen nham thạch lũy thế mà thành, khí thế bằng bạc, như là ngủ đông cự thú. Cực lớn cửa điện mở rộng ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong không gian bao la cùng cao cao tại thượng chủ tọa. Đến. Thạch sư thúc nói nhỏ một tiếng, chỉnh lý một chút vào áo, thần sắc biến vô cùng nghiêm túc cung kính, lưng eo thẳng tắp. Đại điện, bên trong đã có mấy người. Một người mặc mỹ phụ váy trắng người, một cái khí chất mạnh mẽ như núi, dung mạo thanh niên anh tuấn người, một cái nho nhã trung nhân, cùng với một cái râu tóc bạc trắng, thân hình như xương khô lão nhân. Thạch sư thúc chắp tay ôm quyền nói: "Phái chủ, ta muốn tiến cử một cái hạt giống tốt, bái nhập quyền phái." Mấy người tầm mắt lập tức rơi sau lưng hắn trên thân Trần Bình. Trần Bình lập tức cảm giác được vài tòa vô hình núi lớn đặt ở trên người hắn, làm hắn hô hấp có chút ngạt thở, gian nan. Nhưng thân hình vẫn như cũ phảng phiu như kiếm. Trần Bình chắp tay ôm quyền nói: "Gặp qua phái chủ." Phái chủ tầm mắt nguy nga như bực sâu, đánh giá Trần Bình, phân biệt rõ lấy miệng. Nhìn không ra là hạt giống tốt ta, khí thế kia, căn cốt cũng bình thường. Thạch sư thúc mở miệng nói: "Phái chủ, Trần Bình vào võ quán sơ cấp huấn luyện ban một vòng, chính là tiến vào trung cấp huấn luyện ban, nửa giờ hô hấp pháp nhập môn, 5 ngày thời gian liền đi vào huyền cảnh. Vừa mới nửa đêm, võ quán bên trong Tảo Mãnh cùng Từ Băng Thiến, hai cái này học viên cũ đánh lén Trần Bình, bị hắn riêng phần mình hai chiêu đánh thành phế vật." Lời vừa nói ra, trong điện mấy người ánh mắt sắc bén lên, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ lên Trần Bình trên dưới quanh người. Đám người cẩn thận nhìn, cũng không có nhìn ra cái đầu mối. Vừa đến, Trần Bình tư chất vốn là bình thường, ngắn như vậy trong thời gian có thể tấn thăng đến huyền cảnh. Dựa vào là diễn đạo ngọc, cùng với tự thân mồ hôi cùng cố gắng, lại tăng thêm, hắn còn sống mấy trăm năm, ẩn nấp khí thế khối này, so hiện trường người đều còn cao minh hơn. Phái chủ trà sát cái cảm, nói: "Đã là tư chất không tệ, lại là lao thập nhất người tiến cử, vậy chỉ thu vào trong phái đi." Võ giả làm việc chính là so tu sĩ sảng khoái, quyết định thật nhanh, không dây dưa dài dòng. Phái chủ nhìn xem Trần Bình, kể cho ngươi nói quy củ, ta Lăng Sơn quyền phái nếu muốn bái sư, chỉ có tấn thăng bí truyền đệ tử mới có thể học tập hạch tâm nhất quyền pháp. Ngươi trước mắt bái nhập ta Lăng Sơn quyền phái, chính là muốn từ đệ tử ngoại môn bắt đầu làm lên, cùng người khác cùng nhau trên quảng trường luyện công, tranh cử bí truyền vị trí. Nếu là tấn thăng đến cảnh, trở thành tông sư, liền có thể trở thành ta Lăng Sơn quyền phái trưởng lão, ra ngoài quản lý một phương sự vụ, vinh hoa phú quý không là vấn đề. Tìm trong ngày, trong phái cũng là biết ban phát nhiệm vụ, dùng đến giải quyết đệ tử ăn ở. Ngoại trừ quy củ là được, cấm chỉ đồng môn chém giết, không còn. Lao thập nhất, mang theo hắn đi bí khố chọn lựa công pháp đi. Phái chủ phất phất tay. Đúng, phái chủ. Thạch sư thúc ồm ồm nói. Trần Bình, đi theo ta. Thạch sư thúc mang theo Trần Bình rời đi đại điện, xuyên qua hành lang, đi tới đại điện phía sau mới một tòa điện nhỏ. Nơi này có một cái hồ tử thanh trắng, ốm yếu lao giả. Thạch sư thúc giới thiệu nói: "Trần Bình, đây là trông coi bí khố Diêm sư thúc." Trần Bình chắp tay ôm quyền: "Diêm sư thúc." Diêm sư thúc nhắm mắt lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Bình một cái, phất phất tay: "Đi vào đi, uy củ lao thập nhất ngươi đều hiểu." Thạch sư thúc mang theo Trần Bình đi vào bí khố. Bên trong đều là từ cốt thép xi măng đúc cứng mà thành, mặt tường càng là một tầng thật dày, có tới 50cm đặc thù kim loại. Thạch sư thúc nói: "Chúng ta trong phái vật quý giá đều ở nơi này, liền xem như xe tăng đến đều đánh không thủng bí khố." "Xe tăng? Kia cũng là vũ khí thông thường. Tại xe tăng bên trên còn có máy bay ném bom, cơ giáp, đạn hạt nhân. Chúng ta Lăng Sơn quyền phái có 3 môn công pháp, theo thứ tự là Lăng Sơn, Như Núi, Phúc Sơn." Thạch sư thúc ồm ồm giới thiệu nói: "Trừ phái chủ có thể kiêm tu 3 môn công pháp, còn lại người đều chỉ có thể tu 1 môn. Ta nói với ngươi nói 3 môn công pháp khác nhau, Lăng Sơn là khí thế như hồng, công bá như giá lâm núi cao, đi là vừa phép uy mãnh liệt. Như Núi thì là chủ đi phòng ngự, bất động như núi, ta chính là đi như núi. Mà Phúc Sơn, môn công pháp này cực ít người chọn lựa, cái môn này công pháp uy năng càng lớn, càng bá đạo hơn, ra tay xu thế, giống như một tay Phúc Sơn, tu luyện độ khó cực lớn. Mỗi một thời đại đều chỉ có phái chủ mới có thể tu luyện thành công. Càng nhiều người đều là chọn lựa Lăng Sơn. Trần Bính nghe vậy gật gật đầu, ta tuyển Phúc Sơn. Ừm ân, ngươi tuyển Lăng Sơn là cái tốt con đường. Thạch sư thúc của mộng, ngữ khí bỗng nhiên sững sờ, ngươi tuyển Phúc Sơn. Trần Bính, ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ, Phúc Sơn độ khó cực lớn, có thể sẽ chỉ hoãn ngươi thật lâu thời gian. Ngươi xuất thân bình thường, nếu như muốn tranh cử bí truyền vị trí, tốt nhất là lựa chọn Lăng Sơn. Đối Trần Bính mà nói, hắn có đạo diễn ngọc cái này tiên khí, lại khó công pháp, chỉ cần kiên trì bền bỉ, hắn cũng có thể học được. Để đó có uy năng cường đại nhất công pháp không chọn, đó chính là ngu xuẩn. Trần Bính gật gật đầu, Thạch sư thúc, ta nghĩ kỹ. Được thôi. Thạch sư thúc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, lấy ra Phúc Sơn công pháp, tại công pháp phía trên còn có căn bản đồ, chỉ có bí truyền đệ tử cùng trưởng lão mới có thể dùng nó. Trần Bính, ngươi tốt nhất đường vẫn là trở thành bí truyền đệ tử, như thế mới có thể triển vọng càng bao la hơn thế giới. Ngươi ngay ở chỗ này, đem công pháp ghi nhớ quen thuộc, ta chờ ngươi ở ngoài. Thạch sư thúc rời khỏi bí khố. Trần Bính cầm Phúc Sơn công pháp bắt đầu xem ra. Quả nhiên, bắt đầu chạm đến siêu phàm căn cơ cái này Phúc Sơn công pháp và trúc cơ công pháp khác đường mà trung đích tuyệt diệu. Đều là muốn cô động căn cơ, vì siêu phàm thoát tục làm chuẩn bị. Loại này đẳng cấp công pháp Trần Bính đến nói chính là trò trẻ con, chỉ là nhìn lướt qua, liền đem nó lĩnh ngộ 7-8 phần, hoàn toàn không có mượn nhờ diễn đạo ngọc năng lực. Phúc Sơn đối gân cốt yêu cầu càng cao, yêu cầu khí huyết phồng lên ở giữa, có thể hoàn toàn hội tụ một chỗ, từ đó phun ra càng lớn lực lượng uy năng. Nhưng nhục thân nếu như không đủ cường hành, liền vô pháp gánh chịu cố lực lượng này phun trào. Mà phương pháp tu luyện cũng là tại mở ra tiềm năng cơ sở bên trên, làm cho nhục thân năng lực càng mạnh. Ám kình, minh kình, hóa kình, đi lên chính là ý, tinh, thần. Đây là tông sư con đường. Tông sư chính là siêu phàm khởi nguồn, có thể làm cho chiêu thức hóa hình, cường đại tông sư có thể phi thiên độ địa, nhục thân gánh đạn, cùng trúc cơ kỳ sánh vai. Đạo ngọc diễn tiên đạo, Trần Bính Phúc Sơn không. 1000, chưa nhập môn, huyền cảnh 10-1000, cảnh, thể phách 20 tinh thần 04. Ít nhất phải đi đến cảnh tông sư năng lực mới có thể phát động tinh thần tăng trưởng. Thần võ giới tông môn, cơ hồ xem trọng nhục thân, không thế nào mượn nhờ ngoại vật, ví dụ như đao kiếm nhất lưu. Bằng không Trần Bính kiếm đạo ý cảnh đi đến cảnh giới thứ 6, trực tiếp chính là tuyệt thế thiên tài. Đem công pháp trả về chỗ cũ. Trần Bính rời khỏi trong bí khố, Thạch sư thúc ánh mắt liền giật mình. Ngươi nhanh như vậy liền ghi nhớ công pháp sao? Ừm. Trần Bính gật gật đầu. Đi. Thạch sư thúc trên mặt tươi cười, thiên tài chính là thiên tài, đi, dẫn ngươi đi dẫn quần áo luyện công còn có món ăn phòng. Ngươi cũng biết, tiến vào huyền cảnh về sau, đối nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng yêu cầu càng phát ra biến lớn, bình thường bánh bột loại thịt nhịn không được tiêu hao. Bái nhập quyền phái về sau, ngươi liền có thể ăn vào dinh dưỡng giá trị cao hơn ăn thịt. Dẫn quần áo luyện công, đi tới nhà ăn. Nơi này tràn ngập đồ ăn mùi thơm ngát, nhường Trần Bính nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân tế bào đều đang phát ra cảm giác đói bụng. Đêm qua đến bây giờ, Trần Bính còn không có ăn xong, đã sớm đói. Heo máu, thịt rắn, xám sừng tê nhu thịt, dậy mi. Thạch sư thúc biểu tình rất bình tĩnh, giải thích nói, đây đều là miễn phí ăn, vô hạn nối tiếp bữa ăn. Ngươi lui về phía sau làm nhiệm vụ, môn phái biết quất thành một phần, dùng để duy trì môn phái thường ngày vận chuyển. Nhìn ngươi nói chết, đi, ăn xong liền đi luyện công, nếu có cái gì sự tình, trên điện thoại di động cho ta nói. Hắn vô Trần Bính bả vai, sau đó xoay người rời đi. Trần Bính giống như hổ đói, trực tiếp bổ nhào vào nhà ăn trước quầy đến, cầm lấy một cái cực lớn bàn ăn liền bắt đầu hướng kẹp ăn thịt ăn. Bao lâu, cuối cùng ăn một bữa cơm no. Trần Bính kém chút chạy ra nước mắt hạnh phúc. Gia nhập Lăng Sơn quyền phái, tiến vào cao cấp huấn luyện ban, không chỉ không dùng giao nạp học phí, lại còn có miễn phí cơm ăn. Cái này thần võ giới môn phái tông môn, so tu tiên lúc tốt nhiều lắm. Đại lượng ăn thịt bị nhấm nuốt nuốt vào, hóa thành Trần Bính tế bào dinh dưỡng, kích phát Trần Bính thứ hai tiềm năng, chuyển biến làm lực lượng của hắn. Chương 673, chữa thương tinh dầu, Tiêu Dương Tư giáo kiện thân phòng. Chương 673, chữa thương tinh dầu, Tiêu Dương Tư giáo kiện thân phòng. Hô, thoải mái. Trần Bính thả ra trong tay bữa, hài lòng sờ sờ tròn bao bụng. Trong phòng ăn tiếng người huyên náo, đủ loại đồ ăn hương khí đan vào một chỗ, tiến vào mũi của hắn lời. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân mình tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng, loại này thuần túy cảm giác thỏa mãn, thế nhưng là hắn đi tới thế giới này sau lần thứ nhất cảm nhận được. Nấc một cái ở một cái không bị khống chế từ trong miệng hắn xông ra, dẫn tới bàn bên mấy cái học viên quăng tới thiện ý tiếng cười. Trần Bính trên mặt nóng lên, ngượng ngùng gãi gãi đầu, chậm rãi đứng dậy, rời đi náo nhiệt nhà ăn. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa thủy tinh chiếu vào, trên mặt đất tung xuống từng mảnh loang lộ nhiều màu bóng sáng, giống như là thiên nhiên tiện tay vẽ tranh chịu tượng. Vừa đi ra khỏi nhà ăn, chạm mặt chính là một mảnh trống trải quảng trường. Bàn đá xanh lát thành mặt đất tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy, nhường người nhịn không được nghĩ đưa tay chạm đến. Bốn phía mấy cây cao lớn ngân hạnh thụ dáng người thẳng tắp, vàng óng ánh lá cây theo gió nhẹ nhàng bay xuống, như là từng cái nhẹ nhàng nhảy múa bướm bướm. Trần Bính hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập đầu thu đặc hữu nhẹ nhàng khoan khoái, còn kèm theo một tia nhàn nhạt cỏ cây hương khí, làm hắn tinh thần vì đó rung một cái. Liền nơi này đi. Trần Bính một bên ở trong lòng lẩm bẩm, một bên ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng tuyển định một cái tương đối nhàn rỗi nơi hẻo lánh. Chỗ này rời đường chính xa hơn một chút, xung quanh lại có một mảnh bóng cây che chắn, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành từng đạo ánh sáng màu vàng trụ, quả là chính là cái luyện quyền nơi tuyệt hảo. Trần Bính lưu loát cởi áo khoác, treo ở bên cạnh trên lan can, hoạt động một chút gân cốt, thân thể các bộ vị mấu chốt phát ra ken két nhẹ vang lên, sau đó vững vàng bày ra Lăng Sơn quyền thức mở đầu. Muốn thông qua Lăng Sơn quyền cơ sở 14 thức, đem nhục thân rèn luyện được càng mạnh, thông thạo nắm giữ quyền pháp phong cách, mới có thể tiếp lấy tu luyện phía trên độ khó cao hơn chính thức quyền pháp. Huấn luyện viên lời nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ánh mắt của hắn nháy mắt kiên định, giống như bị nhen lửa một đám lửa. Mà vô pháp tu luyện tới huyền cảnh, liền mang ý nghĩa tư chất không được. Câu nói này giống một cái sắc bén kiếm, treo tại mỗi cái học viên đỉnh đầu, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn hiện thực tăng cốc. Trần Bình khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn thấy, này cũng vẫn có thể coi như là một loại tàn khốc nhưng lại thể diện phương thức. Đi chính là đi, không được liền sớm chút vứt bỏ, dù sao cũng tốt hơn những cái tiên hư tình giả ý, quên coi lòng vòng tuyển bạn phương thức, tối thiểu tới dứt khoát trực tiếp. Về sau nếu là thật luyện không ra, đi làm cái kiện thân huấn luyện viên, cũng có thể sống tạm, dù sao cũng so tại đây mù chậm trễ công phu mạnh mẽ. Vừa bày ra thế quyền, Trần Bình liền rõ ràng cảm giác được cơ bắp chuyển đến căng cứng cảm giác, phản phất có vô số cây nhỏ bé dây thun tại lôi kéo. Mồ hôi thuận cái trán lặng yên trượt xuống, lạch cạch một tiếng nhỏ tại bàn đá xanh bên trên, nháy mắt thấm ra một mảnh nhỏ màu đậm dấu ấn. Muốn từ ám kình luyện đến minh kình, vốn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thú hổ vẫn là độ khó tương đối cao phúc sơn. Hắn lông mày nhíu chặt, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Loại này nhục thân tiếp nhận áp lực, mang tới thống khổ tựa như vô số cây nhỏ bé châm, lít nha lít nhít đâm vào hắn mỗi một tấc cơ bắp bên trên, đau đến hắn cơ hồ muốn để lên tiếng tới. Trong lòng của hắn tin tưởng, lâu dài dạng này cường độ cao luyện tập đi xuống, thân thể khẳng định biết tích lũy ám thương. Ngày bình thường có lẽ không có cảm giác gì, chỉ khi nào đến thời khắc mấu chốt, những thứ này ám thương liền có thể trở thành nhược điểm chí mạng, để hắn rơi vào tuyệt cảnh. Cảm giác này, để hắn không tự chủ được nhớ tới tu tiên giới phục dụng đan dược sinh ra đan độc. Khi đó, nếu là không cẩn thận tích lũy đan độc, cả người liền giống bị bóng tối bao phủ, thời khắc lo lắng đến thân thể sẽ đột nhiên sụp đổ mất. Đáng tiếc, hiện tại hắn không có đại tử tiên đan kinh loại này có thể khứ trừ tác dụng phụ mà bối. Bất quá, hắn rất nhanh lại cho mình động viên. Nhưng ta ngày nay có đạo ngọc diễn, chỉ cần thật tốt lợi dụng, liền nhất định có thể thành công. Chỉ cần khống chế tốt luyện tập cường độ, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghĩ được như vậy, hắn điều chỉnh hô hấp, để cho mình khí tức biến kéo dài mà bình ổn, sau đó bắt đầu dựa theo trong trí nhớ chiêu thức, đâu ra đấy luyện tập lên, mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới làm đến hoàn mỹ. Theo quyền pháp bày ra, Trần Bình dần dần tiến vào trạng thái. Có đạo ngọc diễn phụ trợ, động tác của hắn càng ngày càng trôi chạy tự nhiên, mỗi một chiêu mỗi một tức đều giống như khắc vào trong xương cốt, nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Có thể nhục thân áp lực lại không có chút nào giảm bớt, bắp thịt đau nhức cảm giác càng thêm mãnh liệt, thật giống như có vô số con kiến đang điên cuồng cắn ướt, ngứa đau khó nhịn. Một phần mồ hôi một phần thu hoạch. Trần Bình ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm, hàm răng cắn quá chặt chẽ, mồ hôi sớm đã ướt xuống hắn sau lưng, quần áo áp sát vào trên lưng, ướt sũng khó chịu vô cùng. Nhưng hắn lại ưa thích loại cảm giác này, loại này cố gắng thông qua cùng mồ hôi thu hoạch được tiến lên cảm giác thật, để hắn cảm thấy hết thảy trả giá đều là đáng giá, giống như mỗi một giọt mồ hôi đều đang vì hắn trưởng thành xúc tích lực lượng. Này, nhìn cái kia mới tới, luyện được còn rất nghiêm túc. Cách đó không xa, mấy cái học viên dừng bước lại, hướng phía Trần Bình bên này nhìn quanh. Trong đó một người học viên đưa tay chỉ Trần Bình, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ. Phúc Sơn Thức, có chút ý tứ. Một cái vóc người khôi ngô học viên sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, bất quá nhìn hắn dạng như vậy, đoán chừng kiên trì không được bao lâu. Cái này Phúc Sơn Thức độ khó cũng không nhỏ, hắn một cái tân thủ, có thể chống đỡ một hồi liền không tệ. Trần Bình nghe được tiếng bàn luận của bọn họ, có thể giờ phút này hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở quyền pháp bên trên, những âm thanh này tựa như bên tai thổi qua gió, không có chút nào quấy nhiễu được hắn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn phía trước, mỗi một cái động tác đều làm được hết sức chăm chú, gắng đạt tới làm đến cực hạn, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hắn cùng bộ này Lăng Sơn Quyền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặt trời dần dần lên cao, ánh nắng biến càng thêm nóng bỏng. Quảng trường thượng nhân bắt đầu dần dần biến ít, tất cả mọi người lục tục ngo ngoe tiến về trước nhà ăn cơm trưa. Trần Bình lúc này mới dừng lại động tác, đưa tay xoa xoa mặt đầy mồ hôi, cầm lấy áo khoác, kéo lấy có chút mệt nhọc thân thể, hướng phía nhà ăn đi tới. "Huynh đệ, muốn tinh dầu sao?" Một cái lén lén lút lút âm thanh đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, giống một bàn tay vô hình, đột nhiên bắt lấy Trần Bình lực chú ý. Trần Bình quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái nhỏ gầy nam tử chính hướng hắn mấy mắt, trên mặt biểu tình thần thần bí bí, rất giống cái trộm tanh mèo. Người kia trái phải nhìn quanh một chút, bảo đảm chung quanh không có người chú ý, mới nhẹ giọng nói, luyện quyền về sau, toàn thân gân cốt đau đớn, dùng cái này bí chế tinh dầu lau một chút, có thể làm dịu đau đớn, khôi phục trạng thái. Hiệu quả vừa vặn rất tốt, rất nhiều người dùng đều khen không dứt miệng. Nói xong, hắn giống ảo thuật vậy từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, tại Trần Bình trước mặt lung lay, bình nhỏ dưới ánh mặt trời lập lòe ánh sáng nhạt, tựa hồ cất giấu gì đó thần kỳ bí mật. Trần Bình mí mắt hơi nhảy một cái, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ, vô ý thức hỏi, "Hả? Bao nhiêu tiền một bình?" "Hắc hắc, không quý, 5000 một bình." Người kia nghe xong có hy vọng, lập tức góp đến thêm gần chút, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, lộ ra một cái cao thấp không đều giang vàng, cái này thế nhưng là phòng theo tông môn bí dược Mân Mê ra tới, hiệu quả tuyệt đối không thể chê. Chính ta cũng dùng qua, sử dụng hết về sau, trên người đau nhức cảm giác lập tức giảm bớt thật nhiều, ngày thứ hai lại có thể sinh long hoạt hổ luyện quyền. Trần Bình tiếp nhận cái bình, cẩn thận từng ly từng tí kéo ra, một luồng mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, tiến vào mũi của hắn lời. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận hít hà, trong đó mấy vị quen thuộc thảo dược khí tức để hắn trong lòng hơi động. Xem như đã từng luyện đan đại sư, hắn đối đủ loại thảo dược đặc tính rõ như lòng bàn tay, vẹn vẹn dựa vào cỗ này mùi, hắn lập tức đánh giá ra cái này tinh dầu quả thật có chút môn đạo, nói không chừng thật có thể làm dịu hắn luyện quyền sau cơ bắp đau nhức. Cho ta đến một bình, ta thử một chút hiệu quả. Trần Bình suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mua. Trong lòng của hắn đập vào chính mình tính toán nhỏ nhặt, nếu như có thể phân tích ra cái này tinh dầu phối phương, vậy chính hắn liền có thể điều phối, không chỉ có thể tiết kiệm một số tiền lớn, nói không chừng còn có thể dựa vào cái này kiếm tiền. Rốt cuộc đối với luyện quyền người mà nói, làm dịu đau đớn tinh dầu thế nhưng là cái vừa cần. Sảng khoái. Người kia nhếch miệng cười một tiếng, nếp nhăn trên mặt đều chen lại với nhau, ta gọi Dư Đại Long, huynh đệ xưng hô như thế nào? Về sau nếu là cảm thấy dùng tốt, cứ tới tìm ta, ta mỗi ngày đều ở chỗ này. Trần Bình. Trần Bình đơn giản đáp lại nói. Được rồi Trần huynh đệ, đợi chút nữa chúng ta tại ngoài sơn môn giao hàng. Nhiều người ở đây mắt tạp, không tiện. Dư Đại Long nói xong, như cái ưu linh, nháy mắt biến mất trong đám người, tốc độ nhanh chóng, nhường Trần Bình đều có chút kinh ngạc. Cơm nước xong xuôi, Trần Bình tại nhà ăn tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, dự định nghỉ ngơi một hồi. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy trên quảng trường đã không có người nào luyện quyền, các học viên đều tụ tập tại một bên khác nhiệm vụ tướng phía trước, người người nhốn náo, phi thường náo nhiệt. Trần Bình trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hiếu kỳ, nhiệm vụ kia trên tường đến cùng dán gì đó, khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Xuất phát từ phần này hiếu kỳ, hắn cũng đứng người lên, hướng phía nhiệm vụ tường đi tới. Nhiệm vụ tường trước vây nước chảy không loạn, các học viên ba cái một đám, hai cái một nhóm, nhiệt liệt thảo luận. Trần Bình phí hết lớn kính, mới thật không dễ dàng chen đến phía trước. Chỉ gặp trên tường dán đầy đủ loại thông báo tuyển dụng tin tức, trang giấy nhan sắc khác nhau, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Ma gia chiêu ngắn hạn bảo tiêu, lương ngày 1000, yêu cầu 5 ngày, 24 giờ tiếp thân bảo hộ tranh mực thương hội, muốn vận chuyển một nhóm hàng hóa, chiêu hộ vệ nhiệm vụ 50000, thời gian yêu cầu không hạn an xuyên trừng ra, chiêu một cái võ đạo tư dạy, lương ngày 2000. Cái này tranh mực thương hội nhiệm vụ không tệ a, thù lao cao. Bên cạnh một người đeo kính gương học viên đẩy trên sống mũi kính mắt, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, giống như là phát hiện bảo tàng. Thôi đi đồng bạn của hắn khịt mũi coi thường, khắp khuôn mặt là khinh thường, đầu tuần bọn hắn vận chuyển hàng hóa bị cướp, ba tên hộ vệ hai chết một khi tổn thương. Tiền này cũng không phải dễ kiếm như vậy, nói không chừng có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Trần Bình nghe chung quanh nghị luận, như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, tiến vào cao cấp huấn luyện ban, liền có thể dựa vào võ đạo kiếm tiền nuôi sống chính mình. Lăng Sơn quyền ở bên ngoài thanh danh vang dội, môn phái thực lực cường đại, cố chủ nhóm tự nhiên nguyện ý ra giá cao thuê nơi này học viên. Trong lòng của hắn tính toán, chính mình thực lực trước mắt, tiếp đơn giản một chút nhiệm vụ cũng không có vấn đề, bất quá hắn cũng không gấp gáp, rốt cuộc hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ví dụ như tăng lên thực lực mình, còn có đáp ứng Đường Bắc dẫn hắn rèn luyện. Nhìn một vòng về sau, Trần Bình rời đi sân môn, ngoài cửa vẫn như cũ là xe sang trọng khắp nơi trên đất, đủ loại xe sang trọng dừng ở bên đường, dưới ánh mặt trời lóng lánh xa hoa tia sáng các đường đội ngũ cảnh tượng đội vàng. Trên người ta còn có một điểm tiền, tạm thời không dùng tiếp những nhiệm vụ này đến kiếm tiền. Hắn tự đủ, mà lại Đường Bắc bên kia, ta cũng đáp ứng hắn, muốn dẫn hắn rèn luyện. Đang nghĩ ngợi, Dư Đại Long không biết từ trong góc nào xung ra, như cái u linh vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, Trần huynh đệ, bên này. Hắn nhiệt tình vẫy gọi ra hiệu Trần Bình đi qua, nụ cười trên mặt phá lệ sáng rực. Hai người tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh. Dư Đại Long cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có người về sau, mới từ ống tay áo bên trong móc ra một bình sứ nhỏ, đưa về phía Trần Bình, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Hắn xoa xoa tay, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, nếu là cảm thấy dùng tốt, đến tiếp sau còn có thể tìm ta, ta mỗi ngày đều ở chỗ này. Trần Bình tiếp nhận bình sứ, nhìn xem trong tay cái này không đáng chú ý bình nhỏ, đột nhiên nhớ tới chính mình cùng Mộ Lạc Phi tại Mộ gia thời gian tử. Khi đó, bọn hắn cũng là dạng này, vụ trộm bán một chút tu luyện vật phẩm cho đệ tử khác, mặc dù thời gian trôi qua cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng tràn ngập niềm vui thú. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lộ ra một tia hoài niệm dáng tươi cười, đoạn thời gian kia, mặc dù tràn ngập gian khổ, nhưng cũng là hắn chân quý hồi ức. Dùng di động cho Dư Đại Long chuyển 5000 khối về sau, Trần Bình bấm Đường Bắc điện thoại, tìm một chỗ, buổi chiều mang ngươi rèn luyện. Ngươi tiểu tử này, cũng đừng lại lừa biếng, không phải vậy ta có thể tha không được ngươi. Được a, ta vừa lúc ở gym. Đường Bắc âm thanh từ đầu bên kia điện thoại chuyển đến, bối cảnh âm rất ồn ào, còn kèm theo loáng thoáng tiếng âm nhạc cùng mọi người tiếng hô hoán, đợi chút nữa cho ngươi phát cái định vị, ngươi trực tiếp tới là được. Lão Trần, ta có thể chờ ngươi thật tốt dạy ta, để ta cũng biến thành giống như ngươi lợi hại. Cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại di động liền thu đến định vị tin tức, Tiêu Dương Tư giáo kiện thân phòng. Trần Bình chặn chiếc xe taxi, ngồi vào trong xe, báo lên địa chỉ. Trong xe hơi lạnh mở rất đủ, cùng bên ngoài nóng bức thời tiết hình thành so sánh rõ ràng. Trần Bình tựa ở trên ghế ngồi, cảm giác toàn thân khô nóng thoáng cái bị bụi tản ra không ít. Hắn lấy ra vừa mua tinh dầu, nhẹ nhàng vặn ra nắp bình, đổ một điểm trên tay. Chất lỏng hiện lên màu hổ phách, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng nhạt, giống từng giọt chân quý hổ phách. Hắn nhẹ nhàng đem tinh dầu bôi lên tại đau nhức trên cánh tay, lập tức cảm thấy một hồi mát lạnh, nguyên bản co rút đau đớn, cơ bắp xé rách cảm giác rõ ràng giảm bớt, phảng phất có một đôi ôn nhu tay tại nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể của hắn. Loại hiệu quả này, cùng thạch sư thuốc đương thời đưa cho Lưu Xuyên dùng rất giống. Trần Bình nhớ lại, lông mày nhưng dần dần nhíu lại, là dược ba phần độc, dùng nhiều cũng không tốt. Tại tu tiên giới, linh dược đều muốn đi qua luyện chế khứ trừ độc tính, mà thế giới này tinh khí thảo dược phương thức xử lý tựa hồ càng trực tiếp một chút. Đến tìm thời gian nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không cải tiến một chút. Cần mua trước một số khác biệt thảo dược trở về, chính mình điều phối mới có thể thử một chút hiệu quả. Hắn âm thầm tính toán, 5000 khối một bình giá cả sát thực không ít, bình thường học viên căn bản không đủ sức lâu dài sử dụng. Nếu có thể chính mình điều phối ra hiệu quả càng tốt hơn, giá cả thân thiết hơn dân tinh dầu, nói không chừng có thể tại học viên bên trong kéo ra thị trường, kiếm một món tiền. Xe tại một tòa hiện đại hóa kiến trúc trước dừng lại. Trần Bình giao xong tiền xe, đẩy cửa xe ra, một luồng sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc bài, Tiêu Dương Tư giáo kiện thân phòng vài cái chữ to dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, phản phất tại hướng mọi người lộ ra được nó sức sống. Đẩy cửa vào, đập vào mặt chính là hỗn hợp có mồ hôi cùng nước khử trùng mùi. Rộng rãi trong phòng thể hình, đủ loại khí giới sắp hàng chỉnh tề, máy chạy bộ, tạ tay, tạ chờ khí giới tại dưới ánh đèn lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Trên tường dán khích lệ áp phích, trên đó viết kiên trì chính là thắng lợi đột phá tự mình chờ khẩu hiệu, nhường người nhìn máu nóng sôi trào. Khiến người chú mục nhất chính là khu vực trung ương đài quân anh, trung quanh bu đầy người, mọi người tiếng hô hoán, cố lên âm thanh liên tiếp. Đánh, đánh một chút, dùng sức đánh. Một cái thu kịch giọng nam từ trong đám người truyền đến, âm thanh vang dội, tràn ngập cảm giác lực lượng, ngươi là nương pháo vẫn là chưa ăn cơm. Làm cho điểm kình, đừng như cái nhuyễn chân tôn. Trần Bình theo tiếng đi tới, phí sức đẩy ra đám người, nhìn thấy Đường Bát Chính đối một cái bao cắt vung quyền. Hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, mồ hôi giống gây mất tuyến châu ngọc đồng dạng càng không ngừng từ trên mặt lăn xuống, đã đem tờ sơ táo sơ mi ướt sũng áp sát vào trên thân. Động tác của hắn rõ ràng đã lực bất tòng tâm, mỗi một quyền vung ra đều có vẻ hơi chậm chạp, bước chân cũng bắt đầu biến phù phiếm. Hô, ta không được. Đường Bắc cuối cùng chống đỡ không nổi, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng, giống một cái bị vớt lên bờ cá. Bên cạnh lập tức có cái mặc bó sát người yoga quần tuổi trẻ nữ tử tiến lên, đưa lên nước cùng khăn mặt, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Lao Trần, đến a. Đường Bắc thở hồng hộc chào hỏi, chỉ bên cạnh Trương Hán, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tần Cương, ta tư dạy. Hắn có thể lợi hại, dạy ta không ít thứ. Sau đó lại chuyển hướng Tần Cương, đây là ta đại học anh em tốt, Trần Bình, hai ngày trước một người đánh năm cái, lông tóc không tổn hại, lợi hại à. Ta dự định để hắn mang ta luyện một đoạn thời gian, cùng hắn học thật tốt học. Tần Cương nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, như bị mây đen bao phủ. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trần Bình, trong ánh mắt tràn ngập ý, giống như Trần Bình là đến đoạt hắn bát cơm địch nhân. Trong lòng của hắn tin tưởng, Đường Bắc dạng này phú nhị đại thế nhưng là gym đại gia nhiều tiền, một tiết lớp trích phần trăm liền đủ hắn ăn xong mấy ngày. Nếu là Đường Bắc bị trước mắt cái này Trần Bình mang đi, hắn có thể thành tổn thất lớn. Trần Bình cảm nhận được đối phương không tốt, nhưng hắn cũng không có lập tức trả lời, mà là đi đến Đường Bắc bên mình, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra hắn tình trạng. Hắn nhẹ nhàng nặn nặn Đường Bắc cánh tay cơ bắp, lại nhìn một chút chân của hắn, chân mày hơi nhíu lại, lao đường, cái này rèn luyện thân thể cũng là tiến hành theo chất lượng, đi lên cứ như vậy dũng mãnh rèn luyện, thân thể dễ dàng lưu lại ám thương. Ngươi nhìn ngươi, hiện tại cơ bắp đều có chút kéo thương, tiếp tục như vậy không thể được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Cương, trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn, trước từ cơ sở tán đả luyện quyền bắt đầu đi, ta cũng là dạng này đi tới. Cơ sở đánh là được, đằng sau mới có thể vững bước tăng lên. Tần Cương cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ở trước ngực, cố ý lộ ra được chính mình nô lên hai đầu cơ bắp, giống một cái kiêu ngạo gà trống, người ngoài nghề đừng nói mỏ. Muốn kích phát nhân thể tiềm năng, đi lên liền phải dũng mãnh mới vừa vào, dạng này mới có thể đoán ra nội tình, làm hậu nối tiếp rèn luyện làm tốt kế hoạch. Ta mang qua nhiều như vậy học viên, đều là như thế luyện, hiệu quả đều rất không tệ. Đường thiếu tốn giá tiền rất lớn mời ta, tự nhiên ta có đạo lý của ta. Ngươi một người ngoài, đừng tại đây mù chỉ huy. Trong phòng thể hình những người khác dừng động tất lại, ào ào vây sang đầy xem náo nhiệt. Có người nhỏ giọng nghị luận, Tần huấn luyện viên lại muốn khi dễ người mới. Hắn liền gặp không được người khác so hắn lợi hại, mỗi lần tới cái mới huấn luyện viên, hắn đều muốn gây chuyện. Trần Bình chậm rãi đứng người lên, cùng Tần Cương đối mặt. Hai người thân cao tương tự, nhưng Tần Cương thể trạng rõ ràng càng cường tráng, giống một tòa núi nhỏ. Có thể Trần Bình lại không sợ chút nào, ánh mắt của hắn kiên định mà tỉnh táo, bình tĩnh hỏi, đấu văn hay là đấu võ? Đã ngươi cảm thấy ta không được, vậy chúng ta liền so tay một chút, nhường mọi người nhìn xem ai càng có bản sự. Từ khi bắt đầu luyện võ, hắn phát hiện chính mình càng ngày càng không thích quanh co lòng vòng. Đã đối phương rõ ràng muốn tìm lỗi, vậy không bằng trực tiếp nơi đó giải quyết, tiết kiệm thời gian. Tần Cương sửng sốt một chút, rõ ràng không nghĩ tới Trần Bình sẽ như vậy trực tiếp. Hắn vốn cho là Trần Bình sẽ bị khí thế của hắn hù sợ, không nghĩ tới đối phương lại dám chủ động tiêu chiến. Trong lòng của hắn dâng lên một cơn lửa giận, nhưng lại không tốt trực tiếp phát tác, rốt cuộc nơi này là gym, không thể quá mức. Hắn nhãn châu xoay động, lộ ra nhe răng cười, nếu là Đường thiếu bằng hữu, không cần tổn thương hòa khí. Hắn chỉ cái kia đã bị đánh cho có chút biến hình báo cát, đấu văn là được. Đây là đặc chế đống cát, nhìn xem mấy quyền có thể đánh nổ. Ta lần trước ba quyền liền đánh nổ một cái, ngươi nếu có thể lợi hại hơn ta, ta liền phục ngươi. Trung quanh vang lên một hồi ồn ào âm thanh. Có người la to, Tần huấn luyện viên lần trước ba quyền liền đánh nổ một cái này bao cát có thể dám chắc, người bình thường đánh mấy chục quyền đều không nhất định đi. Trần Bình nhìn một chút bao cát, lại nhìn một chút một mặt đắc ý Tần Cương, nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Mấy quyền, hắn đi đến bao cát phía trước, hai chân đứng yên định, bày ra lăng sơn quyền thức mở đầu, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ cường đại khí chẳng, một quyền liền đủ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại tràn ngập lực lượng, phản phất tại tuyên cáo một cái không thể lay động sự thật. Vừa dứt lời, nắm đấm phải của hắn tựa như tia chớp đánh ra, tốc độ nhanh đến nhường người cơ hồ thấy không rõ. Cỗ lực lượng này tại nắm đấm của hắn bên trong nháy mắt bộc phát, như là sóng biển mãnh liệt, như bài sơn đảo hải tuôn hướng bao cát. Phanh, một tiếng đinh hai nhức góc tiếng bạo liệt vang lên, đặc chế bao cát như là bị đạn pháo đánh trúng nổ bể ra đến, bên trong cát miệng hiện lên phóng xạ hình dáng phun tung tóe mà ra, cách gần đó người hào hào lui lại tránh né. Toàn bộ gym nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Tần Cương sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, miệng mở rộng nói không ra lời. Trần Bình thu hồi nắm đấm, nhẹ nhàng lắc lắc trên tay hạt cát, chuyển hướng trận mắt ngoác mồm Đường Bắc, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chính thức huấn luyện.